Chương 534, Tiên Vương đạo trưởng Quáng Lịch Thiên chương 534, Tiên Vương đạo trưởng Quáng Lịch Thiên cái này Trần Lạc bước vào không gian thông đạo trong nháy mắt, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đập vào mi mắt là một cái nhìn thấy vũ trụ tinh hải, nhưng là lại không nhìn thấy cuối cùng. Từng trang tinh hà bị đại pháp lực trói buộc, giống như từng đầu thiên hà, quần tinh sáng chói. Thời gian chi lực như sông lớn đồng dạng, sóng gợn lăn tăn chảy xuôi. Một tòa cự thành bắt ngang thiên cung, dường như đem vũ trụ trấn áp dưới thành, bao trùm thiên cung phía trên. Đi đến cự thành, Trần Lạc có loại chạy tới tận cùng vũ trụ cảm giác. Mang cho Trần Lạc tâm cảnh biến hóa cũng rất huyền diệu, dường như mình đã sừng sững vũ trụ chi đỉnh, như rất giống ma, vừa xem chúng vũ trụ chúng sinh. Trong thành huyền ảo đạo vận tràn ngập, ẩn chứa huyền diệu lực lượng pháp tắc, Trần Lạc dù là không có vận công hấp thu, cũng như sóng triều đồng dạng tuôn ra vào thân thể. Biến hóa của tâm cảnh, tăng thêm huyền diệu đạo vận tương trợ, Trần Lạc không tự giác lâm vào nội đạo bên trong, sau đó chính là đốn ngộ. Rất nhiều liên quan tới sao trời đạo pháp hoang mang, giờ phút này rộng mở trong sáng, như bắt vân kiến nhật, nhìn thấy cấp độ càng sâu cảnh giới. Ngoài ra, năm đó luyện hóa thiên khung tinh linh quả, Trần Lạc lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc, cùng một chút thiên khung chi lực. Trần Lạc tại luyện khí cảnh lĩnh ngộ ra tinh thần thủ lớn đại thần thông, diễn hóa tới tuyệt thế thần thông cấp bậc. Nếu như phối hợp thêm thiên khung chi lực, chính là một môn danh xứng với thực ngự đạo thần thông, nhưng cũng không hoàn thiện. Trần Lạc còn có thật nhiều chỗ nào không hiểu. Mà giờ khắc này, tại Trần Hoàn đạo trường huyền diệu trận bực phụ trợ hạng, Trần Lạc sát na dung hội quan thông. Oanh một tiếng, Trần Lạc quanh thân phun ra lực lượng pháp tắc, hội tụ thành một đạo thiên nhân hư ảnh, giống như nắm trong tay thiên khung chi lực thiên thần. Trần Lạc dâng lên mà ra đạo pháp tiếp tục diễn hóa. Pháp lực hóa thành sao trời, tinh hà, tinh không vũ trụ. Thiên nhân hư ảnh dường như bao trùm vũ trụ phía trên vô thượng tồn tại. Tinh thần thủ lớn hoàn mỹ tấn thăng làm ngự đạo thần thông. Tốt độ tính. Trần Hoàn vỗ tay mà cười. Đúng vậy a, Mãng Phu coi là thật dị loại cũng, có đại cơ duyên đại tạo hóa. Lão giả sợ hãi thán nói. Trần Lạc ban đầu nộ tính cũng không tốt, nhưng hôm nay, nộ tính có thể xứng lịch tiên. Nộ tính không lịch tiên, căn bản không có khả năng tại động hư cảnh lĩnh ngộ ra ngự đạo thần thông, ngay cả tạo vật cảnh cũng không được. Hơn nữa lấy nhãn lực của bọn hắn, có thể xem thấu chuyện bản chất, tin tưởng Trần Lạc vì cái gì có thể lĩnh ngộ ra ngự đạo thần thông, vì sao lại lâm vào nộ đạo. Trần Lạc kia là lĩnh ngộ ra nói căn bản. Đạo pháp nhập thánh, thần thông tự lộ ra. Đây tuyệt đối không phải một câu nói xuông, mà là sự thật như sắt thép. Thuật pháp thần thông, chỉ là nói hiển hóa mà thôi. Đáng tiếc rất nhiều người đều không tin câu nói này, cảm thấy là bọn hắn những lao quái vật này đang khoe khoang huyền cơ. Bởi vì những cái kia thiên kiêu căn bản làm không được, không cách nào lĩnh ngộ ra nói căn bản, liền không cách nào căn cứ chính mình vô thượng đạo pháp diễn hóa tuyệt thế thần thông, ngự đạo thần thông. Thế gian đông đảo thiên kiêu, như là vô biên bể khổ rẽ rủa kiên càng, tìm kiếm thiên tài địa bảo, liều mạng cường hóa thể phách, lại không biết vậy căn bản vô dụng, thể chất mạnh hơn, cũng không cách nào nối thẳng đại đạo. Tu luyện bọn hắn những lao quái vật này tiện tay sáng tạo thần thông, liền đắc chí, tự giác cùng giai vô địch, là thời đại này lộng triều nhân. Chờ thiên kiêu nhóm trải qua tàn thương, tiềm lực hao hết thời điểm, mới có thể bừng tỉnh, đã từng chính mình là buồn cười biết bao. Người còn không đi. Trần Hoàn chuyển khai ánh mắt, nếu mày nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy cũng tại cảm ngộ Trần Hoàn đạo trường huyền diệu, mặc dù không phải lần đầu tiên cảm ngộ, nhưng mỗi lần cảm ngộ đều có không nhỏ thu hoạch. Nói đúng ra, nàng ngộ tính người tiên, quan sát mỗi một vị tiên vương đạo trường đều có thu hoạch khổng lồ, bởi vì tiên vương đạo trường chính là tiên vương đại đạo biến thành. Nghe được Trần Hoàn đuổi người, nàng hành lễ cáo lui. Nàng xác thực còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Trần Lạc thuê động phủ phải nhanh một chút chứng thực. Còn có cơ gia gần nhất những năm này đến rồi, khắp nơi công kích bổ thiên thương hội. Nàng bản thể đều xuất quan, tiến về Đại La Thiên tòa trấn, điều binh khiển tướng, Đại La Thiên vực ngoại tinh không đã giết đến đất trời tối tăm. Trần Lạc theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, "Lão tổ, ngươi nói sớm ngươi đạo trưởng như thế nghịch thiên a, ta nếu là sớm biết, lão tổ đuổi ta cũng không đi." "Ha ha ha. Về sau ngươi có thể tùy thời đến ta đạo trưởng tu luyện." Lão gia rất lâu không có dạng này thoải mái cười qua. Lão giả vướt râu mà cười, thấy thế nào Trần Lạc thế nào thuận mắt. Là thô giáp mãng phu không thể nghi ngờ, bất quá rất thành thật, sẽ nói liền nhiều lời điểm, lão gia thích nghe, hắn cũng thích nghe. Trần Lạc vui mừng như điên. Như thế nghịch thiên tiên vương đạo trưởng, đại đạo tung hành, ở chỗ này nội đạo, so ngoại giới không biết rõ dễ dàng nhiều ít vạn lần. Huống chi còn có pháp tắc đạo vận hấp thu, mỗi hấp thu một ngụm, đều có thể xưng hấp thu thiên tài địa bảo, thần dược tinh túy. Tiên vương đạo trưởng không biết là nhiều ít người tha thiết ước mơ phúc địa. Trần Hoan nhường hắn tùy thời tới tu luyện, Trần Lạc cảm giác mình bị thiên kinh hỉ lớn nện đến trong mặt. Đồng thời, Trần Lạc cuối cùng biết Thần Hy tu vi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Thần Hy ngộ tính bản thân liền người tiên, tài tình vô song, nếu có thời quang thủy cùng Hoàn Vũ tháp phụ trợ, tốc độ tu luyện muốn chậm lại cũng khó khăn. Đây là Trần Lạc biết đến. Trần Lạc không biết rõ nghịch tiên bảo vật, bổ thiên giáo khẳng định còn có. Mã Phu, ngươi cũng quá không kiến thức, bản tọa đạo trưởng so Trần Hoàn tiểu tử đạo trưởng chỉ mạnh cũng yếu, không tin ngươi đến xem. Đạo trưởng của ta cũng không kém chút nào. Mã Phu, đến ta Huyền Đạo Phong a, để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên tôn lão tổ đạo trưởng. Đúng lúc này, trên quảng trường vang lên mấy đạo rộng rãi thanh âm uy nghiêm. Dù là tận lực đem thanh âm trầm dần, nhưng rơi vào Trần Lạc trong tai, như cũng có loại uy hoàng không thể xâm phạm lớn uy nghiêm, thần chí cao thánh. Dám hủy đi Trần Hoàn cái bản, khẳng định là tiên vương lão tổ. Trần Lạc không lời cúi đầu, nói có rảnh nhất định đi mở rộng tầm mắt. Trần Hoàn nụ cười vừa thu lại, vung tay lên, đem những lao gia hỏa này thần niệm đều na di ra ngoài. Chỉ một ngón tay, trước mắt xuất hiện một cái bạch ngọc trà án, nhường Trần Lạc ngồi chính mình đối diện. Trần Lạc biết nghe lời phải, cùng hắn uống trà thổi nước. Sau một ngày, Trần Lạc tiến vào Hoàn Vũ tháp, đi vào một mảnh quần tinh tinh không sáng chói. Không gian bên trong lớn đạo pháp tắc, so ngoại giới rõ ràng hơn, pháp tác đạo vận cũng càng dày đặc. Trần Lạc vui mừng quá đỗi, triệu hồi ra Hỗn Nguyên đạo đài, bàn ngồi lên, đầu tiên là lĩnh hội tiên tiên huyền đạo đồ. Cực phẩm tiên khí đạo đài đối tiên nhân mà nói là chí bảo, cho dù là chân tiên cũng khát vọng đạt được, nhưng tuyệt đối không bao gồm tiên vương. Đối tiên vương căn bản không có bất kỳ cái gì trợ giúp, cho nên Trần Lạc cũng lười che lấp lấp, chỉ muốn dùng hết thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện thành tiên. Cực phẩm tiên khí đạo đài, Mãng Phu lúc nào thời điểm đạt được? Chủ tớ hai người lẫn nhau có hoang mang, còn có im lặng. Được, khẳng định là tại Hỗn Nguyên tiên phủ ăn cấp đến. Đáng thương kia Hỗn Nguyên tiên phủ chi linh, ngấp nghé Hỗn Nguyên tiên phủ chi chủ truyền thừa vô số tuế nguyệt, đoán chừng đều bị Trần Lạc ăn cấp đến 7-8 phần. Lao ra, Mãng Phu miệng bên trong không có một câu nói thật, miệng đầy hoang luôn. Không ngại, đời người khó được mấy lần hồ đồ, hắn không muốn nói, vậy dĩ nhiên có hắn lý do. Một bên khác, Diệp Hương Lăng cuốn lấy nhà mình Tần Phi tổ sư, ôm cánh tay nàng nũng nịu, "Tổ sư, ngươi liền để phụ thân ta tại đạo trưởng trong động phủ tu luyện một đoạn thời gian a, tổ sư nhất người mỹ tâm điện, cũng đau lòng nhất ta." Tần Phi liếc xéo lấy nàng, "Ý đến, bản tọa không ăn ngươi bộ này." Tổ sư đi bá, sợ ngươi rồi." Chương 535, Diệp Vân buồn không muốn cố gắng chương 535, Diệp Vân buồn không muốn cố gắng đạt được Tần Phi đồng ý, Diệp Hương Lăng đại hỉ, chạy như một làn khói. Rời đi Tần Phi cung điện, lúc này mới đem Diệp Vân Phàm phóng xuất. Diệp Vân Phàm ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rung động tới tột đỉnh. Quả nhiên cùng nữ nhi nói như thế, đây khắp núi đồi đều là hơn ngàn năm phần lão dược. Quả nhiên ứng câu nói kia hạn hạn chết, đúng lục chết. Tựa như là kẻ lang thang, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thế giới nhà giàu nhất sinh hoạt. Nhưng mà trong đạo trường linh dược còn không phải kinh người nhất. Trong đạo trường lớn đạo pháp tắc, cùng ở khắp mọi nơi pháp tắc đạo vận mới là trọng yếu nhất. Khi một hơi pháp tắc đạo vận, tựa như tại luyện hóa pha loãng qua thần dược. Diệp Vân Phàm không cách nào tưởng tượng, Tần Phi đến cùng là thế nào sáng tạo ra như thế nghịch thiên đạo trường. Ba, chúng ta huyền nữ nhất mạch có chút đặc thù, có thật nhiều nữ tử tư ẩn, ba tốt nhất đừng khắp nơi đi loạn, có nhu cầu gì nhất định phải trước tiên liên hệ ta. Diệp Hương Lăng mang theo lão phụ thân đi tu luyện đạo phủ, chăm chú dặn dò. Ân. Diệp Vân Phàm dạ. Không cần Diệp Hương Lăng nói, hắn cũng sẽ không khắp nơi đi loạn, dù sao đây là nữ nhân nhà, trong lòng đạo đức không được hắn tại trong nhà người khác nhìn loạn xoay loạn. Diệp Vân Phàm do dự một chút, nói rằng, Hương Lăng, ngươi nói ta gia nhập Bổ Thiên giáo có thể chứ? Hắn không muốn khai tông lập phái, hắn cũng nghĩ ôm đùi, cũng muốn tiên vương lão tổ. Từng trải qua Bổ Thiên giáo nội tình, hắn rất muốn vào bước, nhưng không muốn cố gắng. Không trách hắn ý chí không kiên định, thật sự là Bổ Thiên giáo dụ hoặc quá lớn. Có lẽ Diệp Hương Lăng cũng rõ, có Bổ Thiên giáo làm hậu thuẫn có nhiều hương, nhưng hắn làm một lâu dài ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tán tu, rất rõ. Phải biết thế giới mặc dù lớn, thiên tài địa bảo vô số, nhưng tất cả bí cảnh, cùng có thiên tài địa bảo bảo địa, đều bị đại tông môn cầm giữ. Diệp Vân Phàm xem như không có bất kỳ cái gì bối cảnh tán tu, tại thấp cảnh giới thời điểm, vì một gốc linh dược, một chút linh tinh, có thể nói là bốn phía mạo hiểm. Như cái cô hồn dã quỷ như thế phiêu đãng tại ở trong thiên địa, nơi nào có tài nguyên, liền đi nơi đó. Về phần nguy hiểm hay không, vậy căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, chỉ muốn có thể được tới nhiều ít linh dược, nhiều ít khoáng thạch, yêu thú thi thể, bán đi đạt được nhiều ít linh tinh. Đáng sợ nhất là gặp phải thế lực lớn người, từ bỏ lại không cam tâm, cùng nó tranh đoạt, liền sẽ đắc tội thế lực sau lưng, bị không có tận cùng truy sát. Đến bất kỳ thiên tài địa bảo, đều muốn che giấu. Đạt được cao cấp thần thông công pháp, cũng muốn che giấu. Không có chỗ dựa tán tu thật quá khó khăn. Dù là hắn hiện tại trở thành thiên tiên, có thể làm một phương lão tổ, nhưng muốn tiếp tục tiến bộ, con đường phía trước vẫn như cũ rậm rạp bấy dập trong gai, thậm chí so thấp cảnh giới thời điểm càng hung hiểm. Dù sao cường giả thần thông quá kinh khủng, hắn bị đuổi giết mấy chục năm, cuối cùng không thể không tìm Bổ Thiên giáo che chở chính là ví dụ sống sờ sờ. Nếu như, hắn nói là nếu để cho hắn trở thành Bổ Thiên giáo môn đồ, hắn cam đoan chính mình không ẩn giấu bất kỳ vật gì, toàn bộ đều muốn thoải mái bày ra. Đối mặt bất kỳ thế lực nào truyền nhân, nên giết, nên đoạt. Tựa như vô não mãng phu như thế, ngược lại lại thế nào sóng, đều có lao tổ là tẩy. Biểu hiện được tốt, có thể được lao tổ ban thưởng. T. Diệp Vân Phàm ám hút khẩu khí. Huyễn tưởng quá mỹ hảo, hắn có chút thật không dám tiếp tục huyễn nghi tiếp. Không được à, sư tôn nói cho ta biết, thần giáo chỉ tuyển nhận không có bước vào luyện khí cảnh đệ tử. Ta nhớ không lầm, ngươi từng nói qua, còn không có gia nhập Bổ Thiên giáo trước đó, liền bước vào luyện khí cảnh, vẫn là cùng mãng phu cùng một chỗ tiến vào Bắc Minh tiên phủ đột phá. Ta không đống, ta là từ xoáy sư thúc dẫn đạo, truyền ta công pháp, bằng lòng mang ta về thần giáo một phút này. Ta đã coi như là thần giáo môn đồ nữa nha. Kia, làm khách khanh trưởng lão được không? Cũng không được, thần giáo không khai thu bất kỳ người ngoài, bất luận cảnh giới gì, Bổ Thiên Thương hội cũng là tuyển nhận, bất quá không tính Bổ Thiên giáo môn đồ, tự nhiên là không thể hưởng thụ được Bổ Thiên giáo chỗ tốt, hơn nữa có các loại quy định, ta cảm thấy cũng không thích hợp ba. Diệp Hương Lăng nguyện chuyển nói rằng, kỳ thật ở đâu là không thích hợp, rõ ràng chính là không thể. Bổ Thiên Thương hội tuyển nhận khách khanh trưởng lão, có vô cùng nghiêm khắc xét duyệt tiêu chuẩn, không phải là cái gì người đều có thể trở thành Bổ Thiên Thương hội khách khanh. Diệp Vân Phàm trên thân nhân quả quá lớn, căn bản không thể trở thành Bổ Thiên Thương hội khách hành. Lửa nóng một khỏa chân tâm cuối cùng vẫn là lạnh. Tốt tông môn đều cho chó ăn. Diệp Vân Phàm buồn bực muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ tới cục cưng nữ nhi ngay tại tốt tông môn, hắn sinh sinh nhịn được. Diệp Vân Phàm đi lại tập đến, bóng lưng xào xạc bước vào tu luyện đạo phủ. May mắn lúc trước ta không hề do dự lựa chọn cùng xoáy sư thúc đi, không phải Diệp Hương Lăng nỉ non một câu, lắc đầu, ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Nàng quay người rời đi, thi triển tiểu thần thông xúc địa thành thốn, mấy bước ở giữa, liền lại đi tới Tần Phi tẩm cung. Ông Tần Phi cánh tay một hồi nũng nịu, "Tổ sư, ta muốn trong đạo trưởng lão linh dược, còn có bảo dược, dược vương, thần dược, tiên dược, ta tất cả đều muốn." "Cầm đi đi, coi trọng cái gì, liền ngắt lấy cái gì." Tần Phi thản nhiên nói. Nếu như Diệp Vân Phàm còn ở nơi này, đoán chừng lại sắp nhịn không được bước lên nước chua. Dù sao đối động hư cảnh mà nói, dược vương thật là bảo vật, luyện hóa cảnh góc đều có thể tăng lên không ít pháp lực tu vi, có thể xưng đại cơ duyên. Bình thường động hư cảnh, cả một đời đều khó gặp được một gốc dược vương. Chớ nói chi là thần dược tiên dược. "Tổ sư, ta còn muốn cùng xoáy sư thúc như thế, tiến vào Hoàn Vũ tháp tu luyện." "Tốt tốt tốt, ngươi có thể nối lòng tay." "Tổ sư tỷ tỷ thật tốt, yêu ngươi u." Bẹp. Diệp Vương Lăng kích động đến tại trên mặt nàng thơm một ngụm, bóng lưng vui sướng rời đi. Tần Phi sờ lên bị thân gương mặt, nửa ngày, lắc đầu, thật là một cái mệnh mộc tinh. Không biết lớn nhỏ. Diệp Vương Lăng đi vào sân phòng, thần niệm liếc nhìn, đầu tiên là đem nhanh phải chết giả lão linh dược ngắt lấy đi, có chừng 1000 bản gốc. Tiếp lấy đi ngắt lấy một chút dược vương cảnh góc, tiên dược cảnh góc, còn có thần dược. Tần Phi trong động phủ có 3 cây thần dược ấy, kết không ít quả, nàng hái 5 mai thần quả. Cảm giác không sai biệt lắm, không đủ lại đến ngắt lấy cũng không mượn. Diệp Vương Lăng cưỡi mây đạp gió đi vào Hoàn Vũ phong, giống như thất lạc phàm trần tiên tử, đem trông coi sơn phong đệ tử đều nhìn ngây người, trong mắt tràn đầy si mê. Hoan nên Diệp tiên tử đại giá quang lâm. Lão giả giọng ôn hòa dường như ẩn chứa một loại sức mạnh, nhường lâm vào Diệp Hương Lăng mỹ mà bên trong không cách nào tự kiềm chế đệ tử, trong nháy mắt hoàn hồn, cúi đầu xuống xin lỗi. Lão giả thanh âm rơi xuống, người dường như bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Hương Lăng trước mặt, tiên phong đạo cốt. "Tiền bối nói quá lời, có thể đi vào Hoàn Vũ tháp tu hành, là ta tam sinh hữu hạnh." Diệp Hương Lăng đi van bối lễ, thái độ cung kính. Nàng nghe sư tôn nhắc qua lão giả trước mắt, là thiên địa linh vật tu luyện đắc đạo, tu vi đạt đến tiên tiên, công tham tạo hóa. Lão giả mỉm cười, mời nàng tiến vào, trực tiếp mang nàng tiến vào Hoàn Vũ tháp tu luyện. Hoàn Vũ tháp phi thường lớn, còn có 3000 tầng không gian. Diệp Hương Lăng tiến vào bên trong, nhìn lướt qua, không nhìn thấy trở lại, đôi mắt hiện lên vẻ mất mát. Lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, vận chuyển Bắc Minh thôn tiên tiên kinh, nuốt vệ linh thuốc, vận dưỡng đạo thể thần linh. Diệp Hương Lăng đối với mình tu luyện có quy hoạch, chờ đạo thể có sở thành sau, nàng lại luyện hóa thời quan thủy, hoàn thiện đạo pháp, tiến một bước lắng đọng nội tình, lại về sau đột phá tạo vật cảnh. Cảm tạ đại lão khen thưởng, đều thấy được, cảm động. Mấy ngày nay một mực tại điều chỉnh tâm tính, thuận tiện thí nghiệm một chút khác biệt thời gian đoạn đổi mới, không nghĩ tới phiên phép tính vững như lao cầu, là ta quá trẻ tuổi. Chương 536, đều có huyền ảo công pháp, bất diệt áo nghĩa khó mà định nghĩa. Chương 536, đều có huyền ảo công pháp, bất diệt áo nghĩa khó mà định nghĩa. Hiểu, ta hiểu chân lạc tìm hiểu thấu đáo tiên tiên huyền đạo đồ áo nghĩa, thần sắc lại không vui không buồn, thật sự là tiên tiên huyền đạo đồ cũng chẳng ra sao cả. Cũng không phải tiên tiên huyền đạo đồ áo nghĩa không tốt, mà là tiên tiên huyền đạo đồ áo nghĩa là hấp thu vạn vật chi nguyên, truy tìm căn nguyên, nghịch phản tiên tiên. Điểm này, Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh liền làm được, hơn nữa hiệu quả so tiên tiên huyền đạo đồ tốt hơn. Bất quá tiên tiên huyền đạo đồ làm nhân vật chính cơ duyên, tự nhiên cũng có chỗ thích hợp. Rất nhiều nghịch phản tiên tiên áo nghĩa là Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh không có. Trần Lạc lấy tinh hoa, dung nhập Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh bên trong, tiếp lấy lĩnh hội Thánh Nguyên Kinh. Đây là một môn nửa bước tiên vương sáng tạo đại đạo kinh văn. Lấy Trần Lạc cảnh giới, nhiều lắm là có thể tìm hiểu tới động hư cảnh. Bất quá đầy đủ hắn lĩnh ngộ Thánh Nguyên Kinh áo nghĩa. Thời gian dù chảy xuôi, bế quan không tuyến nguyệt. Trần Lạc bất chi bất giác tìm hiểu 50 năm, tỉnh lại thời điểm, cảm giác giống như là làm một trận mạnh lên đại mộng. Thánh Nguyên Kinh ban đầu tiên áo nghĩa, Trần Lạc tìm hiểu ra tới. Đây là một môn lấy tiên địa làm thai màng, tạo hóa là công, vạn đạo pháp tắc làm tuổi tuổi nghịch tiên pháp. Rất huyền diệu nghịch tiên. Nói ngắn gọn, nếu để cho một phàm nhân đạt được Thánh Nguyên Kinh, nếu có tiên duyên, có thể xem hiểu lời nói, vậy hắn cũng có thể tu luyện thành tuyệt thế tiên tiêu thể chất. Thành tiên không dám hứa chắc, nhưng tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Trần Lạc dùng thời gian mấy năm, đem Thánh Nguyên Kinh áo nghĩa dung hợp nhập Hỗn Nguyên Kim Trương chân kinh, tiếp lấy lĩnh hội Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc năm đó còn là kim cương cảnh thời điểm, toàn bộ nhờ Tử Dương Tâm Kinh không dập tắt lửa loại, mạnh mẽ mài chết hồ ly tinh. Tử Dương Tâm Kinh cường đại, không cần nhiều lời. Nếu không phải Tử Dương Tâm Kinh quá bá đạo cực đoan, dung không được còn lại đạo pháp, đồng thời đối với đột phá cảnh giới cũng không có trợ giúp. Có lẽ giai đoạn trước đột phá thật sự nhanh, nhưng tới cảnh giới nhất định, Tử Dương Hỏa Chủng đạt tới đỉnh phong, lại nghĩ nhường Tử Dương Hỏa Chủng thăng hoa, kia so với lên trời còn khó hơn. Tăng thêm Trần Lạc ban đầu nộ tính cũng không khả lắm, tu luyện Tử Dương Tâm Kinh hơn phân nửa thành tựu có hạn, tất nhiên sẽ hãm sâu bình cảnh bên trong. Chính là bởi vì trở lên những điều kiện này hạn chế, Trần Lạc mới từ bỏ chủ tu Tử Dương Tâm Kinh. Dù sao phù hợp chính mình mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Trần Lạc cũng không có ý định tu luyện Tử Dương Tâm Kinh, thậm chí không muốn tu luyện Tử Dương Hỏa Chủng. Bởi vì Tử Dương Hỏa Chủng quá bá đạo hung hực, hấp thu hắn tinh khí thần, cháy hung hực, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn lĩnh hội Hỗn Nguyên Đại Đạo. Bất quá lại có thể lĩnh hội Tử Dương Tâm Kinh bất diệt áo nghĩa. Nếu như có thể đem bất diệt áo nghĩa dung hợp nhập Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh, đồng thời lấy Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh ngưng tụ ra không dập tắt lửa loại, sẽ không ảnh hưởng tới hắn lĩnh hội đại đạo, kia Trần Lạc khẳng định phải ngưng tụ không dập tắt lửa loại. Dù sao trải nghiệm qua Tử Dương Hỏa Chủng chỗ tốt, Trần Lạc rất rõ ràng không dập tắt lửa loại đối giúp mình lớn bao nhiêu. Tử Dương Tâm Kinh rất bá đạo cực đoan, Trần Lạc dùng 30 năm mới đem áo nghĩa tìm hiểu thấu đáo. Nhưng cùng Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh dung hợp, lại dòng dã dùng 500 năm. Hơn nữa dung hợp đến cũng không hoàn mỹ. Bất diệt áo nghĩa quá khó khăn, muốn làm tới trình độ nào mới xem như đúng nghĩa bất diệt không tiêu tan. Trần Lạc đến nay không có chuẩn xác khái niệm. Phải biết thế gian rất nhiều cao cấp tiên kinh đều có bất diệt áo nghĩa. Hắn đạt được tất cả tiên kinh đều có. Liên Trần Lạc biết đến huyền nữ tiên kinh cũng có giống nhau có bất diệt không tiêu tan đặc tính, đồng thời huyền nữ pháp tướng vô cùng huyền diệu, có thể nói là diệu dụng vô tận. Bình thường tu luyện huyền nữ pháp tướng chiếu rọi thiên địa, có thể trợ chủ nhân nhanh chóng lĩnh hội thiên địa quy tắc. Lúc chiến đấu huyền nữ pháp tướng y thì không sai có thể hấp thu thiên địa chi lực, thiên nhân hợp nhất hình thành đặc thù lĩnh vực, làm bản thân lớn mạnh đồng thời áp chế đối thủ. Huyền nữ pháp tướng còn có thể tụ tán chính mình thể phách đạo quả, bật tổn thương chờ một chút. Đây là Trần Lạc theo cơ ngộng điệp trong miệng thăm dò được, huyền nữ pháp tướng khẳng định còn có bí mật bất truyền. Bộ thiên giáo huyền nữ nhất mạch liền có như thế nghịch thiên tiên kinh, các cổ lão đạo mạch cũng khẳng định có nghịch thiên tiên kinh truyền thừa. Cho nên tất cả mọi người tại lĩnh hội bất diệt đại đạo, ý đồ để cho mình bất tử bất diệt, vĩnh hằng vĩnh tồn. Nhưng bọn hắn thật làm được sao? Trần Lạc cảm giác đến bọn hắn tại cái nào đó cảnh giới làm được, nhưng là tại cái nào đó cảnh giới lại không có hoàn toàn làm được. Cho nên đây là điểm giai đoạn khó làm, lại lĩnh hội cũng sẽ không có rõ ràng đột phá, trước gác lại a. Trần Lạc cảm thấy có lẽ là chính mình cảnh giới không đủ, không nhìn thấy cảnh giới kia về nào, quyết định trước mặc kệ bất diệt áo nghĩa. Các loại cảnh giới tới, có lẽ ngày nào đột nhiên thông suốt, liền lĩnh ngộ cũng không nhất định. Trần Lạc nhắm mắt lĩnh hội cửu chuyển niết hồn quyết, điều khiển thiên thanh bảo liên phun ra đại lượng tiên tiên đạo vận trợ hắn lĩnh ngộ. Cửu chuyển niết hồn quyết có chút đặc thù, Trần Lạc một bên lĩnh hội, một bên dục hỏa niết bàn thần hồn. Tuế nguyệt tinh tốt, Trần Lạc bên này đang điên cuồng bế quan, tăng lên chính mình. Diệp Hương Lăng bên này cũng đang điên cuồng tu luyện, luyện hóa lao linh dược, bảo dược, dừa vương, thần dược, tiên dược, hấp thu trong đó sinh cơ, phát tác tinh túy, còn có hoàn vũ tháp đại đạo tinh túy. Diệp Hương Lăng huyền đạo thiên hương thể đạt được chất thăng hoa, thể nội giống như pháp tác đạo thể, như là một cái đạo quả, huyết nhục bên trong toát ra lực lượng pháp tác, thể phách cường độ cũng có thể so với đạo khí. Có lẽ là tu luyện Bắc Minh thôn thiên tiên kinh duyên cớ, Diệp Hương Lăng đã thức tỉnh thôn vệ pháp tác, đạo thể giống như một cái thôn vệ lỗ đen, điên cuồng hấp thu không gian pháp tác đạo vận, pháp lực cùng thể chất từ từ tăng gọn. Diệp Hương Lăng lần bế quan này tu luyện, có thể nói là đạt được đại tạo hóa, vì chính mình tạo nên ra vô thượng đạo thể, cô có vô hạn tiềm lực trưởng thành. Đương nhiên tiềm lực chỉ là tiềm lực, tương lai có thể đi được bao xa, toàn bộ nhờ tương lai khí vận cùng cố gắng. Diệp Hương Lăng không có xuất quan, sử dụng thời quan thủy, trải bước một lần tự thân sở học, tiếp lấy linh hội ngự kiếm bí thuật, kiếm linh bí thuật, cho đến toàn bộ tu luyện tới đại thành, một cô vô địch tâm tính tự nhiên sinh ra. Ta quá mạnh, hiện tại ta hẳn là có thể địch nổi xoáy sư thúc đi, dứt bỏ khác không nói, hút khô xoáy sư thúc, khẳng định không có vấn đề gì cả. Diệp Hương Lăng nội tâm dâng lên vô hạn hào hùng, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Nghĩ đến nào đó một số chuyện, Diệp Hương Lăng lập tức đỏ ấm, cảm giác chính mình da thịt nóng lên, cả người bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Diệp Hương Lăng hít sâu mấy hơi thở, ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều, một hồi lâu mới đem trái tim thái điều chỉnh xong. Nàng đi ra Hoàn Vũ Tháp, dự định đi ra xem một chút lao phụ thân xuất quan không có, có hay không gặp phải chuyện gì. Nếu như đều không có, kia nàng lại đến Hoàn Vũ Tháp tu luyện. Tu luyện, tu luyện một chút, nàng điên cuồng hơn tu luyện. Sinh mệnh trên bản chất tăng lên, nhưng nàng phiêu phiêu dục tiên. Diệp Hương Lăng cuối cùng biết những lao quái vật kia vì cái gì nóng lòng như vậy tại bế quan. Tu vi tăng lên, cùng trưởng không cao cấp hơn bí lực, sinh mệnh bản chất thuế biến thoải mái cảm giác, là sự tình khác không cách nào so sánh. Diệp Hương Lăng vừa đi ra Hoàn Vũ Tháp, đối diện gặp cái trước cô gái tóc tím, nàng toàn thân bốc lên nhàn nhạt hỏa diễm. Tiên quần hoa lệ, tư thái xinh đẹp nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ, lộ ra một cố kiệt ngạo bất tuần giá tính mỹ. Đây là nơi nào tới hỏa diễm yêu cơ? Làm một trung thực nhân phái, Diệp Hương Lăng nhìn ngây người. Chương 537, Khúc Tương Y cùng Diệp Hương Lăng lần đầu giao phong. Chương 537, Khúc Tương Y cùng Diệp Hương Lăng lần đầu giao phong. Ngươi chính là huyền nữ nhất mạch truyền nhân Diệp Hương Lăng a. Khúc Tương Y cũng đang đánh giá nàng, gặp nàng ánh mắt dần dần lửa nóng, ánh mắt kia cùng mãng phu có điểm giống, cảm giác nàng muốn xông lên ôm chính mình. Khúc Tương Y lìa lui lại một bước, nhíu mày nói rằng: "A, là ta, sư tỷ nhận biết ta. Cái này là vinh hạnh của ta, không biết rõ sư tỷ xưng hô như thế nào." Diệp Hương Lăng hoàn hồn, lộ ra thận trọng nụ cười: "Ta gọi Khúc Tương Y lìa, ngươi cùng mãng phu đến cùng là quan hệ như thế nào?" Khúc Tương Y lìa nói ngắn gọn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng lịch luyện trở về, liền đi nghe ngóng Trần Lạc tin tức. Khi biết được Trần Lạc làm đại sự cùng đạt được thiên tài địa bảo, cả người nàng đều sợ ngây người, không dám tin, nhưng lại quỷ dị cảm thấy rất hợp lý. Mãng phu chính là như thế tài giỏi, người khác tha thiết ước mơ tiên duyên, tìm không biết bao nhiêu năm, không thu hoạch được gì, nhưng Trần Lạc chỉ là hơi ra tay đã tìm được. Tiến vào tu tiên thế giới, người khác mong muốn mà không thể thành cơ duyên, toàn bộ bị Trần Lạc cướp bóc tới tay. Hiện tại lại cướp bóc một chút huyền thiên bảo giám, tinh thần tháp, mấy chục vạn đầu linh mạch, thiên tài địa bảo chờ một chút, không phải rất hợp lý sao? Khúc Tương Y thì tiếp nhận, nhưng khi nghe được Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng đi rất gần, quan hệ mập mờ không rõ, nàng liền khó chịu. Cái này không, tìm sư tôn thôi diễn thiên cơ, biết được Diệp Hương Lăng hôm nay xuất quan, nàng liền tới hỏi thăm hai người quan hệ. Khúc Tương Y Lìa. Diệp Hương Lăng nghe được tên của nàng, trong nháy mắt không có thưởng thức Khúc Tương Y Lìa mỹ mạo tâm tư, bởi vì nàng nghe qua Trần Lạc sự tích, nhất là hồng nhan chi kỷ phương diện này. Khúc Tương Y Lìa nàng tự nhiên là trọng điểm nghe ngóng, biết nàng là cùng Trần Lạc đồng xuất một chỗ, Trần Lạc vẫn là giang hồ lùn cỏ thời điểm, Khúc Tương Y Lìa chính là hồng nhan chi kỷ của hắn. Khúc Tương Y Lìa chính là đại địch của nàng. A, Trần Lạc còn có một vị hôn thê gọi Chu Băng Tiên, cũng là nàng đại địch, còn có Hứa An Nặc. Nữ nhân này nhìn xem ngoan ngoãn xảo xảo, rất là văn tĩnh dịu dàng, nhưng ẩn giấu dã tâm không có chút nào nhỏ. Trừ cái đó ra, thần giáo còn có không ít nữ nhân ngấp nghé nàng xoáy sư thúc thân thể. Bất quá những nữ nhân kia không đủ gây sợ, nàng kiêng kỵ nhất chính là ba người này. Không tệ, chính là ta, ngươi cùng Mãng Phu là quan hệ như thế nào? Khúc Tương Y liền nhíu mày, hỏi lại lần nữa. Ta Diệp Hương Lăng trong mắt đi lòng vòng, không muốn nói cho nàng, chính mình còn chưa bắt lại, nhưng lừa gạt Khúc Tương Y liền lại làm cho nàng lương tâm không qua được. Khúc Tương Y liền nhìn xem rất đơn thuần, a cùng Soái sư thúc cực kỳ giống, rất như là tính cách hào sảng, có sao nói vậy giang hồ lùng cỏ. Ngay tại nàng do dự nên trả lời như thế nào thời điểm, Khúc Tương Y liền đã nhìn ra hai người quan hệ. Người ưa thích Mãng Phu a? Khúc Tương Y liền không đốc, nhìn nàng cái dạng này, liền biết hai người cũng không phải là tình lữ, Trần Lạc càng không có muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Nhìn thấy Diệp Hương Lăng cái này ấp úng bộ dáng, Khúc Tương Y liền mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí rất chắc chắn. Diệp Hương Lăng khẳng định là thích nàng Mãng Phu. Là, không sai. Đây không phải bí mật gì, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng ưa thích Trần Lạc. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có tỏ tình, sợ hãi bị cự tuyệt. Diệp Hương Lăng thế nào đều không nghĩ tới, chính mình cùng Trần Lạc giấy cửa sổ, lại bị tình địch đâm thủng. Hắn thích ngươi sao? Khúc Tương Y tiếp tục hỏi. Ách, đây là ngươi tình địch nên hỏi sao? Khúc Tương Y cũng không trông cậy vào nàng có thể trả lời, tự đủ, hắn khẳng định ưa thích, ngươi xinh đẹp như vậy phi phàm, không có có nam nhân không thích, nhưng ta sẽ không bỏ rơi Mãng Phu. Dứt lời, nàng quay người rời đi. Diệp Hương Lăng sắc mặt một hồi biến ảo, tại nguyên chỗ suy nghĩ hồi lâu, mới tâm sự nặng nề trở về Tần Phi đạo trường. Đầu tiên là đi vào lão phụ thân đậu phủ, thấy lão phụ thân không có xuất quan dấu hiệu, nàng giữ lại khối tiếp theo lưu ảnh ngọc. Diệp Hương Lăng liền đi tìm Tần Phi. Thể chất thủy biến, nàng cần tài nguyên càng nhiều. Bất quá đầy khắp núi đồi linh dược, mặc kệ Tần Phi có cần hay không, nàng ngắt lấy trước đó, đều phải trước trải qua Tần Phi đồng ý mới được. Tốt tốt tốt, về sau ngươi cần bao nhiêu linh dược, cứ việc ngắt lấy chính là, toàn bộ hái xong cũng không sao cả, không đủ, ngươi còn có thể đi Lưu Nguyệt đạo trưởng ngắt lấy linh dược, nếu như còn chưa đủ, có thể đi khác tổ sư đạo trưởng ngắt lấy. Nếu như còn chưa đủ, chúng ta thần giáo còn có khác tiên vương đạo trưởng linh dược. Tần Phi thấy được nàng thủy biến, mừng rỡ không thôi. Diệp Hương Lăng nắm giữ thâm hậu như thế nội tình, tăng thêm nàng nộ tính vô song, còn có một thân đại khí vận, có các nàng những lao gia hỏa này nắm nâng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đừng nói Diệp Hương Lăng chỉ là muốn vô dụng linh dược, coi như muốn càng quý giá thiên tài địa bảo, nàng không có, cũng biết không chút do dự là Diệp Hương Lăng tìm tới. Tần Phi không sợ Diệp Hương Lăng tiêu hao lớn, liền sợ Diệp Hương Lăng luyện hóa thiếu. Dù sao luyện hóa nhiều ít, cuối cùng đều sẽ hóa thành Diệp Hương Lăng nội tình. Ta ơn tổ sư đối ta thật tốt, về sau chờ ta trở thành tiên tôn, nhất định thật tốt hiếu kính tổ sư, đem tất cả đồ tốt đều cho tổ sư tỉ tỉ ngươi nha đầu này. Bánh bét đều hoạch định tổ sư trên đầu. Bất quá bị đồ tôn nhớ, trong lòng vẫn là rất uy tiếp. Tần Phi chọc chọc nàng cái chán, giận trách, không biết lớn nhỏ, ta là ngươi tổ sư, lần sau không thể như này đại nghịch bất đạo. Ngoài miệng nói trách cứ lời nói, nhưng mà nhếch lên môi đỏ, mừng thầm ngữ khí, đều thật sâu bán nàng. Không đi, tổ sư tỷ tỷ còn trẻ như vậy mỹ mạo, thanh xuân mãi mãi, so ta còn trẻ mỹ mạo, hô tỷ tỷ đều là kêu lão già đi, nếu không ta hô tổ sư muội muội á hồ nháo. Khi hì cùng tổ sư dính sền sệt rất lâu, Diệp Hương Lăng cái này mới rời khỏi tổ sư đạo trường, tiến về Hoàn Vũ Tháp, tiếp tục tu luyện. Hô, mệt nhọc tiểu yêu tinh cuối cùng đã đi. Tần Phi sờ lên trái tim, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim so bình thường nhanh thêm mấy phần, cảm thấy không chịu được nổi. Tiểu tinh đến cùng nuôi dưỡng cái gì đệ tử à, một chút quy củ không có, lần sau phải hảo hảo nói một chút tiểu tinh. Một bên khác, Khúc Tương Y đi trở về đạo phủ, nhìn thấy nhà mình sư tôn lại giống như một cái lao buộc cách ăn mặc, giận không chỗ phát tiết, ngươi nói ngươi tốt tốt một cái xích diễm kiếm tiên, địa tiên tu vi, về phần cả ngày như thế lãng phí chính mình sao? Trừ duyệt tiệp, cảm giác hôm nay tiểu chủ thật đáng sợ. Sợ không phải xuất sư bất lợi, tại tình lang kia bị chọc tức, đem khí đều vùng trên người nàng. Chợt trượt. Trừ duyệt tiệp đi, nhưng lại trở về. Nàng phong thái vô song, khí chất thánh khiết xuất trần, lại kèm theo một loại vô thượng kiếm đạo thần vận, giống như một tôn phong hoa tuyệt đại kiếm tiên. Trừ duyệt tiệp nhàn nhạt mở miệng, "Đồ nhi, có phải hay không kia Mãng Phu khi dễ ngươi? Vi sư cái này đi vì ngươi lấy lại công đạo." "Sư tôn, ngươi chớ nói nhảm, Mãng Phu không có ước hiếp ta." Khúc Tương Y liền gấp giọng nói. Trừ duyệt tiệp đôi mắt đẹp lóe lên, ngữ khí càng thêm khẳng định là hắn hiện tại phát đạt không nhận ngươi, muốn đưa ngươi bước bỏ, cưới càng thêm ưu tú Diệp Hương Lăng, ta không tha cho hắn. Không có sự tình. Nghe được nhà mình sư tôn càng nói càng thái quá, Khúc Tương Y liền vội vàng giải thích nói, Mãng Phu lại không có xuất quan, ta là đi tìm Diệp Hương Lăng đàm luận một ít chuyện. A. Trừ duyệt tiệp làm ra rửa hai lắng nghe dáng vẻ. Chương 538, chờ hắn dừng bước lại, ta liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chương 538, chờ hắn dừng bước lại, ta liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hử. Khúc Tương Y liền thấy thế, lập tức ý thức được mình bị làm cục, lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý nàng. Đồ nhi ngoan, vi sư sai, đây không phải nhảm chán sao? Muốn nghe xem những người tuổi trẻ các ngươi yêu hận dây dưa, cố gắng ta có thể tuổi trẻ mấy ngàn tuổi. Trừ duyệt tiệp trước kia không thích nghe bắt quái, một lòng tu hành, là tu luyện của ma, rất không hiểu vì cái gì có nhiều người như vậy ưa thích nghe bắt quái. Có kia cái thời gian, không bằng nói thêm thăng một chút pháp lực. Nhưng theo nàng tu vi lâm vào bình cảnh, sống được càng ngày càng lâu, nàng dần dần lý giải, tới dần dần tiếp nhận, lại đến trở thành thích nghe bắt quái người. Đương nhiên nàng cũng không phải là cái gì bắt quái đều nghe. Kỳ thật cũng không nói gì, ta chỉ là muốn nói cho nàng, Mãng Phu là ta. Khúc Tương Y liền ngữ khí nhiều hơn mấy phần phiền muộn, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng Trần Lạc tình cảm càng thêm mờ nhạt. Thật là Trần Lạc sẽ lãng quên nàng, nàng lại không cách nào lãng quên. Mỗi khi dừng lại lúc tu luyện, nàng liền sẽ nhớ tới cùng Trần Lạc lưu lạc giang hồ thời gian, còn có cùng một chỗ luận bàn võ kỹ, nghiên cứu thảo luận võ học thời gian. Thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng đầy đủ nàng trở về chỗ. Đi vào tu tiên thế giới, nàng còn muốn tiếp tục cùng Trần Lạc lưu lạc chân trời, tương ý để làm bạn. Đồ Nhi, đã ngươi đưa thích hắn, hắn cũng bằng lòng cưới ngươi, vậy ngươi vì sao không cho hắn cưới ngươi? Trừ Duệ Tiệp rất là hoang mang hỏi. Khúc Tương Y liếm mấp máy môi, lắc đầu, ngươi không hiểu. Ngươi không nói ta thế nào hiểu? Trừ Duệ Tiệp ngón tay vuốt nhẹ một chút lòng bàn tay, cảm giác tay thật ngứa. Ngay tại nàng chuẩn bị động thủ lúc, Khúc Tương Y liếm ngữ khí xa xôi nói, Mã Phu hiện tại một lòng nhào về việc tu hành, căn bản không dành hắn cố, ta liền không cho hắn thêm phiền toái, có lẽ ngày nào hắn dừng bước lại, ta sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này cũng được. Đỗ Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trừ Duệ Tiệp không thể nào hiểu được. Hơn nữa nàng không tin Khúc Tương Y không đi tìm Trần Lạc. Trừ Duệ Tiệp bấm ngón tay tính một cái, cười nói, Mã Phu còn có 3 tháng xuất quan, đến lúc đó nàng gặp mặt thấy Linh công chúa, Tống Nghị, Hoa Nguyệt, ngươi nhất định phải tự mình một người tránh trong động phủ chờ lấy hắn tới thăm ngươi. Nàng đẩy không tính được tới Trần Lạc vận mệnh, bất quá không sao cả. Trần Lạc bên người chen mồm vào được bằng hữu liền mấy cái như vậy, đẩy coi như các nàng, như thế có thể biết Trần Lạc xuất quan thời gian. Khúc Tương Y liền biến sắc, Mã Phu thấy các nàng làm gì? Ta làm sao biết? Nàng chỉ suy tính tới Trần Lạc sẽ đi tìm các nàng, chuyện sau đó, đoán chừng Trần Lạc lại vận dụng pháp bảo che lấp thiên cơ, căn bản thôi diễn không đến. Ta trước đi tu luyện, chờ Mãng Phu xuất quan thời điểm, ngươi nhất định phải tới gọi ta. Đi, đi thôi. Không cần Khúc Tương Y liền nói, nàng cũng biết để cho người. Trừ Duệ Tiệp thực sự quá nhàn, cả ngày vô sự. Huyền Tiêu Tiên Vực là thượng cổ thời đại Huyền Tiêu Chân Tiên vẫn lạc sau biến thành độc lập thế giới. Đạo quả hóa thành thiên địa quy tắc, huyết nục hóa đại địa sơn hà, kinh mạch là địa mạch, một thân tinh hoa diễn hóa thiên địa vạn vật. Huyền Tiêu Tiên Vực giống như một cái hoàn mỹ tiểu tiên giới, rộng lớn vô ngần, thiên tài địa bảo vô số. Hơn nữa Huyền Tiêu Tiên Vực rất đặc thù, cùng bình thường bí cảnh không giống, không có bất kỳ cái gì hạn chế, cảnh giới gì đều có thể tiến vào, tùy thời đều có thể tiến vào bên trong. Như thế quý gia tiên vực bí cảnh, một khi hiện thế, liền bị đại xích tiên các đại đạo thống khống chế. Đầu tiên là đi vào vơ vét một phen, sau đó xem như các đại đạo thống thiên kiêu lịch luyện bí cảnh, chỉ cho phép thiên thai cảnh cùng vạn pháp cảnh tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, cảm ngộ chân tiên đạo quả quy tắc. Có thể nói, phàm là tiến vào Huyền Tiêu Tiên Vực bí cảnh tiên kiêu, đều là bị các đại đạo thống coi là tiên chủng bồi dưỡng tiên kiêu. Nhưng cái này không bao gồm bộ thiên giáo. Dù sao bộ thiên giáo là cùng trời cùng ở tại đạo thống, truyền thừa xa xưa, nội tình sâu không lường được, không biết do nắm giữ nhiều ít bí cảnh. Hơn nữa các đại giáo nhiều lắm là có thể được tới 1 đến 10 cái danh ngạch, bộ thiên giáo lại có 100. Tài nguyên quá nhiều, bộ thiên giáo tiên kiêu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đều sẽ chọn lựa lựa một phen. Ngược lại ngoại trừ Huyền Tiêu Tiên Vực bí cảnh, còn có khác bí cảnh, đại xích tiên không có, vậy thì đi khác tiên giới, thậm chí đi vực ngoại. Nhiều như vậy bí cảnh danh ngạch, luôn có phù hợp người. Cho nên Huyền Tiêu Tiên Vực bí cảnh danh ngạch tại bộ thiên giáo cũng không chân quý, Linh công chúa cùng Tống Nghị rất dễ dàng liền được. Chỉ cần cùng nhà mình sư tôn nói một tiếng chính mình bằng lòng đi, sư tôn liền cùng thần giáo báo cáo chuẩn bị, hai người bọn họ liền phân phối tới danh ngạch. Căn bản không cần tranh đoạt. Hơn 100 năm đến, hai người tại bí cảnh bên trong, một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tu luyện, lĩnh hội Huyền Tiêu Tiên Vực quy tắc. Tu vi từ từ tăng gọn, hai người đều đột phá tới quy nhất cảnh, đồng thời tìm tới không ít thiên tài địa bảo. Hai người đều cảm thấy mình chuyến này lịch luyện đã viên mãn, mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng dự định ra ngoài bí cảnh. Bộ thiên giáo còn lại nội môn đệ tử cũng có rất lớn thu hoạch, cũng nghĩ ra đi. Dù sao ở chỗ này chờ đợi hơn 100 năm, đã chờ ngán. Huyền Tiêu Tiên Vực bí cảnh đối người khác mà nói là đại cơ duyên, nhưng đối bọn hắn mà nói, cũng liền như vậy. Ngay tại Linh công chúa mở cái đầu, đa số người đều muốn rời đi thời điểm, có người phát cái tin tức. Có 3 vạn 5 phần thiên địa linh vật xuất thế, sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội mau tới. Nhìn thấy tin tức này, đám người không chút do dự khống chế phi kiếm, căn cứ định vị, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đã phát hiện thiên địa linh vật, kia liền không thể đi, dù sao đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Ai cũng không muốn bỏ qua. Phải biết thiên địa linh vật đối bọn hắn liền có chí mạng lực hấp dẫn, mà thai nghén thiên địa linh vật địa phương, đây tuyệt đối là bảo địa, khẳng định có không ít sen lẫn bảo vật, ít ra linh mạch không thể thiếu. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều tại giao đồng môn tới tranh đoạt thiên địa linh vật. Thiên tiêu đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận đại chiến xuống tới, bộ thiên giáo mặc dù không có thần thể tiến vào, rơi vào hạ phòng, nhưng tiến vào 100 người, người đông thế mạnh, cũng là phân đến không ít chỗ tốt. Thiên địa linh vật tại chỗ bị phanh thây. Chúng thiên tiêu hợp lực, thi triển thần thông, đem phiến đại địa này phong tỏa, tìm tới một đầu cực phẩm linh mạch. Giống nhau phân thây, còn có không ít vụn vật bảo vật, toàn bộ dựa theo thực lực cùng thế lực sau lưng phân phối. Đáng tiếc, thật tốt một gốc thiên địa linh vật cứ như vậy bị phanh thây. Nếu là chúng ta có thần thể tiến vào Huyền Tiêu Tiên Vực bí cảnh liền tốt, có lẽ có thể cướp đoạt tới thiên địa linh vật. Tống Nghị vẻ mặt tiếc nuối. Dược Vương bản thân liền rất quý giá, trồng trọt trong động phủ, có thể nuốt vệ linh khí, phun ra nồng đậm dược lực sinh cơ. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, tại không tổn thương Dược Vương dưới tình huống, có thể để hái một chút cánh góc, có thể tiếp tục kiếm tiền. Đem Dược Vương trồng trọt trong động phủ, giá trị không thể đo lường. Mà thiên địa linh vật thì càng quý giá. Dược Vương có năng lực, thiên địa linh vật đều có. Hơn nữa bởi vì thiên địa linh vật có thể tự chủ tu luyện nguyên nhân, dược hiệu so cùng 5 phần Dược Vương càng cường đại. Thiên địa linh vật còn có thể trợ giúp chính mình quản lý đạo trường vườn linh dược. Đáng tiếc các nàng bổ thiên giáo không có lấy ra được thiên tiêu, ép không được đối thủ. Các nàng mặc dù cũng không tệ, nắm giữ cường đại thể chất đặc thù, cao cấp tiên kinh, danh sư chỉ điểm, các loại thiên tài địa bảo rèn luyện căn cơ. Nhưng cùng thần thể so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Dù sao thần thể đều là tiên nhân đạo thống truyền nhân, bị cả môn phái nâng toàn lực phụng dưỡng, thưởng thụ được đãi ngộ, so với các nàng đành phải không kém. Nếu là mãng phu tại liền tốt, linh công chúa chợt nhớ tới Trần Lạc. Chương 539, ác độc linh công chúa cùng Tống Ỷ chỗ thành tỷ muội. Chương 539, ác độc linh công chúa cùng Tống Ỷ chỗ thành tỷ muội. Linh công chúa cảm thấy thần thể ra tay cũng không an toàn, đến làm cho Trần Lạc xuất mã mới được. Dù sao Trần Lạc làm qua loại sự tình này, tại vườn linh dược bên trong, tại tiên phủ bên trong, bị nhiều người như vậy vây công, còn có thể thành thạo điêu luyện đem đối thủ phản sát, ép tới thần thể liền thò đầu ra cũng không dám. Đồng dạng thần thể có thể làm được sao? Làm không được. Ân, linh sư muội nói không sai, chúng ta thần giáo thần thể cho dù so môn phái khác thần thể mạnh lên một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, đoán chừng không cách nào nghiền ép đối thủ, càng không khả năng đồng thời chấn áp tất cả đối thủ cạnh tranh. Tống Ỷ nghe nàng tiểu nói này, cũng cảm thấy gọi tới thần thể vô dụng, không phải Trần Lạc xuất mã không thể. Chỉ có Trần Lạc ra tay, khả năng chấn áp tất cả thiên điều, đem thiên địa linh vật chiếm thành của mình. Hai vị sư muội nói cực phải. Đáng tiếc, Mãng Phu sư thúc vừa không gặp thời, không có cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào, bỏ qua như thế đại cơ duyên. Bộ Thiên giáo đám người cũng cảm thấy thật đáng tiếc, tràn đầy đau lòng. Đây chính là thiên địa linh vật cùng một đầu 2 vạn mét cực phẩm linh mạch, cứ như vậy bị phanh thây, thật sự là phung phí của trời. Tạo hóa trêu ngươi. Mãng Phu sư thúc mặc dù cường đại, cũng không biết hắn hiện tại có thể vẫn mạnh khỏe. Ai? Trần Lạc vận mệnh không tốt, cái này cũng không phải gì đó bí mật, cơ hồ tất cả biết Trần Lạc người đều biết. Thời gian qua đi hơn 100 năm, có lẽ Trần Lạc đã ứng kiếp, cuối cùng chỉ là đàm hoa nhất hiện truyền kỳ Mãng Phu. Ách, hai vị sư muội, các ngươi sắc mặt là sao như thế trắng bệnh? Còn lại lời nói Khương Bách chưa hề nói, nhưng quan tâm chi tình lộ rõ trên mặt. Các ngươi không có sao chứ? Mọi người sắc mặt biến đổi, lo lắng hỏi. Hai người nghe được Trần Lạc khả năng đã vỡ lạc, lập tức như bị sét đánh. Là, các nàng sớm nên nghĩ đến, Trần Lạc cũng đã chết. Chỉ là các nàng ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều, một lòng tăng cao tu vi, tìm kiếm cơ duyên. Nghĩ đến sau khi rời khỏi đây, lại cùng Trần Lạc tục tiền duyên. Bây giờ bị người nhắc lên, cũng không còn cách nào bản thân thôi miên. Không có việc gì. Linh công chúa ổn ổn tâm thần, tiểu diễm bước át trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. Tiểu sư thúc sẽ không chết, hắn bây giờ thật là cao quý một phong chi chủ, có ta thần giáo khí vận gia thân, sao lại tùy tiện vỡ lạc? Tống Ỷ lắc đầu, ngữ khí kiên định, giống là thuyết phục đám người, càng giống là nói phục chính mình. Kia chưa hẳn. Trần Lạc mạnh thì mạnh vậy, nhưng vô não mãng cũng là thật vô não mãng. Mãng phu chi danh không phải bạch có được, vẫn là tạp dịch đệ tử thời điểm, liền dám đối Diệp Bán Tiên cưới mặt chuyển vận. Dù là đối mặt giáo chủ, đó cũng là không sợ hãi. Tại thần giáo làm chết thì bỏ qua, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, Trần Lạc như cũ điên cuồng tìm đường chết. Liền tiên phủ chi linh đều dám đánh cướp. Trần Lạc bị lớn có thể đánh chết, bọn hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Không bị đánh chết, bọn hắn mới phát giác được không bình thường. Bất quá nhìn thấy linh công chúa cùng Tống Ỷ sắc mặt, Khương Bách cũng không phải thiếu gần hai đồ đần, đương nhiên sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Đám người cũng nghĩ như vậy, cũng đoán được, linh công chúa cùng Tống Ỷ hơn phân nửa là thích vô nào mang phu. Trong lúc nhất thời ghen ghét đến không được. Cái này đều cái thứ mấy ưa thích Trần Lạc thiên chi tiểu nữ. Theo bọn hắn biết, nắm giữ Tử Dương bất diệt thần thể Khúc Tương Y ưa thích Trần Lạc. Nắm giữ băng phách thần thể Chu Băng Tiên là Trần Lạc vị hôn thê, mặc dù không có nói ưa thích Trần Lạc, cũng chưa từng nói qua muốn thực hiện hôn ước, nhưng khẳng định cũng không ghét Trần Lạc. Dù sao Chu Băng Tiên đều không có giải trừ hôn ước, đối Trần Lạc cũng rất tốt, thỉnh thoảng đi tìm Trần Lạc. Nghe nói cho Trần Lạc không ít thiên tài địa bảo. Khúc Tương Y cùng Chu Băng Tiên ưa thích Trần Lạc thì cũng thôi đi, dù sao ba người bọn hắn đến từ cùng một cái hoàng triều. Nhưng linh công chúa cùng Tống Ỷ là tiên môn tử đệ, thân phận bất phàm, mỹ lệ tuyệt tục, thiên phú phi phàm, thế nào cũng thích Trần Lạc nữa nha. Vì cái gì liền không thể mở mắt xem bọn hắn? Bọn hắn cùng Trần Lạc so chỗ nào kém? Bọn hắn thật là có khí vận tiên duyên, tương lai thành tựu phi phàm, có hy vọng được trường sinh. Trần Lạc đâu? Mặc dù dáng dấp đẹp mắt, thiên phú mạnh, thực lực kinh khủng, nhưng hắn đoạn mệnh a tình nguyện tuyển đoạn mệnh mãng phu cũng không chọn bọn hắn, các ngươi đây cũng là tội gì đến quá thay đâu. Đám người càng nghĩ càng hâm mộ ghen ghét khó chịu. Bất quá trong lòng cũng có một chút tán đuổi. May mắn Trần Lạc đoạn mệnh, vô phúc tiêu thụ nữ thần mỹ diệu liền chết. Bất quá Trần Lạc có thể được tới nhiều ngày như vậy chi tiêu nữ cảm mến, chắc hẳn chết cũng không tiếc. A ngươi linh công chúa lúc này cũng chú ý tới không thích hợp Tống Ỷ nàng là bị Trần Lạc chinh phục, hoàn toàn biến thành Trần Lạc hình dạng. Mặc dù Trần Lạc không chịu để cho nàng làm quả phụ, cấm chỉ nàng kế thừa di sản, nhưng đi theo Trần Lạc kia đoạn thời gian, Trần Lạc xưa nay chưa hề bạc đãi nàng. Chợt nghe Trần Lạc khả năng đã vất lạc, mộ phần thảo cũng không biết có cao vài thước, linh công chúa không thể nào tiếp thu được. Nhưng ngươi Tống Ỷ thật là huyền nữ nhất mạch chân truyền, địa vị siêu nhiên, là tất cả nam tu thánh khiết nữ thần, như là sáng trong trăng sáng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn tuyệt đại thần nữ. Tống Ỷ thế nào so với nàng còn sụp đổ? Chẳng lẽ Tống Ỷ cũng thích Trần Lạc? Khẳng định là. Trần Lạc như vậy anh tuấn cường đại, không có nữ nhân không thích. Tức là thánh khiết xuất trần tiên tử thì thế nào? Còn không phải như vậy tao. Nghĩ đến cái này, linh công chúa ánh mắt lộ ra ác độc quan mang. Cái này hơn 100 năm đến, nàng mặc dù cùng Tống Ỷ ở trung thành chi tâm tỉ muội, thường xuyên kết bạn tìm kiếm cơ duyên. Nàng tựa như sùng bái huyền nữ nhất mạch, vẫn muốn bái nhập huyền nữ phong lại mong mà không được thành kính nữ tu. Một tìm tới cơ hội liền thổi phồng Tống Ỷ, biểu đạt chính mình đối huyền nữ phong ngưỡng mộ. Nhưng là, nội tâm của nàng mười phần chán ghét Tống Ỷ, chán ghét tất cả so với nàng xinh đẹp, so với nàng bối cảnh cao, so với nàng thiên phú tốt, so với nàng người có tiền. Tất cả so với nàng ưu tú người đều đáng chết. Chỉ như vậy bưng lấy Tống Ỷ, chẳng qua là cảm thấy nàng đơn thuần dễ gạt, đối với mình hữu dụng mà thôi. Hiện tại biết Tống Nghị ưa thích Trần Lạc, nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều độc kế, mong muốn kéo Tống Nghị xuống nước, đem cái này thánh khiết nữ thần mạnh mẽ giẫm tại dưới chân. Linh công chúa đầy mình ý nghĩ xấu, một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều độc kế, nhưng nghĩ tới Trần Lạc khả năng đã chết, nàng kẻ nhạt vô vị. Tiểu sư thúc nhất định còn mạnh khỏe, ta muốn hiện tại ra ngoài bí cảnh tìm kiếm tiểu sư thúc. Tống Nghị hiện tại không rảnh quan tâm chuyện khác, căn bản không có chú ý tới Linh công chúa ác độc ánh mắt, chỉ muốn nhanh lên ra ngoài bí cảnh tìm kiếm Trần Lạc. Sư tỷ, chờ ta một chút. Linh công chúa lập tức đuổi theo. Mặc kệ Trần Lạc chết hay không, nàng cũng muốn đi ra xem một chút. Nếu như Trần Lạc không chết, vậy thì tốt quá. Nếu như Trần Lạc chết, kia nàng liền đi cho Trần Lạc báo thù, đem tất cả cùng Trần Lạc có thù người, bao quát người nhà của bọn hắn cùng sư môn, toàn diện đều giết sạch. Làm sao chúng ta xử lý? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đuổi theo đi cũng không được, không cùng cũng không phải. Còn có thể làm sao? Muốn về thần giáo liền về thần giáo, muốn tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, liền đi tìm cơ duyên. Khương Bách ném câu nói tiếp theo, cũng đi theo. Hắn rất ưa thích Linh công chúa. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Linh công chúa, liền bị nàng tiểu mỹ tuyệt luân dung nhan kinh diễm tới, còn có Linh công chúa tiểu mỹ bên trong mang theo quý khí khí chất, nhường hắn thật sâu mê muội. Tống Nghị cũng rất đẹp, dung mạo xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, khí chất thánh khiết xuất trần, giống như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Hắn cũng rất ưa thích. Những năm gần đây, hắn đối Linh công chúa cùng Tống Nghị hồn khiên mộng nhiễu, mỗi lần nhớ tới liền muốn ngừng mà không được. Chỉ có điều Linh công chúa cùng Tống Nghị đối với hắn từ đầu đến cuối lãnh đạm, chỉ có tình đồng môn, nhường hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội lấy được giai nhân phương tâm. Bây giờ nữ thần đang thương tâm gần chết, có lẽ hắn có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Sư Minh, sư tỷ, ta cũng phải đi về. Cùng đi, tại bí cảnh chờ đợi lâu như vậy, đã sớm chịu đủ. Bổ Thiên giáo đám người do dự một chút, cùng một chỗ kết bạn ra bí cảnh. Đám người vừa rời đi, hư không trung chậm rãi hiện hiện một thân ảnh, là một cái mi thanh mục tú thanh niên. Bổ Thiên giáo Tống Nghị thủ diệt môn không đội trời chung, ta Tiêu Phàm không báo thù này, thế không là người. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra hận ý ngập trời. Hắn vẫn nhớ kỹ, năm đó Tống Nghị giáng lâm Tiêu gia, giống như kinh hồng tiên tử, đem hắn kinh diễm tới, hắn si ngốc hô tiên nữ tỷ tỷ. Nhưng là thế nào đều không nghĩ tới, mỹ lệ thánh khiết như hiện Tống Nghị, lại là ác ma. Không nói hai lời, trực tiếp thi triển đại thần thông, một kích đem Tiêu gia hủy. Lão tổ liều chết ngăn cản, nhưng thủy chung không địch lại Tống Nghị một chiêu nửa thức. Hắn có thể trốn được một mạng, toàn bộ nhờ lão tổ cho truyền tống phù lục. Tiêu Phàm tận mắt thấy Tống Nghị diệt sát cha mẹ của hắn người nhà, như thế huyết hải thâm cửu, như là ác mộng như thế dạy vò lấy hắn. Cái này mấy trăm năm qua, hắn liều mạng tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể báo thù rửa hận. Làm sao Bổ Thiên giáo cường đại, nhường hắn tuyệt vọng. Bất quá báo thù cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng cứ như vậy giết Tống Nghị, không khỏi lợi cho nàng quá rồi. Hắn cũng muốn nhường Tống Nghị cảm thụ một chút tuyệt vọng, bất lực, sụp đổ, ngập trời oán hận huyết ỉu. Ngươi thật giống như ưa thích cái kia Ma Bu. Rất tốt, ta đi giết hắn, đem đầu của hắn vặn xuống tới, chắc hẳn ngươi nhất định giống như ta, rất tuyệt vọng phẫn nộ lại vô lực. A Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, trong lòng ngập vũ sát ý ngút trời. Chương 540, còn sống liền tốt. Chương 540, còn sống liền tốt. Tiểu Phàm tử, ngươi biết kia Mãng Phu là ai chăng? Biết Bổ Thiên giáo là tồn tại gì sao? Tiêu Phàm trong tay nhẫn mạ vàng bên trong lão ra, không chút do dự cho hắn dội một chậu nước lạnh. Ta chẳng cần biết hắn là ai, Bổ Thiên giáo là tồn tại gì, nợ máu phải trả bằng máu. Tiêu Phàm không hề lay động, băng lãnh âm vàng ngự khí tràn ngập sát ý Tống Nghị đồ giết hắn toàn tộc, thù này nếu là không báo, kia hắn còn sống còn có ý gì? Ai? Tiểu Phàm tử, mấy trăm năm qua đi, ngươi cũng trở thành duy nhất cảnh đại tu sĩ, thế nào vẫn là không ra gì? Không biết rõ Bất Hủ đại giáo không thể địch đạo lý sao? Chiếc nhẫn lao ra thở dài. Hắn cũng không biết Mãng Phu là ai, nhưng là hắn biết Bổ Thiên giáo là tồn tại gì, Tiêu Phàm đối đầu Bổ Thiên giáo, kia cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác nhau. Cuối cùng không chỉ có Tiêu Phàm muốn chết, hắn cũng đi theo hai kiếp khó thoát. Cho nên một mực ngăn cản Tiêu Phàm báo thủ, làm sao bất luận hắn nói cái gì, Tiêu Phàm báo thủ chi tâm từ đầu đến cuối không thay đổi. Cương quyết định thu đồ Tiêu Phàm thời điểm, hắn vẫn không để ý, dù sao thời điểm đó Tiêu Phàm vẫn là liền võ giả đều không phải là tiểu ăn mày. Đằng sau dù là trở thành luyện khí cảnh, hắn cũng không quan tâm. Nho nhỏ luyện khí cảnh, liền Bổ Thiên giáo ở đâu cũng không biết, chờ Tiêu Phàm ngự kiếm phi hành tới Bổ Thiên giáo, đoán chừng đều chết ra rồi. Vốn cho rằng theo tuế nguyệt trôi qua, cùng Tiêu Phàm lịch duyệt thời chướng, sẽ để cho hắn nhận rõ hiện thực, từ bỏ báo thủ. Nhưng mà ai biết, Tiêu Phàm tu vi càng cao, càng bức thiết mong muốn đi báo thủ. Hắn không thể không gấp a, không phải liền là hư hư thực thực có thiên tiên lão tổ Bất Hủ đại giáo sao? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thản nhiên nói, "Sư tôn, ta giết qua tiên giáo môn đồ còn thiếu sao? Những cái kia siêu nhiên vật ngoại tiên nhân, một lòng lĩnh hội vô thượng đại đạo, không phải cơ duyên chỗ đến, không đến diệt môn thời điểm, căn bản sẽ không xuất quan, ta đã giết thì đã giết. Hơn nữa ta hiện tại cũng bái nhập Bất Hủ đại giáo, giết Mãng Phu cùng Tống Nghị, nhiều lắm là chính là chúng ta hậu bối ở giữa tranh đấu, ta không tin Bổ Thiên giáo lao tổ vì một người chết cùng Thiên Thần Tiên Tông khai chiến." Chiếc nhẫn lao ra không phản bắt được. Tiêu Phàm lời nói, chợt nghe xong rất có đạo lý, nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm có thể giết hai người sao? Nhất là Tống Nghị, đây chính là huyền nữ nhất mạch hoạch tâm truyền nhân, bên người nhất định có người hộ đạo. Hơn nữa huyền nữ nhất mạch địa vị siêu nhiên, một khi đắc tội, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ nên đón vô tận trả thù. Ngoài ra, theo nghe đồn, Bổ Thiên giáo cũng không chỉ có Thiên Tiên A, đó là chân chính Bất Hủ đại giáo, truyền thừa xa xưa đến không thể tính toán. Bổ Thiên giáo cũng không phải những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm, mấy vạn năm tiên giáo có thể so sánh. Một bên khác, đám người vừa ra bí cảnh, liền có động hư cảnh trưởng lão tiếp ứng, đem người hộ tống về thần giáo. Thế nào? Phụ trách hộ tống trưởng lão Lưu Tranh, thấy Tống Nghị muốn khóc không khóc, thần sắc thấp thỏm lo lắng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bọn hắn bổ thiên giáo cũng không có chuyện khó khăn gì, có thực lực có thể giải quyết thế gian tất cả việc khó. Tống Nghị cần phải như thế à? Lô trưởng lão, tiểu sư thúc hắn. Hắn Tống Nghị thanh âm phát run, muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe được tin dữ. Cái gì tiểu sư thúc? Sư điệt chớ hoảng sợ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Lư Tranh thần sắc nghiêm lại, coi là xảy ra đại sự gì, trầm giọng hỏi. Lô trưởng lão, Tống sư muội nói là Mãng Phu sư thúc, muốn biết hắn có thể mạnh khỏe. Khương Bách chen miệng nói, a, ngươi nói là Mãng Phu a, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Lư Tranh giật mình, lập tức cười nói, yên tâm đi Tống sư điệt, Mãng Phu đến nay còn nhảy nhót tương mừng, sống được thật tốt. A, đám người kinh ngạc, không có khả năng a, Trần Lạc khí vận đoạn tuyệt, hơn nữa bản thân hắn như vậy mãng, vô luận là ở đâu bên trong đều điên cuồng tìm đường chết, bất tử không có đạo lý a. Tống Nghị cùng Linh công chúa thì là vui mừng như điên, còn có chút không thể tin. Tống Nghị run giọng nói, quả thật sao? Quả thật. Lư Tranh khẳng định gật đầu, ngữ khí chua chua, Mãng Phu mặc dù ra ngoài tìm đường chết, nhưng hắn không chỉ có không chết, còn được đến vô số thiên tài địa bảo, là ta thần giáo thêm không ít nội tình. Hắn mặc dù một mực tại Huyền Tiêu bí cảnh bên ngoài trấn thủ, ngồi xuống tu luyện, nhưng là liên quan tới môn phái đại sự, tự có đại sư Minh truyền tin nói cho hắn biết. Trần Lạc đạt được Huyền Thiên bảo giám cùng Tinh Thần Tháp, liền Tiên Vương lão tổ đều khát vọng tồn tại. Đây là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đại cơ duyên. Còn có mấy chục vạn đầu linh mạch, gần 200 đầu tiên linh mạch. Khổng lồ như thế linh mạch, quả thực nhường hắn ngoác mồm kinh ngạc, mở rộng tầm mắt. Đây là Trần Lạc bày ở ngoài sáng, vụ trộm, khẳng định còn đánh cướp càng nhiều thiên tài địa bảo. Nói thực ra, Lư Tranh nghe được tin tức này, trước tiên chính là không tin. Về sau trải qua xác nhận, trải qua nhiều năm tiêu hóa, mới không thể không tiếp nhận cái này sự thật như sắt thép. Quá tốt rồi, ô ô ô, tiểu sư thúc còn sống liền tốt. Còn sống liền tốt. Tống Nghị che miệng lại nhì, vui đến phát khóc. Linh công chúa thích thú qua đi, ánh mắt lấp lóe nhìn xem nàng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì ác độc chủ ý. Khương Bách liền khó chịu. Rất nhiều đối Tống Nghị có ý tưởng người cũng rất khó chịu. Nguyên một đám biệt khuất vừa lo lắng. Đáng chết vô não mang phù, như vậy có thể tìm đường chết thế nào còn không chết đã lại không chết, bọn hắn ái mộ nữ thần liền phải thành quả phụ. Tống sư điệt, ngươi cùng Mãng Phu hắn Lư Tranh lúc này cũng nhìn xảy ra vấn đề, muốn nói lại thôi. Không có sự tình, Lô trưởng lão, sư tỷ cùng Mãng Phu sư thúc quan hệ tâm đầu ý hợp, cho là hắn vẫn lạc, lúc này mới nhất thời không thể tiếp nhận, hiện tại biết Mãng Phu sư thúc mạnh khỏe, là vui vẻ, ngươi không hiểu. Linh công chúa dùng một bộ ngươi không hiểu nữ nhân biểu lộ nói rằng, kỳ thực nội tâm hiểm ác, Trần Lạc không nguyện ý cưới nàng, tự nhiên không hy vọng Tống Nghị gả cho Trần Lạc. Tốt nhất tất cả mọi người không biết rõ Tống Nghị là Trần Lạc nữ nhân, Tống Nghị phía sau sư tôn, liền không thể ép buộc Trần Lạc cưới nàng. Là như thế này a? Lư Tranh bán tín bán nghi. Nữ nhân rất cảm tính hắn biết, động một chút lại khóc hắn cũng biết. Nhưng Tống Nghị thật không phải là thích Trần Lạc. Đúng rồi Lô trưởng lão, ngươi mới vừa nói, Mãng Phu sư thúc đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, hắn đều cụ thể được cái gì nha? Linh công chúa nói sang chuyện khác. Mãng Phu hắn, ăn cướp tới rất nhiều, nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Lư Tranh lập tức bị chuyển di lực chú ý, trong lòng ngứa ra nước chua. Không thể nào. Cường điệu đến vậy ư? Đám người vẻ mặt không tin. Ha ha, nói miệng không bằng chứng, sự thật làm chứng, chờ các ngươi trở lại thần giáo liền biết. Lư Tranh biết mình nói, đám người cũng không tin, dứt khoát không nói, thậm chí rất muốn nhìn một chút, khi bọn hắn biết Trần Lạc đạt được nhiều ít thiên tài địa bảo, kia chấn kinh, không thể tin, cùng hâm mộ thần sắc. Hắn đạt được lại nhiều, cũng sẽ không so với chúng ta thu hoạch còn lớn hơn. Khương Bách cưỡng ép san tôn, mong muốn tại ái mộ nữ thần trước mặt chàng một thành. Hắn lần này Huyền Tiêu tiên vực bí cảnh lịch luyện, đạt được rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Trong đó quý báo nhất chính là thiên địa linh vật. Dù là chỉ có như vậy một chút, đó cũng là thiên địa linh vật. Còn có một tiểu tiết cực phẩm linh mạch. Mặc dù bị phanh thây sau chết, không cách nào lại liên tục không ngừng cung cấp ẩn chứa linh vật linh khí, nhưng này một tiểu tiết thi thể, ẩn chứa hải lượng linh vật linh khí, tuyệt đối là bảo vật, có thể dùng đến xung kích bình cảnh, cũng có thể xuất ra đi giao dịch, có thể giao dịch tới một cái không tệ bảo khí. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Huyền Tiêu tiên vực bí cảnh đạt được rất nhiều to to nhỏ nhỏ bảo vật. Những bảo vật này toàn bộ cộng lại, giá trị đều nhanh gặp phải một cái hạ phẩm đạo khí. Lần lịch lãm này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đầy đủ hắn thư thư phục phục tu luyện rất nhiều năm, thậm chí đặt mua một cái không tệ đạo phủ. Đều nói tiền là anh hùng gan, Khương Bách hiện tại có chút bảnh trướng nhìn một chút Tống Nghị, lại nhìn một chút Linh công chúa. Thật tình không biết, Tống Nghị căn bản không quan tâm Trần Lạc đạt được nhiều ít. Dù sao nàng bản thân liền là tiểu phú bà, trong tay để dành không ít tài nguyên. Tăng thêm cơ ngộng điệp thỉnh thoảng ban thưởng, nàng căn bản không thiếu tu hành tài nguyên. Tống Nghị thầm nghĩ, cũng không biết tiểu sư thúc còn thiếu hay không thiên nhiên linh tinh, đợi sau khi trở về, ta trước cho hắn mấy chục vạn a, không đủ, ta còn có một số bảo đan. Linh công chúa cũng không để ý Khương Bách trăng bước, đôi mắt đẹp như có như không nhìn xem Tống Nghị. Chương 541, hai người bị Kiếm Khư Vân Đình giàu có sợ ngây người. Chương 541, hai người bị Kiếm Khư Vân Đình giàu có sợ ngây người. Tống sư điệt chớ đi, đi trước Thanh Linh Bí cảnh gột rửa một phen a. Không được Lô trưởng lão, ta muốn đi tìm người sư tôn đang bế quan, Mãng Phu cũng đang bế quan. Lư Tranh cắt ngang nàng, khuyên nhủ, tiến vào Thanh Linh Bí cảnh cơ hội khó được, Tống sư điệt không thể bỏ lỡ a. Tốt, tốt bá. Ba ngày sau, đám người theo Thanh Linh Bí cảnh đi ra, Lư Tranh liền đem người tới đại điện. Dựa theo lệ cũ luận công hành thưởng, chuẩn xác hơn một chút mà nói, là luận công ban thưởng. Lịch luyện trở về, đạt được tất cả thiên tài địa bảo đều thuộc về chính mình, người ưu tú có thể được trưởng bối ban thưởng. Một bộ quá trình xuống tới, Tống Nghị lấy hết dũng khí, đối với Thần Hy không người cúi đầu, giáo chủ, tiểu sư thúc khi nào xuất quan? Thần Hy nhíu mày lại, ta đường đường một cái đại giáo chủ, ngươi hỏi ta những này việc vặt thích hợp sao? Nhường Tống Ỷ lui ra, nàng bấm ngón tay tính một cái, tính tới Trần Lạc xuất quan thời gian, lại không tính được tới Trần Lạc cùng Tống Ỷ là quan hệ như thế nào. Chỉ tính tới hai người quan hệ mập mờ dường như tình lữ. Còn có Linh công chúa cùng Nhan Mẫn cũng là. Tăng thêm Khúc Tương Y Điệp, Chu Băng Tiên, Hứa An Nặc, Diệp Hương Lang. Mãng Phu sư đệ Phong Lưu nợ còn thật không ít thần hy không tính không biết rõ, tính toán giật mình. Một lòng tu luyện Mãng Phu sư đệ, thế nào đông nhiên liền thêm ra nhiều như vậy Hồng Nhan. Nếu là Trần Lạc lại chủ động một chút, đây chẳng phải là khắp nơi trên đất Hồng Nhan chi kỷ. Vừa nghĩ đến đây, thần hy nâng đỡ chán, thầm nghĩ, nam nhân quả nhiên muốn treo trên tường mới trung thực. Tống Ỷ rời đi đại điện, trước tiên đi kiếm Cư Vân Đỉnh. Sư tỷ, ta và ngươi cùng một chỗ a. Linh công chúa cười tủm tỉm nói, chỉ là đôi mắt lại không có nửa phần ý cười. Tống Ỷ cũng không có mơ tưởng, gật gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào kiếm Cư Vân Đỉnh. Âm Dương Sâm mở ra trận pháp, nhìn thấy là Tống Ỷ cùng Linh công chúa, nữ tham trong mắt đi lòng vòng, các ngươi lịch luyện trở về. Ân, Âm Dương Sâm, tiểu sư thúc khi nào xuất quan nhà? Tống Ỷ truy vấn, bức thiết muốn gặp được Trần Lạc. Mãng Phu không nói, đoán chừng có đợi. Kia Tống Ỷ biết tu sĩ bế quan toàn xem tiên ý, nhưng nàng đã cùng Trần Lạc phân biệt nhiều năm như vậy, cũng không thể một mực không có mục tiêu đợi chút nữa à? Kia khi nào mới là cái đầu? Cùng ở tại một môn phái, muốn gặp một lần làm sao lại khó như vậy nha? Nữ tham hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Mãng Phu là quan hệ như thế nào? Nữ nhân của hắn? Không. Không phải. Tống Ỷ bối rối khoát tay, thanh thuần duy mỹ thiếu nữ dung nhan đỏ bừng một mảnh. Thử, nhìn ngươi chính là ưa thích Mãng Phu. Nữ tham lạnh hừ một tiếng, bất quá thích ta nhà Mãng Phu nhiều nữ nhân thật sự, cũng không kém ngươi một cái. Nói đi, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ta cùng nhau nói cho ngươi biết, miễn cho luôn luôn tới cửa, quấy rầy ta trồng trọt linh dược, ta rất bận rộn, mỗi ngày đều muốn quản lý vài ước gốc linh dược. Vài ước gốc linh dược. Tống Ỷ cùng Linh công chúa lập tức sợ ngây người. Là thật là nữ tham nói ra tin tức quá đáng sợ. Thử hỏi người tu sĩ nào đạo trưởng có nhiều như vậy linh dược a? Không tệ. Nữ tham ngạo nghễ gật đầu, bọn hắn kiếm Cư Vân Đỉnh có thể giàu có, nội tình càng hơn chân tiên lão tổ, nói không chừng đều có thể cùng tiên vương lão tổ đạo trưởng nội tình cách ra vào tay. Dạ, ta không tin. Hai người đồng thời phát ra nghi vấn, vẻ mặt không tin, cảm thấy nữ tham châu phê quả thực thổi lên trời. Không tin. Ừ, không có thấy qua việc đời, cũng được, các ngươi cùng Mãng Phu quan hệ cuối cùng không tầm thường, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào ước vạn linh dược vườn. Đều tiến đến. Nữ tham mặc dù không kiên nhẫn, bất quá nghĩ đến hai người có thể là Trần Lạc Hồng Nhan chi kỷ. Đem hai người cự tuyệt ở ngoài cửa không tốt, nữ tham đành phải đem hai người mời tiền đến, lại trả lời một chút có thể nói sự tình. Kiếm Cư Vân Đỉnh tổng cộng chia làm ngoại phong cùng nội phong. Trước kia ngoại phong, ngoại trừ sân nhiều, cái kia chính là đất cằn sỏi đá. Nhưng hôm nay, khắp nơi đều là mờ mịt linh khí, hào quang bốc lên, thế núi chất chứa linh tú, một bộ như tiên khí phái. Ngoại phong biến hóa lớn như thế, hai người không cần hỏi cũng biết, những này bên dưới núi lớn mặt dấu có không ít linh mạch. Thật là Trần Lạc tu luyện động phủ tại nội phong, hơn nữa ngoại phong cũng không có đệ tử ở lại, về phần thả nhiều như vậy linh mạch sao? Kia thật lãng phí a, hai người nghĩ đến, một đường đi vào nội phong. Làm nữ tham mở ra nội phong đại trận, nồng đậm tiên linh khí dâng lên mà ra, hai người trong nháy mắt trợn mắt hốt hồn. Tiên, tiên linh khí còn như vậy nồng đậm. Cái này cần thả nhiều ít đầu tiên linh mạch. Hai người bước chân cứng ngắc bước vào nội phong, một cỗ huyền diệu cảm giác đập vào mặt, kia là pháp tắc đạo vận. Huyền chi lại huyền kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, hai người vô ý thức mong muốn đạp đất tu luyện xúc động. Cú may thời khắc mấu chốt nhịn được. Tống Ỷ cả kinh nói, nữ tham, tiểu sư thúc đạo trưởng tại sao có thể có như vậy nồng đậm tiên linh khí? Thả nhiều ít đầu tiên linh mạch. Tổng cộng hơn 200 đầu a. Nữ tham mây trôi nước chảy. Thế hai người thế giới quan nhận mãnh liệt xung kích. Hơn 200 đầu. Trần Lạc tại sao có thể có nhiều như vậy tiên linh mạch? Không có khả năng a, thiên tiên đều không có nhiều như vậy. Giàu có thiên tiên cũng mới mười mấy đầu tả hữu. Nghèo thậm chí một đầu đều không có. Mãng Phu ăn cướp trở về, loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, ngạc nhiên cái gì? Nữ tham nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, chủ động giải thích nói. Ăn cướp? A đối. Trần Lạc khẳng định là đánh cướp. Nhưng tiên phủ chi linh có tốt như vậy ăn cướp sao? Các ngươi xem một chút đi, ta kiếm Cư Vân Đỉnh khắp nơi đều có bảo. Nữ tham mang theo hai người tại trên đạo trường phi hành, lượn quanh một vòng mấy lúc sau, liền mang hai người tiến vào vườn linh dược. Tống Ỷ cùng Linh công chúa rung động đến tột đỉnh, mê người môi đỏ đóng đóng mở mở, nhưng chính là nói không ra lời. Các nàng nhìn thấy cái gì? Hơn 20 gốc dược vương, mấy vạn gốc bảo dược, hàng trăm triệu linh dược, còn cơ bản đều là hơn ngàn năm phần lão linh dược. Chỉ có số ít là Âm Dương Sâm trồng trọt linh dược, hơn nữa cũng có một chút năm. Như thế đầy trời tạo hóa, là tu sĩ có thể có đạo trường sao? Các nàng cùng Trần Lạc mất liên lạc những năm này, Trần Lạc đến cùng đã làm gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần ăn cướp án? Linh sư muội, chúng ta xác định không phải đang nằm mơ sao? Tống Ỷ nhỉ nó nói, phải biết vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ lấy, muốn làm sao cho Trần Lạc mấy chục vạn thiên nhiên linh tinh, không đủ lại cho một chút bảo đan, để cho Trần Lạc không khổ cực như vậy. Linh công chúa cũng hoài nghi là tại làm mộng đẹp, nếu thật là, kia nàng hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại, nhường nàng vĩnh viễn trầm luân tại kiếm Cư Vân Đỉnh. Thật sự là một cái đỉnh cấp động phủ phúc địa đối tu sĩ dụ hoặc quá lớn. Dù sao tu sĩ muốn tu luyện, lĩnh hội thiên địa quy tắc, cảnh giới huyền diệu, cùng tăng lên pháp lực, đều không thể rời bỏ động phủ. Nếu là có một cái hút không hết linh khí động phủ, có một giờ linh thần tú, pháp tắc đạo vận tràn ngập đạo trường. Vậy các nàng liền có thể trong động phủ bế quan tu luyện tới thiên hoàng địa lao, không lo không thể mạnh lên. Các ngươi không phải đang nằm mơ, kiếm cư vân đỉnh tất cả đều là thật sự tồn tại, mọi thứ đều là mãng phu biết cách làm giàu. Nữ tham ngạo nên nói. Tống Nghị dần dần hoàn hồn, đôi mắt đẹp rung động. Nội tâm vẫn là khó có thể tin, phải biết nàng qua đời ở giữa cấp cao nhất Huyền Tiêu Tiên vực bí cảnh, liều sống liều chết hơn 100 năm, cũng mới đạt được một chút linh dược bảo dưỡng. Trước khi đi vẫn là vận khí đại bạo phát, gặp phải thiên địa linh vật xuất thế, tất cả mọi người chia cắt một chút. Liên cái này, đối với các nàng mà nói đã là đại cơ duyên. Ai ngờ Trần Lạc trực tiếp vương nổ, không biết do đánh cướp nhiều ít tiên phủ chi linh mới có nhiều như vậy. Linh công chúa ánh mắt lập tức lửa nóng. Nếu có thể ở chỗ này bế quan lĩnh hội đại đạo, tu vi kia nhất định tiến triển cực nhanh, thành tiên ở trong tầm tay, a hắn ở đâu bế quan? Ta muốn ở chỗ này chờ hắn xuất quan. Linh công chúa trong mắt lửa nóng không còn che giấu. Nữ tham do dự một chút, nói: "Mãng phu tại Tiên Vương lão tổ đạo trưởng bế quan, các ngươi muốn ở chỗ này tu luyện không được, bất quá các ngươi có thể để hái một chút để ý bảo dược cùng dược vương cảnh góc." Trần Lạc mặc dù không có cùng nàng nói qua, hai người là nữ nhân của mình, nhưng đã phân phó, nếu như gặp gỡ một chút khó khăn, tỉ như thiếu khuyết tài nguyên, có thể cho một chút. Về phần tại kiếm cư Vân Đình bế quan, vậy không được. Trần Lạc rõ ràng cùng nàng nói qua điểm này. Tiên Vương lão tổ. Hai nữ lần nữa sợ ngây người. Các nàng bổ thiên giáo có Tiên Vương lão tổ sao? Chưa từng nghe sư tôn nhắc qua a ân. Nữ tham gật gật đầu, hơi không kiên nhẫn, nàng còn muốn tiếp tục đi quản lý vườn linh dược đâu, nhanh lên à, thích gì, cứ việc ngắt lấy, chỉ cần không động vào Nguyệt Thần Hoa cùng Thất Thải Liên là được. Kia, yeah. Vậy ta liền không khách khí. Linh công chúa cũng không phải cái gì người tốt, nàng chính là trời sinh xấu loại. Nghe được có cái này chuyện tốt, quả thực vui mừng như điên. Về phần khách khí, thật không tiện. Đó là vật gì? Linh công chúa ánh mắt lửa nóng, rất lòng tham đem tất cả dược vương đều ngắt lấy một lần. Đương nhiên, chỉ là ngắt lấy một hai cái lá cây, tổn hại không gây thương tổn được dược vương căn cơ, cũng không ảnh hưởng dược vương đến tiếp sau ngắt lấy. Nàng tốt xấu là ác độc vai ác, đạo lý đối nhân xử thế vẫn là rất hiểu. Nhất thải liên tử hái một cái, bảo dược quả tử liền hái 100 mai. Tống Nghị không muốn hái, nàng cũng không muốn chiếm Trần Lạc tiện nghi. Nhưng linh công chúa lại xấu lại giàu hoạt, cùng là Trần Lạc nữ nhân, ngươi sao có thể so ta thanh cao? Một trận vừa dỗ vừa lửa, nhưng nàng cũng hái không ít. Chương 542, khổ tu ngàn năm, đánh chết trăm cái thần hy không thành vấn đề. Chương 542, khổ tu ngàn năm, đánh chết trăm cái thần hy không thành vấn đề. Kiếm khư Vân Đỉnh các ngươi nhìn, mãng phu tin tức cũng nói cho các ngươi biết, còn để các ngươi hái nhiều như vậy bảo dược cùng dược vương, các ngươi đi nhanh đi. Thấy hai người không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, nữ tham đành phải nói rõ. Trông coi đạo trường nàng là chuyên nghiệp, Trần Lạc nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Không đổi. Linh công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe. Cái này âm dương sâm cũng là bảo vật ta mà lại là chí bảo. Nếu như đem âm dương sâm luyện hóa, vậy khẳng định có thể được tới đại tạo hóa. Đương nhiên linh công chúa cũng biết kia không có khả năng. Ngay cả Trần Lạc cũng không thể đem âm dương sâm luyện hóa. Dù sao âm dương sâm tại Bổ Thiên giáo là có biên chế, chịu lao tổ che chở. Bất quá âm dương sâm huyết dịch cũng rất quý giá. Động hư cảnh cùng tạo vật cảnh luyện hóa, cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Nếu để cho nàng luyện hóa một giọt âm dương sâm huyết dịch, nói không chừng có thể đột phá tới chân linh cảnh, nội tình nâng cao một bước. Bất quá loại sự tình này ngẫm lại liền tốt. Linh công chúa rất hoài nghi, chính mình tại Trần Lạc trong lòng địa vị không bằng âm dương sâm. Nàng vẫn là không cần mở cái miệng này, miễn cho dẫn tới Trần Lạc phản cảm liền được không bù mất. Ngược lại kiếm cư Vân Đình đạo tràng nhiều như vậy bảo vật, đầy đủ nàng sử dụng, rèn luyện hạn nghệ vững chắc căn cơ, không kém một giọt âm dương sâm huyết dịch. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải hiện lên, linh công chúa thân thiện lôi kéo nữ tham một cái tay, "Nữ tham à, ta cảm giác mãng phu sắp xuất quan, ngươi đi làm việc trước đi, ta ở chỗ này chờ hắn xuất quan." "Không được, mãng phu nói qua, kiếm cư Vân Đình là hắn cùng tiểu án nặng, ai cũng không thể ta không có ở chỗ này tu luyện, liền là đang ngồi chờ hắn, không tính làm hư quý củ." Thật là nghe nàng a, mãng phu hoàn toàn chính xác muốn xuất quan. Nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến linh hoạt kỳ ảo mờ mịt tiếng nói, giống như tiếng trời. "Thiên nữ tỷ tỷ, thật sao?" Nữ tham kinh hỉ nói. "Ân, thiên nữ dạ, liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tu luyện." Trần Lạc hoa đảo nợ, nàng lười nhắc còn nhiều, vẫn là chờ Trần Lạc xuất quan, nhường hắn tự mình giải quyết. A linh công chúa cùng Tống Nghị hớn hở ra mặt, xinh đẹp dung nhan một mảnh kích động. Rốt cục muốn gặp được nhớ thương Trần Lạc. "Đồ nhi, mãng phu muốn xuất quan." Trừ Duệ Tiệp bóp lấy thời gian điểm tới gọi đồ đệ. Khúc Tương Y liền nghe vậy, cả người hóa thành một vệ tử sắc độn quang bay ra đạo phủ. "Còn nói không thấy?" "Hừ." Trừ Duệ Tiệp lộ ra quả là thế thân sắc, lặng yên vô tức đuổi theo, trốn ở trong tối cẩu cẩu tùy tùy xem náo nhiệt. Tại Hoàn Vũ Tháp trong tu luyện Trần Lạc, đối với ngoại giới biến hóa cũng không rõ ràng, một lòng nhào về mặt tu luyện. Cựu truyền miết hồn quyết mỗi miết bàn một lần, thân hồn chính là theo căn bản tính lên cao hoa, chất cùng lượng muốn so trước đó mạnh lên mấy lần. Trần Lạc hết thể miết bàn 3 lần. Hồn cung bên trong thần hồn, giống như huy hoàng bất diệt đại nhật, hồn nguyên đại đạo diễn hóa mà ra ngàn vạn pháp tắc, giống như một đầu vẩn quanh thần hồn thiên hạ. Ta quá mạnh Trần Lạc thể ngộ tự thân biến hóa, dung hợp tinh thần ẩn linh kinh, tiên thiên huyền đạo đồ, tử dương tâm kinh, thánh nguyên kinh tinh hoa, lại thêm cựu chuyển miết hồn quyết miết bàn thần hồn, cùng Hoàn Vũ Tháp hơn ngàn năm khổ tu lắng đọng, hồn nguyên kim trương chân kinh có biến hóa rất lớn. Trần Lạc nội tình cùng thực lực thăng lên một cái cự đại bậc thang. Nếu như nói trước kia có thể một quyền đấm chết 10 cái thần hy, hiện tại một quyền hẳn là có thể đánh chết 100 thần hy. Tiếp tục tham ngộ vạn kiếp bất diệt kiếm điển, Trần Lạc vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục cố gắng mạnh lên, lĩnh hội vạn kiếp bất diệt kiếm điển áo nghĩa. Tại không có luyện hóa tần dịch trước đó, Trần Lạc cũng không có kiếm đạo thiên phú, đối với kiếm đạo áo nghĩa, có thể nói là như xem thiên thư, tối nghĩa khó hiểu. nhưng hôm nay có vô thượng kiếm tâm thiên phú, Trần Lạc đối với kiếm đạo áo nghĩa, nhìn một chút liền minh ngộ tinh túy trong đó. Có chút thâm ảo tối nghĩa kiếm đạo áo nghĩa, quan sát không ra tinh túy trong đó, Trần Lạc liền sử dụng kiếm tâm thôi diễn một lần, nghĩa tự lộ ra. Lĩnh hội vạn kiếp bất diệt kiếm điển quá trình vô cùng thuận lợi. Chỉ dùng thời gian 100 năm, Trần Lạc liền đem động hư thiên hiểu rõ. Lại dùng thời gian 100 năm, kết hợp bát môn bí thuật tinh túy, khai sáng ra mấy môn kiếp diệt kiếm nói đại thần thông. Mặc dù là đại thần thông cấp bậc, nhưng bàn luận sát phạt chi lực, so ngự đạo thần thông đều không kém. Sở dĩ là đại thần thông, chủ yếu là kiếp diệt thần thông quá bá đạo kinh khủng, là chân chính diệt thế thần thông, cùng thiên địa vạn đạo quy tắc tương phản. Căn bản là không có cách mượn nhờ thiên địa chi lực, hoặc là dung hợp tự thân hỗn nguyên pháp tắc chi lực tăng lên uy năng. Kiếp diệt thần thông chính là cực hạn hủy diệt. Lần này bế quan công thành viên mãn, là thời điểm xuất quan. Trần Lạc đứng người lên, từ trong ra ngoài toát ra vô thượng kiếm đạo khí thế, kiếm ý nghiêm nghị, làm người chấn động cả hư phách, giống như một tôn vô địch trên trời dưới đất kiếm thần. Tự nhiên mà vậy bộc lộ hỗn nguyên đạo vận, nhường hắn như đồng hành rời đi ở giữa chân thần. Tê làm Trần Lạc đi ra hoàn vũ tháp, chờ đợi ở bên ngoài khúc tương ý điệp, nhìn thấy Trần Lạc trong nháy mắt, đôi mắt địa chấn, có chút không dám nhận nhau. Cảm giác trước mắt Trần Lạc có nghiêng trời lệch đất thủy biến, cũng không phải là nàng trong nhận thức mãng phu Trần Lạc. Mặc dù dung mạo còn như thế, tuấn mỹ vô song dung nhan, cao thẳng tắp thân thể, long trương phượng tư, lúc hành động, cường giả cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nhưng Trần Lạc toát ra hỗn nguyên đạo vận, như là thần linh, tản ra kiếm ý càng là kinh khủng như vậy. Khúc tương ý điệp là động hư cảnh trung kỳ, nhưng nhìn một chút Trần Lạc, thần hồn nhói nhói, dường như thấy được một thanh phong mang tất lộ thần kiếm, không thể địch, sinh tử không khỏi mình. Lê Vớm A Trần Hoàn ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn thấy Trần Lạc biến hóa, Trinh Lăng chỉ chốc lát, sợ hãi than nói: Trần Lạc thuế biến quá kinh người, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Dù hắn là tiên vương, cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu rõ Trần Lạc đến cùng là tu luyện thế nào thành cái loại này nội tình. Lao ra, ta cảm thấy à, cái này mãng phu không người dạy bảo, lung tung tu luyện, đoán chừng đi lên một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Lão giả đôi mắt tinh quang lóe lên, nội tâm lật lên kinh đảo hải lãng, suy nghĩ một lát, chỉ có thể dạng này suy đoán nói, là thế này phải không? Trần Hoàn ngộp, còn có thể dạng này? Không ai dạy bảo, chẳng lẽ không phải là đi rất nhiều đường quanh co sao? Hẳn là a, không phải mãng phu tại sao cùng chúng ta cũng không giống nhau? Có đạo lý. Tương Y Liễu mãng phu, người trước tiên đem khí thế thu vừa thu lại. Khúc Tương Y thì thật không chịu nổi, hãi hùng kia vía. Cái loại cảm giác này, dường như cừu non tại đối mặt mãnh hổ, dù là mãnh hổ không có muốn ăn nàng, như cũng bản năng hoảng sợ. A Trần Lạc lúc này mới chú ý tới, chính mình quên thu liễm khí thế. Lúc này vận chuyển hôn nguyên kim trương chân kinh, thu liễm chỗ có khí thế. Mãng phu, ngươi đến cùng tu luyện thế nào? Khúc Tương Y thì hoảng sợ ngây ngốc hỏi, ta cũng tu luyện lịch thiên tiên kinh, nhưng là cùng ngươi so sánh, cảm giác tu luyện chính là giả tiên kinh. Còn có thể tu luyện thế nào? Ta luyện hóa hàng trăm triệu hơn ngàn năm phần linh dược lớn mạnh thể phách, vô số yêu thú huyết dịch, rất nhiều thiên tài địa bảo có thể không lợi hại sao? Trần Lạc trả lời một câu, dù sao đây không phải bí mật gì, cơ hội là mọi người đều biết. A cái này luyện hóa nhiều như vậy, ngươi thể chất có thể chứa hạ sao? Có thể hoàn mỹ thôn phệ tiêu hóa sao? Khúc Tương Y thì càng giật mình. Trần Hoàn chủ tớ hai người liếc nhau. Thực nên cho. Trần Lạc chính là giả tu sĩ, rất nhiều thường thức cũng đều không hiểu. Phải biết bất kỳ cái gì sự vật đều có cực hạn. Bọn hắn tu sĩ thể chất có cực hạn, thần hồn có cực hạn. Một khi đến cực hạn, luyện hóa lại nhiều thiên tài địa bảo cũng không cách nào tăng lên, trừ phi đánh vỡ cực hạn. Nhưng muốn đánh vỡ cực hạn, so với lên trời còn khó hơn. Đoán chừng Trần Lạc không biết rõ điểm này, hung hăng mạnh mạnh thôn vệ, ngoài ý muốn đánh vỡ cực hạn. Bất quá nhìn Trần Lạc cái dạng này, khẳng định không chỉ một lần đánh vỡ cực hạn. Đoán chừng còn không có bước vào luyện khí cảnh, còn là võ giả phàm thể thời điểm, Trần Lạc liền bắt đầu đánh vỡ cực hạn. Một lần nếm đến ngon ngọt, vẫn ăn ngon ngọt. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, Trần Lạc có tuyệt cường thực lực, lần lượt tránh thoát chết sớm mệnh cách. Nghĩ tới đây, chủ tớ hai người quả thực lại không còn gì để nói lại hâm mộ. Vậy mà nhường một cái vô não mãng phu đánh bậy đánh bạ đạt được đại tạo hóa. Cái này để bọn hắn những này chính thống tu sĩ làm sao chịu nổi, á đều không có địa phương nói rõ lý lẽ. Chương 543, Trầm Luân tại Khúc Tương Y Liễu Nhu Hương bên trong chương 543, Trầm Luân tại Khúc Tương Y Liễu Nhu Hương bên trong Tương Y Liễu, đừng cứ gọi ta mãng phu. Trần Lạc tiếp lấy một tay kéo qua nàng nguyện chuyển một nắm vòng eo, đầy đà thân thể mềm mại đụng vào trong ngực, thiếu nữ mùi thơm tại chóp mũi quanh quẩn. Trần Lạc cải chính, người khác không biết rõ ta, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta không phải mãng phu, là giáp đẳng đồng sinh, trí tuệ sâu như biển. Khúc Tương Y Liễu biết hắn rất thông minh, nhưng này cũng vẫn là mãng phu. Giận trách, thử, biết ngươi có học thức, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này tiểu thư khuê các mới là vô não mãng phu? Ngươi là tiểu thư khuê các? Chết cười. Nhất vô não mãng chính là ngươi. Đừng tưởng rằng Trần Lạc không biết rõ, Khúc Tương Y đi từ nhỏ chỉ thích vũ trang không yêu hồng trang. Đối với đại gia khuê tú kỹ năng, nàng làm một chút cũng học không được, ngay cả viết chữ đều viết không rõ. Chỉ đối tu luyện cùng chém chém giết giết cảm thấy hứng thú. Muốn là nghĩ như vậy, Trần Lạc ngoài miệng nói chính mình là vô não mãng phu, nàng là chi thư đạt lễ tiểu thư khuê các. Khúc Tương Y thì trong lòng ngọt ngào. Mãng phu, hiện tại lập tức rời đi đạo trường của ta. Thấy hai người dính sền sệt dính cùng một chỗ, lẫn nhau tố tâm sự. Xem như độc thân vô số tuế nguyệt lão tổ, Trần Hoàn cực kỳ khó chịu, trực tiếp phất tay đuổi người, nhắm mắt làm ngơ. Lão tổ đại ân, đệ tử không dám quên, ngày sau nhất định báo đáp lão tổ. Trần Lạc bị một cỗ lực lượng Nazi đi ra bên ngoài, cái này mới hồi phục tinh thần lại, chính mình cùng Khúc Tương Y như thế mà tại Trần Hoàn trước mặt ân ân ái ái. Trần Lạc có chút nóng mặt, nội tâm xấu hổ. bất quá tuân theo chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Trần Lạc đối với Hoàn Vũ Phong không người cúi đầu, trịnh trọng nói rằng, chính mình tại Hoàn Vũ Tháp đạt được tạo hóa quá lớn, hơn 1000 năm khổ tu, không biết rõ thôn phệ Hoàn Vũ Tháp nhiều ít pháp tắc đạo vận, hơn nữa vài chục năm thời gian, liền đổi được hơn 1000 năm lúc tu luyện quang. Cái này với hắn mà nói chính là đại tạo hóa. Trần Lạc không thích chiếm người tiện nghi, đã sớm muốn hồi báo Trần Hoàn. Làm sao Tiên Vương lão tổ quá mạnh cũng quá giàu có, Trần Lạc cứ việc rất giàu có, nhưng cũng không biết làm như thế nào đáp lễ. Chỉ có thể trước thiếu, quay đầu tìm Thần Hy hỏi thăm một chút Trần Hoàn yêu thích cùng sở cầu. Lão gia, Mãng Phu như thế hiểu chuyện, chắc hẳn bằng lòng dâng lên tinh thần luận linh kinh. Lão giả nhãn tình sáng lên, kích động nói rằng, lời này hắn đã sớm muốn nói. Theo nhìn thấy Trần Lạc trên thân toát ra khí tức, bọn hắn liền suy tính ra, Trần Lạc tu luyện tinh thần luận linh kinh. Trần Hoàn một mực ngưỡng mộ sao trời Tiên Vương, coi là suốt đời thần tượng. Dưới mắt liền có cơ hội lấy được thần tượng truyền thừa, đoán chừng Trần Hoàn mở miệng, Trần Lạc sẽ không cự tuyệt. Không cần. Trần Hoàn khẽ lắc đầu. Thật là, lão gia không phải không cần nhiều lời, thiên mệnh không thể trái, từ nơi sâu xa tự có định số, vạn phần không cưỡng cầu được. Trần Hoàn ngữ khí lạnh nhạt. Hắn đã sớm hiểu, biết trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Vận mệnh chỗ đến, mọi loại không do người. Liên giống với hắn vừa bái nhập Bổ Thiên giáo thời điểm, hắn muốn trở thành sư tôn thân truyền đại đệ tử, thật là sư tôn lại thu người khác. Hắn muốn cùng Âu Yếm sư muội kết làm đạo lữ, thật là sư muội lại thích đại sư mình. Hắn một cái Bổ Thiên giáo môn đồ, không thích Bổ Thiên giáo tuyệt học, hết lần này tới lần khác ngưỡng mộ sao trời Tiên Vương đại đạo. Có thể cuối cùng hắn lại lấy Bổ Thiên giáo tuyệt học thành đạo, đến nay không có đạt được sao trời Tiên Vương bất kỳ vật gì. Còn có rất rất nhiều, hắn mong muốn nhưng thủy chung không chiếm được. Cơ duyên thiên định, tạo hóa trêu ngươi. Cơ cầu chỉ có thể khiến chính mình cố chấp thành ma, thân tử đạo tiêu. Vô vi mà làm chi mới là đại đạo. Trần Hoàn rất sớm trước kia liền nghi thoáng, cái gọi là cơ duyên tạo hóa, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Không chiếm được mong muốn không sao cả, cái này không cách nào cải biến hắn hướng đạo chi tâm. Trần Hoàn sẽ bắt lấy trước mắt có thể bắt lấy tất cả, một bước một cái dấu chân, cuối cùng thành một đời Tiên Vương lão tổ. Tương lai hắn có lẽ sẽ từng bước một đi hướng chí cao vô thượng tiên tôn, lại có lẽ sẽ kẹt tại Tiên Vương bình cảnh, hoặc là hóa đạo. Nếu như Trần Lạc bằng lòng cho hắn tinh thần ẩn linh kinh, vậy hắn sẽ nhận lấy, nếu như không nguyện ý, kia dễ tính. Hắn sẽ không cưỡng cầu. Dù sao hiện tại cưỡng cầu một môn công pháp, về sau có phải hay không còn cưỡng cầu hơn tinh thần tháp, huyền thiên bảo giám, thậm chí thế gian càng nhiều bảo vật. Đây là đường đến chỗ chết. Ai biết Trần Hoàn tâm tính, lão giả thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn xem Trần Lạc ánh mắt, tràn ngập chờ đợi. Sư tôn, ngươi cùng tới đây làm gì? Trần Hoàn cùng nhau Na Di đi ra không chỉ có Khúc Tương Y gì cùng Trần Lạc, còn có che giấu, cậu cậu túy túy xem trò vui trừ duệ tiệp. Khúc Tương Y gì không có Trần Lạc tâm tính, bị trừ duệ tiệp nhìn thấy, nàng xấu hổ không thôi. Trừ duệ tiệp cũng có chút xấu hổ, bất quá không sao cả, nàng hiện tại là sư tôn, có thể không cần trả lời. Trừ duệ tiệp trượt, thân ảnh trở thành nhạt, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tính toán mặc kệ hắn, chúng ta đi. Khúc Tương Y liền mang theo Trần Lạc về động phủ mình, giúp vào hắn lồng ngực, thổ lộ hết tâm sự, nói tất cả đều là chính mình những năm này chứng kiến hết thảy. Cuối cùng, Khúc Tương Y liền ngựa khí yếu ớt, Ma Phu, ngươi sẽ lấy ta sao? Sẽ. Năm đó Trần Lạc muốn lấy nàng về nhà, hiện tại còn muốn. Bất quá, Tương Y liền, ta đường phải đi còn rất dài, khả năng không cách nào chiếu cố tới ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Trần Lạc ngón tay vuốt ve một chút nàng tinh xảo mặt trái xoan, chăm chú hỏi. Khúc Tương Y liền đã sớm suy nghĩ kỹ càng, cũng rất muốn lập tức cùng Trần Lạc thành làm phu thê, tu tiên đạo lữ. Nhưng là, Trần Lạc như vậy khắc khổ cố gắng tu luyện, nàng liền không trở thành Trần Lạc trong lòng gánh chịu. Khúc Tương Y liền nhìn qua Trần Lạc lấp lóe ánh mắt, do dự vẻ mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chờ ngươi, chờ ngày nào ngươi muốn lập gia đình, liền đến cưới ta. Trần Lạc nghe vậy, nội tâm cảm động, lại rất là ấy nấy, do dự hồi lâu, mở miệng nói ra, Tương Y liền, kỳ thật ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng không muốn nghe, đừng cho là ta không biết rõ ngươi chính là háo sắc mãng phu, trước kia vẫn muốn thoát nàng quần áo. Kia ẩn nhẫn vừa khát vọng ánh mắt, Khúc Tương Y liền đều biết, chỉ lúc trước nàng kiêng kỵ chính mình khát chồng mệnh cách, một mực né tránh. Hiện tại liền không có cái kia lo lắng. Khúc Tương Y liền vẻ mặt đỏ bừng, nhắm đôi mắt lại, lông mi như điệp vũ rung động. Trần Lạc không nghĩ tới mình tâm tư sớm bị Khúc Tương Y liền nhìn ra, không khỏi có chút xấu hổ. Đang muốn giải thích một chút, vãn hồi một chút chính mình chính nhân quân tử hình tượng, dù sao hắn là đọc thuộc Xuân Thu Giáp đẳng đồng sinh. Nhưng là túi đầu xem xét, Khúc Tương Y liền đã nhắm lại mỹ lệ đôi mắt, trắng non như ngọc dung nhan, lặng lẽ bò lên trên một vệt đỏ ửng. Thiếu nữ thẹn thùng nhất là say lòng người. Trần Lạc thể nội hồng hoang chi lực không nhận không bạo phát, cũng mặc kệ về sau tương lai như thế nào. Giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Du Sơn Ngoạn Thủy, mang theo như là hỏa diễm yêu cơ như thế Khúc Tương Y Liễu, tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Du Sơn Ngoạn Thủy. Ngày đêm giao thế, Trần Lạc không biết rõ ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Thẳng đến âm dương xâm truyền tin, Trần Lạc lưu luyến không rời đưa ra phân biệt. "Ân, ngươi đi đi, về sau nhớ kỹ thường đến xem ta, đừng luôn luôn đem ta lãng quên." Khúc Tương Y Liễu từ từ nhắm hai mắt, sợi tóc màu tím buốc lên nhàn nhạt hỏa diễm, che đậy nàng hé mở khuynh thế dung nhan, tiếng nói lộ ra vừa tỉnh ngủ khàn khàn kiểu mỹ. "Chắc chắn sẽ không." Trần Lạc biểu lộ kiên yên tĩnh giống là muốn bảo đảm, tại nàng bạch gương mặt non nớt thơm một ngụm, lúc này mới vạn phần không muốn rời đi ôn nhu hương. Vừa ra đi, liền thấy một cái tuyệt sắc nữ tử, mỹ lệ, tuyệt tụ, cường đại, giống như một tôn phong hoa tuyệt đại kiếm tiên, siêu nhiên thoát tục. "Mãng Phu, bản tọa chính là Tương Y Liễu sư tôn, trừ duyệt tiệp, về sau chuyện của các ngươi, không cần lén gạt đi ta, dù sao ta không là người ngoài. Trừ Duệ Tiệp thản nhiên nói. Nhưng nàng đôi mắt thăm dò mớn, đều nhanh tràn ra hốc mắt. Trần Lạc chỉ cảm thấy nàng là lạ, biểu lộ kỳ quái, lời nói ra cũng kỳ quái, Trần Lạc cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, ngoài miệng nói nhất định. Trong lòng lại nghĩ đến, quay đầu lại hỏi hỏi Khúc Tương Y, sư tôn của nàng là chuyện gì xảy ra. Chương 544, là thời điểm than bài chương 544, là thời điểm than bài đạo trưởng nhiều hai cái ác khách, Âm Dương Sâm rất là bực bội, bởi vì bọn họ là thiên địa linh vật, bản có thể bài xích người xa lạ. Đồng thời có rất mãnh liệt lãnh địa lòng ham chiếm hữu. Chớ nóng nội, lão gia nhận được tin tức, đã đang đuổi trên đường trở về. Nam Tham Chân An nói. Nữ Tham con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía hai người, có nghe hay không, Mãng Phu đã tại trên đường chạy tới, các ngươi còn không mau đi nghênh đón. Vậy ngươi mau mở ra trận pháp để cho ta ra ngoài. Tống Nghị không kịp chờ đợi nói rằng. Nữ Tham đại hỉ, cầm ngọc bài, lúc này mở ra trận pháp. Tống Nghị dưới chân hiện hiện một đoàn áng mây, cưới mây đạp gió, giống như kinh hồng tiên tử. Ngươi còn không đi? Nữ Tham nhìn về phía không hề lay động Linh Công Chúa, thúc giục nói. Linh Công Chúa không muốn đi. Nơi này chính là tiên cấp đạo trường. Pháp tác đạo vận nồng đậm, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiên linh khí. Dù là không thể ở chỗ này tu luyện, nhiều hút một chút tiên linh khí, cùng cảm ngộ một chút pháp tác đạo vận, đó cũng là một trận đại tạo hóa. Linh Công Chúa ở chỗ này chờ đợi một tháng, nhất tâm nhị dụng hạ, so khổ tu 3 năm thu hoạch còn lớn hơn. Bởi vậy có thể thấy được kiếm khư vân đỉnh cao cấp đến mức nào, quả thực chính là tu sĩ tha thiết ước mơ đạo trưởng độc phủ. Bất quá Linh Công Chúa cũng biết, nàng tại Trần Lạc trong lòng cũng không trọng yếu, không đi không được. Linh Công Chúa lưu luyến không rời, lề mà lề mề cưỡi mây đạp gió rời đi nội phòng. Hô, cuối cùng đem người đưa tiễn. Hai người chân trước bước ra nội phòng, nữ tham liền không kịp chờ đợi đóng lại trận pháp, lớn thở phào. Chúng ta vào nói. Linh Công Chúa một tay lấy Tống Nghị kéo vào ngoại phòng. Sư muội ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn chờ tiểu sư thúc trở về. Sư tỷ, chúng ta tiến đến chờ cũng giống như nhau. Linh Công Chúa ánh mắt lấp lóe. Bên ngoài nhiều người phức tạp, không biết bao nhiêu đại năng âm thầm nhìn chằm chằm. Linh Công Chúa cũng không muốn nhường ngoại nhân biết hai người quan hệ. Dù sao Tống Nghị thân phận bất phàm, là Cơ Ngộng Điệp cùng Cơ Lăng Tuyết thân truyền đệ tử, huyền nữ nhất mạch hoạch tâm chân truyền. Vạn nhất bị người phát hiện, Trần Lạc muốn không chịu trách nhiệm đều không được. Linh Công Chúa có thể tiếp nhận Trần Lạc không cưới nàng, nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Trần Lạc cưới những nữ nhân khác. Nàng không có được, người khác cũng mơ tưởng được. Tiểu tiện nhân, chờ nhìn thấy Mãng Phu, xem ta như thế nào điều giáo ngươi. Linh Công Chúa hùng dữ thầm nghĩ. Đồng dạng là bổ thiên giáo môn đồ, giống nhau có tạo vật cảnh sư tôn, Tống Nghị dựa vào cái gì cao hơn nàng quý. Nàng rất không quen nhìn Tống Nghị hồn nhiên ngây thơ, tại bí cảnh bên trong, vô số lần muốn hố hại Tống Nghị nhưng nghĩ tới Tống Nghị có sư tôn cùng lao tổ che chở. Hơn nữa hại Tống Nghị cũng không có chỗ tốt, ngược lại có khả năng sẽ để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục, lúc này mới coi như thôi. Tốt, tốt bá. Tống Nghị lúc này còn không biết, chính mình tốt bối cảnh nhường nàng miễn bị độc khuê mật tính toán. Nghe được Linh Công Chúa lời này, Tống Nghị đông nhiên giật mình tỉnh lại, chính mình cùng Trần Lạc quan hệ xác thực không thích hợp bại lộ. Hơn nữa lúc ấy chính mình cùng Trần Lạc ước định qua, vụ trộm bọn hắn là tình lữ, nhưng không thể nói cho bất luận kẻ nào, chính mình làm sao lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên đi đâu. Coi như muốn thẳng thắn, kia ít nhất cũng phải trước nói cho đại sư tôn cùng nhị sư tôn. Vừa nghĩ đến đây, Tống Nghị đối Linh Công Chúa tràn đầy cảm kích, "Linh sư muội, cảm ơn người nhắc nhở." Tống Nghị lòng tràn đầy may mắn, còn tốt chính mình đang chờ đợi Trần Lạc xuất quan thời kỳ, đem chính mình cùng Trần Lạc quan hệ nói cho Linh Công Chúa, không phải liền đủ thành đại họa. Linh Công Chúa không hổ là nàng tốt nhất tiểu tỷ muội. Tại bí cảnh bên trong khắp nơi che chở nàng, không nhận những cái kia nam tu dây dưa, bây giờ ra bí cảnh, Linh Công Chúa còn khắp nơi vì nàng muốn. Tống Nghị càng nghĩ càng cảm động, chỉ cảm thấy giao Linh Công Chúa dạng này kim lan, là nàng đời này may mắn lớn nhất. "Sư tỷ cùng ta làm gì nói cảm ơn, đây không phải là khách khí a?" Linh Công Chúa ngoài miệng nói đến tình chân ý thiết, đôi mắt chỗ sâu lại hiện hiện một vẻ tác động. Ừ. Tống Nghị liên tục gật đầu. Trần Lạc vẻ mặt im lặng. Tại Tống Nghị xuất hiện tại kiếm khư Vân Đình bên ngoài, hắn tới, chỉ là nhất thời không biết nên thế nào đối mặt Tống Nghị đang suy nghĩ làm như thế nào nhường Tống Nghị tiếp tục dựa theo ước định, bọn hắn trong âm thầm khâm phục lữ liền tốt. Ai ngờ hắn còn không nghĩ ra biện pháp, Linh Công Chúa liền đem Tống Nghị lắc lư đến tìm không ra bắc. Nghiễm nhiên một bộ bị Linh Công Chúa bán, còn muốn giúp Linh Công Chúa kiếm tiền. Linh Công Chúa tuyệt đối chính là trong miệng nữ nhân độc khuê mật. Là Tống Nghị quá ngu sao? Tống Nghị không có chút nào ngốc, ngược lại còn rất thông minh, tố chất lan tâm, khéo tay, rất nhiều chuyện đều có thể suy một ra ba. Nàng chỉ là quá đơn thuần, bị sư môn bảo hộ đến quá tốt rồi. Cùng Linh Công Chúa mặc dù không phải đồng xuất một mạch, nhưng cũng là đồng môn sư muội, cho nên nàng ngay từ đầu liền không có phòng bị, tăng thêm Linh Công Chúa giỏi về ngụy trang, âm hiểm lại giàu hoạt, không hiểu rõ nàng người, rất dễ dàng bị lừa. Lúc trước nếu không phải nhìn qua Linh Công Chúa tương lai, Trần Lạc nói không chừng cũng biết bị nàng biểu lộ ra giỏi đoán ý người lừa. Dù sao cũng là ác độc vai ác, trí thông minh cùng EQ không thể chê. Cũng không biết Linh Công Chúa đang đánh cái gì chủ ý xấu, đến nhắc nhở một chút Tống sư điệt, thuận tiện gõ một chút Linh Công Chúa. Trần Lạc thầm nghĩ, thấy Linh Công Chúa nhìn Tống Nghị, tại Tống Nghị chú ý không đến thời điểm, toát ra ác ý, Trần Lạc nhìn đều trong lòng phát lạnh. Linh Công Chúa là ác độc vai ác, hơn nữa còn là thuần xấu, thuần ác độc loại kia, căn bản không có tẩy trắng. Nàng đối Tống Nghị ác ý, chỉ sợ không đơn giản. Trần Lạc nghĩ đến, Trần Lạc lặng yên không một tiếng động rời đi kiếm khư Vân Đình ngoại phòng, rời đi thần giáo, thẳng đến Bộ Thiên Thành. Thuê một tòa trạch viện, lúc này mới cho hai người gửi tin tức. Thu được tin tức Tống Nghị không có mơ tưởng, đầy cõi lòng mừng rỡ đi phó ước. Linh Công Chúa liền khó chịu, đây mình tính toán thất bại, người đều muốn tức nổ tung. Nhìn thấy cái tin này, nàng liền biết chính mình cùng Tống Ý đều khó có khả năng trở thành Kiếm Khư Vân Đỉnh nữ chủ nhân. Đáng chết đoạn mệnh mã phu, vì cái gì chết sống không nguyện ý cưới ta? Cưới ta tốt bao nhiêu, ngươi còn sống ta có thể tận lòng chiếu cố ngươi, chết vạn sự đều yên, lớn như vậy di sản, tiện nghi thần giáo không bằng tiện nghi ta. Chẳng lẽ ngoại trừ ta, mã phu còn có những nữ nhân khác? Khẳng định là, mã phu cùng Khúc Tương Ý, Chu Băng Tiên quan hệ không hề tầm thường, còn có Hứa An Nặc, cái này đáng chết mãng phu sẽ không muốn đem di sản giữ lại cho các nàng bên trong một cái a. Vô sĩ mãng phu, ngươi mơ tưởng linh công chúa trong lòng chửi mắng không ngừng. Mặt ngoài, nàng hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh tốt cảm xúc, tiểu ỷ hiệp như hoa đi phó ước. Tiểu sư thúc Tống ỷ nhìn thấy tâm tâm động người, như là yến non về rừng, đâm đầu thẳng vào Trần Lạc trong lồng ngực, ôm thật chặt ở bởi vì dùng sức, trắng nón như ngọc cổ tay trắng hiện nhạt màu xanh nhạt mạch máu. Tống ỷ hít thở sâu một hơi, người được Trần Lạc trên thân mùi vị quen thuộc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện điểm điểm mỉm cười. Trần Lạc sờ lên nàng mái tóc, trêu bừa, lần này thế nào như vậy ngoan, không hô sư đệ ta. Tống ỷ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, lập tức tại hắn lồng ngực cắn một cái, trắng non dung nhan cấp tốc đỏ ấm. Linh công chúa chạy đến, thấy cảnh này, nụ cười con trai phụ ở âm thầm nghiến nghiến răng, lập tức nụ cười càng thêm quyến rũ động lòng người. Là thời điểm than bài. Tại ngoại giới, Tống ỷ là người người kính ngưỡng ái mộ nữ thần, dung mạo cùng tài hoa cùng tồn tại, thân phận tôn quý siêu nhiên. Tương lai thành tựu thấp nhất cũng là huyền nữ phong trưởng lão, chấp trưởng càn khôn quyền hành. Nhưng ở Trần Lạc trước mặt không phải, nàng chỉ là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữ nhân. Nhìn xem nữ thần bị đùa bỡn vỗ tay ở giữa, vậy nhất định rất có ý tứ chứ. Linh công chúa có loại biến thái khoái cảm. Chương 545, mãng phu cho nhiều lắm chương 545, mãng phu cho nhiều lắm linh sư muội, ngươi sao có thể dạng này Tống ỷ theo thôn thiên tháp bên trong đi ra, lời còn chưa dứt, nàng người đã không chế đội con trốn. Sư đệ. A không, sư thúc, ưa thích sư điệt trợ công sao? Linh công chúa trên mặt có vui thích qua đi đỏ ửng, vốn là kiểu mị dung nhan, càng lộ vẻ kiểu diễm đát. Đang khi nói chuyện, đem ngón tay đặt ở trên môi, cực kỳ giống hồn siêu phách lạc hồ ly tinh. Trần Lạc ổn đến một nhóm, không có trả lời, ngược lại hỏi, Linh công chúa, ngươi theo ta mấy năm nay, ta chưa hề bạc đãi ngươi đi. Không có. Linh công chúa sững sờ, không rõ Trần Lạc vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ muốn vứt bỏ nàng? Không thể a. Trần Lạc cũng rất hưởng thụ không phải sao? Linh công chúa có chút kinh hoàng lắc đầu. Nàng cũng không muốn cùng Trần Lạc nhất đao lưỡng đoạn, coi như Trần Lạc là quỷ nghèo nàng cũng không muốn, dù sao Trần Lạc bản thân liền là bảo tàng, huống chi Trần Lạc còn giàu có đến khó mà hình dung. Trần Lạc, vậy ngươi có còn muốn hay không tiếp tục đi theo ta? Muốn. Linh công chúa không cần nghĩ ngợi trả lời, thần sắc kiên định, còn kém thể với trời. Vậy ngươi liền cho ta thành thật một chút, đừng cho ta đuổi nghịch cái gì ý đồ xấu, càng không cho phép đối Tống sư điệt lên cái gì ý đồ xấu, lần này coi như xong. Đem người điều giáo tốt liền không cần ta đúng không? Vô sĩ mã phu. Linh công chúa dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, ấp ủ một hạ cảm xúc, thần sắc ai oán, như là bị đàn ông phụ lòng bức bỏ hoàn nữ. Sư thúc, ta trong mắt ngươi chính là cái loại người này sao? Tự lần đầu tiên nhìn thấy sư thúc, liền đối sư thúc vừa thấy đã yêu, không yêu cầu xa vời sư thúc ngươi đi theo ta. Trần Lạc lười nhắc nghe nàng nói nhảm, linh công chúa là mặt hàng gì, hắn so linh công chúa bản nhân rõ ràng hơn. Mang theo nàng đi thôn tiên tháp tầng thứ 3 không gian. Cái này tầng không gian cất giữ vô số chân quý khoáng thạch, trong đó không thiếu có luyện chế đạo khí vật liệu. Tê linh công chúa tiến vào xem xét, lập tức bị ngút trời bảo quang sáng mắt mù. Hít một hơi lãnh khí, con người địa chấn. Lão thiên gia a, trước mắt hàng trăm triệu chân quý khoáng thạch là thật sao? Xác định không phải viễn trận huyễn hóa ra tới bảo vật. Linh công chúa không tin. Linh công chúa muốn tìm tòi hư thực. Đi lên trước, cầm lấy một khối khoáng thạch, đồng thời vận chuyển công pháp, sử dụng các loại thuật pháp thần thông, phân rõ thật giả, cũng tại phân rõ chính mình có hay không lâm vào huyễn cảnh. Hồi lâu, linh công chúa dừng lại động tác, nội tâm rung động đến tột đỉnh. Thích không? Thích gì cứ lấy, cầm nhiều ít đều có thể. Trần Lạc phất phất tay. Kia. Yeah. Vậy ta cầm linh công chúa muốn thận trọng một chút, tốt duy trì một chút chính mình tại Trần Lạc trong lòng hình tượng. Nhưng là, lời đến khóe miệng hoàn toàn thay đổi mùi. Linh công chúa phát hiện, đối mặt mình đầy trời tài phú, thận trọng không được một chút. Cầm a, muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Tạ ơn. Linh công chúa vui mừng như điên. Mặc kệ, liền xem như nằm mơ, kia nàng cũng nhận. Nàng linh công chúa tân tân khổ khổ phục thị Trần Lạc, liền không được nàng làm một chút mộng đẹp. Linh công chúa đôi mắt tỏa sáng, thu lấy mấy trăm khối luyện chế bảo khí vật liệu, mấy chục khối luyện chế đạo khí vật liệu. Cái này nhưng đều là khan hiếm bảo vật, chính mình dùng không hết, hoàn toàn có thể xuất ra đi đấu giá, hoặc là dùng để giao dịch đối với mình hữu dụng bảo vật. Trần Lạc khẽ bước cằm, nàng liền biết, linh công chúa là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế bai ác. Vung tay lên, mang nàng đi tầng tiếp theo. Bên trong đồ vật không nhiều, nhưng tất cả đều là trí bảo. Giáp rưỡi nhất vậy cũng là tiên khí mạnh mẽ, tốt nhất thuộc về cơ huyền thiên ảnh kiếm. Còn có lâm thiên tàn phá tiên đỉnh cũng ở trong đó. Chín thanh tiên kiếm trận khí cũng rất quý giá. Tiên khí linh công chúa nhìn thấy pháp bảo tản ra tiên đạo khí tức, nhọn kêu ra tiếng, liền nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo ngụy trang đều không để ý tới, hoàn toàn kéo xuống ngụy trang. Mã phu, người dẫn ta tới đây không phải là phải cho ta tiên khí a? Linh công chúa ánh mắt lửa nóng đáng sợ. Ân, ngươi dù sao cũng là nữ nhân ta, tuyển như thế a? Trần Lạc gật gật đầu. Chỉ cần linh công chúa tốt lời dễ nghe, Trần Lạc không keo kiệt cho linh công chúa một chút chính mình trướng mắt bảo vật. Ta tuyển thanh kiếm này. Linh công chúa một cái chọn chúng thiên ảnh kiếm. Thiên ảnh kiếm cũng là nơi này tất cả tiên khí bên trong giá trị cao nhất. Kia là cơ huyền pháp bảo, ngươi cầm nó không sao cả. Thường nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Như thế đầy trời tạo hóa bày ở trước mắt, ta nếu là không dám nắm giữ, kia còn nói gì tu tiên vấn đạo. Linh công chúa sợ Trần Lạc đổi ý, vội vàng nói, nàng lá gan luôn luôn rất lớn, chỉ cần lợi ích đầy đủ, không có gì là nàng không dám làm. Dù sao thế giới chính là như thế, kỳ nộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, đây là cơ huyền bản mệnh kiếm pháp bảo, ngươi cầm nó, về sau cẩn thận một chút, đừng để hắn đem ngươi cho quốc dương. Trần Lạc im lặng nói, hắn làm việc xưa nay sẽ không hối hận, đã nhường Linh công chúa tuyển, kia là thật không thèm để ý thiên ảnh kiếm. Mã Phu, ngươi đối ta thật tốt. Linh công chúa giờ phút này vô cùng cảm động, ôm Trần Lạc ngước đầu nhìn lên, đôi mắt lóe ra nước mắt. Một bộ yêu Trần Lạc tới thực chất bên trong, có thể vì Trần Lạc đi chết si tình dạng. Ha ha. Trần Lạc cười ha ha, không nhìn nàng, méo méo nàng mượt mà cái cằm, ta có thể đưa cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi, ngươi nếu là dám có cái gì ý đồ xấu, hậu quả ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ừ, ta cam đoan không có bất kỳ ý đồ xấu, thật. Linh công chúa còn kém thể, nhưng nàng sẽ không thật thể. Dù sao nàng là tu sĩ, một khi thể, thiên đạo có cảm giác, lời thể là sẽ ứng nghiệm. Bất quá nội tâm cảm động đúng là thật, cũng là hoàn toàn tuyệt mất gây sự tâm tư. Không có cách nào, Trần Lạc cho nhiều lắm, đầy đủ nàng tại trên con đường tu tiên một ngựa tuyệt trần. A không đúng, Trần Lạc giống như phòng tặc để phòng nàng, đều cho nàng nhiều như vậy, kia tống nghỉ cùng những nữ nhân khác chẳng phải là càng nhiều. Linh công chúa vừa nghĩ đến đây, nội tâm ghen ghét tới phát cuồng, điểm này cảm động trong nháy mắt không có. Sinh ra một cái ý niệm điên cuồng, đem Trần Lạc tất cả nữ nhân đều giết. Quản tốt chính ngươi. Trần Lạc một cái xem thấu nàng tâm tư. Đối Linh công chúa phản ứng, Trần Lạc không có chút nào ngoài ý muốn. Linh công chúa chính là loại này ác độc xấu loại, có thể trông cậy vào nàng có cái gì thiện lương phẩm chất, đạo đức danh giới cuối cùng. Linh công chúa mấp máy môi, hoàn toàn không giả, trong mắt ghen ghét, tốt, ta quản tốt chính ta, về sau tuyệt đối không đối các nàng có bất kỳ ý đồ xấu, càng sẽ không bại lộ chúng ta quan hệ, nhưng ta rất muốn biết, ngươi đến cùng cho các nàng nhiều ít. Trần Lạc, không cho. Ta không tin. Muốn tin hay không? Trần Lạc xác thực bảo vật gì đều không có cho Tống Nghị cùng Khúc Tương Y Liễu, chỉ là đem Thánh Nguyên Kinh cùng Tinh Thần Luận Linh Kinh truyền cho hai người bọn họ. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ngươi khẳng định cho các nàng càng quý giá đồ vật, nàng vậy mới không tin Trần Lạc chuyện ma quỷ. Lấy Trần Lạc hào phóng, cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ tính tình của nữ nhân, làm sao lại không cho các nàng bảo vật? Linh công chúa ghen ghét điên rồi, cùng là Trần Lạc nữ nhân, dựa vào cái gì người khác nữ nhân có thể được tới càng nhiều? Trần Lạc đem nàng thu thập dừng lại, thẳng đến nàng biến thành mềm vật bị bắt, lúc này mới buông tha nàng. Còn muốn biết sao? Không, không muốn biết, Mã Phu ngươi bỏ qua cho ta đi. Linh công chúa thổi qua liền phá ra tuyết treo nhàn nhạt nước mắt, tiếng nói lộ ra như mèo nhỏ cầu khẩn, hoàn toàn bị dày vò sợ. Lại bị giày vò xuống dưới, nàng cảm giác chính mình sẽ chết, thay đổi thất thường. Trần Lạc nhạt cười một tiếng, suy tư một chút, vẫn là tại nàng mi tâm điểm một cái, đem tinh thần luận linh tinh truyền cho nàng. Đây là tiên vương công pháp, ngươi không thể truyền cho bất luận kẻ nào, tốt nhất cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ân Linh công chúa đôi mắt đẹp trừng lớn, vạn bạn không ngờ tới, bị giày vò một trận, vậy mà thật đạt được Trần Lạc những nữ nhân khác đãi ngộ. Mã Phu, ta yêu ngươi chết mất, ta thể, về sau ngươi chính là ta duy nhất nam nhân, đừng cho ta làm cái này chết ra, ta cũng không thèm để ý. Linh công chúa tựa như thay đổi thất thường ác độc tiểu quỷ, chuyện hoang đường của nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đem nàng đuổi ra thôn tiên tháp, nhường chính nàng trở về, Trần Lạc liền đi trước một bước. Hắn còn muốn trở về một chuyến, thật tốt ngủ một giấc, sau đó đi tìm thần hy hỏi một chút Trần Hoàn yêu thích. Về phần tại sao buồn ngủ? Không hắn, quá mệt mỏi. Khổ tu nhiều năm như vậy, sau khi xuất quan, còn muốn ứng phó ba cái thể chất siêu phàm tiên tử, có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt, phải thật tốt ngủ một giấc mới được. Chương 546, đừng đánh nữa chương 546, đừng đánh nữa trở lại kiếm khư Vân Đình. Trần Lạc đi suối nước nóng tắm rửa một phen, ngủ 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh lại, Trần Lạc tinh thần sáng láng, tất cả tâm linh mệt nhỏ quét sạch sành sanh, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Lại qua một lần suối nước nóng, thay đổi một bộ trang phục màu đen, Trần Lạc cảm giác tinh thần hơn, nhiệt tình tràn đầy rời núi. Lao ra, ngươi cùng Linh công chúa Tống Nghị là quan hệ như thế nào nha? Nữ tham vội vàng không chế độn quan tới, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, làm theo lời ta bảo là được rồi, đúng rồi, môn này Thánh Nguyên Kinh cùng ngươi thật thích hợp. Trần Lạc đem Thánh Nguyên Kinh truyền cho nàng. Âm Dương Sâm là thiên địa linh vật, mà Thánh Nguyên Kinh là một môn lấy thiên địa làm thai màng, vạn vật làm tuổi tuổi, tạo hóa là công pháp vi tiên, vô cùng phù hợp Âm Dương Sâm tiến hóa. Tương lai mặc kệ có thể hay không chia ra thành hai cái thân thể, Âm Dương Sâm theo hầu nội tình tuyệt đối có thể lên thăng, tương lai trưởng thành là tiên dược không đáng kể. Biết rồi, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, ta nhìn các nàng chính là lao ra hồng nhan chi kỷ. Âm Dương Sâm đối công pháp nhất khiếu bất thông, cũng không nhìn trọng công pháp, bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào lĩnh hội, đều lĩnh hội không được một chút môn đạo, càng không khả năng dựa vào công pháp thành đạo. Bọn hắn đã bại nát. Cho nên dù là nhìn ra Thánh Nguyên Kinh rất bất phàm, cũng không để ý nữ tham vẻ mặt bắt phải nói, nhưng đã ưa thích, lao ra vì cái gì không đem các nàng lấy về nhà đâu? Chẳng lẽ các nàng không nguyện ý gả cho ngươi, chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của ngươi cùng thân thể? Trần Lạc mặt đều đen, quát lớn, chớ có nói hiệu nói vượng, chúng ta là tu sĩ, đã tới thế gian một lần, vậy thì dũng trèo cao phòng, phương không phụ đại trượng phu ý chí. Ngươi liền thổi a ngươi. Thấy bộ không được lời nói, nữ tham nhà rảnh, đối Trần Lạc khoác lác hiện mũi coi thường. Đừng tưởng rằng nàng không biết rõ, Trần Lạc cố gắng tu hành là thật, nhưng háo sắc cũng là thật. Đoán chừng chính là không muốn phụ trách mới không cưới người khác. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao tu sĩ một cái bế quan, thời đại không thể tính toán. Ra đi tìm cơ duyên, nhanh mấy năm, chậm mấy chục năm mấy trăm năm đều là chuyện thường. Đem những nữ nhân kia cưới trở về, Trần Lạc không dễ chịu, các nàng cũng không chịu nổi. Một lòng tu hành mãng phu mới là tốt mãng phu. Nam Tham, ngươi cho ta quản tốt nàng, đốc thúc nàng thật tốt tu luyện Thánh Nguyên Kinh. Không biết lao ra. Nam Tham cắt ngang nữ Tham lời nói, ra hiệu nàng đừng nói nữa, không thấy được mãng phu cấp nhãn sao? Vậy còn không mau đi. À đúng rồi, đem Thánh Nguyên Kinh truyền cho thiên nữ, còn có lần sau khúc tương y lìa tới, các ngươi cố gắng chiêu đãi, nàng muốn tại động phủ tu luyện, liền để nàng tu luyện, biết sao? À thông suốt. Còn có một người hồng nhan chi kỷ. Hơn nữa khúc tương y tại Trần Lạc trong lòng địa vị, so Tống Ý Linh công chúa cao hơn. A sớm nghe nói qua khúc tương y là Trần Lạc tại phàm tục thế giới hồng nhan, hiện tại xem ra quả là thế. Mãng phu ngươi đã đến. Về lâu đến như vậy cũng không tới nhìn ta, ngươi có phải hay không đem chúng ta quên? Trần Lạc đi vào thần hy giáo chủ sân phong. Giang lên tiếp chính là Chu Tức cùng Phượng Hoàng. Nhìn thấy Trần Lạc, Thụy Thái Thụy Phượng vui vẻ đến không được, vây quanh hắn liệu díu. Tiếng nói thanh linh huyền chuyển, giống như tiếng trời, nhường Trần Lạc nghe được tâm thần thanh hẳn. Trần Lạc theo tay nắm lấy một cái, ngón tay thưởng thức nàng mỏ chim, chưa, cái này không, ta tìm đến giáo chủ sư tỷ cầu hôn, ta muốn đem các ngươi lấy về nhà, để các ngươi cho ta sinh một đống nhỏ Phượng Hoàng nhỏ Chu Tước. Đúng rồi Kỳ Lân lão tỷ, ngươi cũng cùng ta trở về sinh Kỳ Lân tử. Mãng phu, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Đánh hắn. Ghé vào đỉnh núi ngủ mặc Kỳ Lân, chân chu đứng lên gia nhập đội ngũ. Ta liền chỉ đùa một chút, về phần như thế táo bạo sao? Hắc hắc, các ngươi nếu có thể bắt được ta, ta liền nhận thua. Trần Lạc thi triển vạn kiếp bất diệt kiếm điển ngự kiếm bí thuật, hóa thành một đạo bất diệt kiếm quang, tại rộng lớn vô biên sơn phong trái tránh phải tránh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mãng phu, ngươi đây là cái gì độ thuật? Thật là lợi hại nha, so bản mệnh của chúng ta độn thuật còn cao thâm. Lê Tượng, ngươi thế mà bắt chúng ta thí nghiệm ngươi độ thuật. Ba cái thần thú vừa tức vừa buồn bực, muốn tóm lấy Trần Lạc, đánh một trận tơi bời, lại tuân hỏi một chút Trần Lạc thi triển chính là cái gì nghịch thiên bí thuật. Thật là các nàng dùng tất cả biện pháp, liền Trần Lạc góc áo đều không đụng tới. Đáng giận nhất là Trần Lạc có khi còn cố ý dừng lại, các nàng bắt được, nhưng là lại bắt không được. Bất diệt kiếm quang dường như không có thực thể, lập tức theo trong tay các nàng chạy đi. Mã Phu, Thần Hy ra tay, một tòa pháp tắc lồng giam đem Trần Lạc cầm tù, Nazi đến đại điện bên trong. Trần Lạc bị pháp tắc trật tự thần liên buộc chặt, Thần Hy có chút hăng hái nói, Mã Phu sư đệ, ngươi quả thật muốn cưới ta thần thú. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Trần Lạc cười ngượng ngùng một chút. Hắn liền là muốn cho ba cái theo hầu phi phàm thần thú đến bắt chính mình, thí nghiệm một chút ngự kiếm bí thuật có nhiều huyền diệu. Hiện đang thí nghiệm hiện ra, không phải tiên nhân không có khả năng bắt được hắn. Mã Phu, ba cái thần thú tức giận đến nện hắn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh ta muốn bị các ngươi nhỏ khẩn thiết truy phát nổ. Tiếp tục đánh. Thần Hy rất hoài nghi, nếu như ngày nào Trần Lạc chứng đạo tiên đạo quả vị, nói không chừng cầm nàng thí nghiệm. Như thế muốn ăn đòn, không đánh một trận không thể nào nói nổi. Nàng đều muốn tự mình kết quả cho Trần Lạc quanh tròn mấy quyền. Nhưng cân nhắc tới có thần thú tại, nàng mới coi như thôi, nghĩ đến về sau lại tìm cơ hội. Sư tỷ, ngươi không nói võ đức. Trần Lạc tính tới thần thú bắt không được hắn, không nghĩ tới đường đường tiên tiên Thần Hy, thế mà tự mình kết quả bắt hắn. Hừ. Thần Hy hừ một tiếng, mấy người náo đủ, lúc này mới bung ra pháp tắc trật tự thần liên, hỏi, nói đi, tìm ta lại có chuyện phiền phải gì? Thuê động phủ chuẩn bị xong sao? Trần Lạc chờ mong hỏi. Mười mấy năm trôi qua, cũng không biết thuê động phủ làm cho thế nào. Đã toàn bộ làm xong, một vạn tòa thuê động phủ toàn bộ hoàn thành, đưa vào sử dụng có 3 năm. Thần Hy thản nhiên nói. Nhanh như vậy. Vốn cho rằng Thần Hy nhiều nhất chính là tìm tới phù hợp thế lực, ngay tại hừng hực khí thế kiến tạo. Dù sao cùng thế lực khắp nơi cái cỏ, bản thân liền là một cái cực tốn thời gian cùng hao tổn tâm thần sự tình. Mà luyện chế thuê động phủ trận khí, kia càng là một cái thiên đại công trình. Phải biết thuê động phủ dính đến trận pháp rất nhiều, cần thiết đại trận liền phải có mấy chục loại, các loại phụ trợ tiểu trận pháp, nhiều đến hơn vạn loại, dính đến tu sĩ thuê từ nhắm tới thuê trong lúc đó tu luyện cùng sinh hoạt, tiêu phí chờ một chút. Tóm lại không tính không biết rõ, tính toán giật mình. Cái kia chính là một cái siêu cấp công trình. Trần Lạc vốn cho rằng muốn mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng có thể. Chúng ta Bổ Thiên giáo là danh môn chính phái, có hoàn chỉnh nội quy, không cần hiệp đàm, tuyển định thế lực, song phương nhu cầu nhất trí, chính là hợp tác thành công. Về phần ngươi nói, luyện chế trận khí, bố trí trận pháp chờ một chút, Thần Hy dừng một chút, ngựa khí lạnh nhạt nói, ngươi xem thường một cái địa vực bá chủ thực lực, chỉ cần bọn hắn tập trung lực lượng, làm việc là rất nhanh. Trần Lạc nghe xong, đã hiểu, cảm kích nói, đây đều là ỷ vào sư tỷ thần uy. Việc này đối Thần Hy mà nói, là động động mồm mép sự tình. Nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một trận địa ngục cấp khảo nghiệm. Dứt bỏ tất cả nan đề không nói, vẹn vẹn là để bọn hắn tập trung lực lượng làm việc liền không khả năng. Bởi vì trong đó có thể mưu cầu chỗ tốt quá lớn. Người ta có thể mượn tông môn tài nguyên mưu mang. Chờ không sai biệt lắm xây thành, cần linh mạch thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ còn kéo dài đến càng lâu, bọn hắn hấp thu linh mạch linh khí thì càng nhiều. Nhưng Thần Hy ra mặt liền không giống như vậy. Đầu tiên nàng là thiên tiên, tiếp theo nàng là Bổ Thiên giáo giáo chủ. Lấy Thần Hy biết cách làm giàu thủ đoạn, tìm người hợp tác, đoán chừng đều không tìm tông chủ giáo chủ, mà là trực tiếp tìm bọn hắn lão tổ. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, hiệu suất làm việc mới nhanh như vậy. Chương 547, Trần Hoàn đạt được ước muốn chương 547, Trần Hoàn đạt được ước muốn sư tỷ, ngươi chính là ta vĩnh viễn thần. Trần Lạc càng nghĩ càng cảm động. Phải biết kéo dài đến càng lâu, hắn tổn thất lại càng lớn. Càng sớm chuẩn bị cho tốt thuê động phủ, hắn liền có thể sớm ngày thu tô. Mỗi một tòa thuê động phủ đều là nuốt vàng cự thú, một vạn tòa thuê động phủ, mỗi ngày mang cho hắn ích lợi, tuyệt đối là một món khổng lồ. Miệng lưỡi chân chu, ngươi thiếu dùng bài này, thử, đừng ở sau lưng bại hoại thanh danh của ta, ta liền đủ hài lòng. Thần Hy hừ một tiếng, môi đỏ hơi bệnh, quang nghe thanh âm liền biết, nàng tại bưng đâu. Chuyện này đối với nàng mà nói, đích thật là một đạo mệnh lệnh liền có thể giải quyết. Nhưng Trần Lạc có thể ý thức được không phải ai đều có thể làm được, biết mọi thứ đều là bởi vì nàng vô song thần uy, cái này khiến Thần Hy trong lòng ấm áp. Đối Trần Lạc một phen khổ tâm không có uổng phí. Sư tỷ, cái gì cũng không nói, môn này Thánh Nguyên Kinh ngươi nhất định phải nhận lấy. Trần Lạc mấy bước đi đến trước mặt nàng, một chỉ điểm tại nàng mi tâm, nói rằng, mặc dù sư tỷ không thiếu công pháp, chúng ta thần giáo nội tình so với ai khác đều thâm hậu, đoán chừng cũng chướng mắt Thánh Nguyên Kinh, nhưng Thánh Nguyên Kinh cũng không tệ lắm, có lẽ có thể sư phụ tỷ đưa đến một chút dẫn dắt, trợ sư tỷ tại lớn trên đường cố gắng tiến lên một bước. Ngươi cũng nói đến phân thượng này, vậy ta liền cố mà làm thu cất đi. Thần Hy thận trọng gật đầu, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Rốt cục giải quyết cái này ngạo kiều quái, Trần Lạc cảm thở phào, hỏi, sư tỷ, một vạn tòa thuê đạo phủ, mỗi ngày có thể mang đến cho ta bao nhiêu tiền? Mỗi ngày có chừng vạn ước nhân tạo linh tinh a. Nói đến thu nhập, Thần Hy ngữ khí chua chua. Nhiều như vậy? Trần Lạc vui mừng như điên. Ân. Thần Hy dạ, giải thích nói, trước đó đã nói với ngươi, thuê động phủ tiền thuê là đầu nhỏ, phụ cận kiến tạo thành trì, thành trấn, còn có mặt đất mua bán mới là đầu to, những này ngươi đều có thể thu hoạch được chia. Còn có thuê động phủ mỗi ngày lích lợi cũng không ít, có chừng trăm tỷ tài hữu. Đây là thuê động phủ mới là nguyên nhân, rất nhiều tu sĩ còn không biết, chờ thanh danh truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến càng nhiều thương hội, gia tộc, môn phái, hoàng triều. Còn có khổng lồ tán tu đến thuê cùng làm ăn, ích lợi đoán chừng còn có thể vượt lên trải qua. Mãng phu sư đệ, ngươi thật quá giàu có. Nói xong lời cuối cùng, Thần Hy không giả, không che giấu chút nào chính mình hâm mộ. Trần Lạc mới bao nhiêu lớn, mới đi ra ngoài lịch luyện bao nhiêu lần a, liền ăn cướp tới nhiều như vậy thiên tài địa bảo, một tòa đạo trường, một tòa kiếm cắt, một tôn tinh thần tháp, huyền thiên bảo giám, còn có mấy chục vạn đầu linh mạch, hàng trăm triệu linh dược, các loại thiên tài địa bảo chờ một chút. Thần Hy muốn không hâm mộ cũng khó khăn, thậm chí có thể tưởng tượng sau này mình còn có hâm mộ. Chỉ cần Trần Lạc một ngày bất tử, liền có thể cướp lấy tới to lớn hơn thiên tài địa bảo. Thần Hy dường như nhìn thấy cựu thiên tiên giới tương lai nhà giàu nhất, như là một quả lóe sáng tân tinh, từ từ bay lên. Một ngày liền có 1.000 tỷ nhân tạo linh tinh, sớm nhiều năm như vậy xây thành, phát tài. Trần Lạc nắm qua một bên vượng hoàng, kích động trả đạp. Thụy Phượng, kích động liền kích động à? Ngươi mang phu một kích động liền thất thố ta cũng có thể hiểu được, ngươi trả đạp liền trả đạp à? Nhưng ngươi không trả đạp Thần Hy trả đạp ta làm gì? Thần Hy tỉnh mơ đem Thụy Phượng cướp về, người nhạt như hoa cúc. Mãng phu sư đệ, ngươi thương nghiệp đế quốc đã xây thành, ngươi chừng nào thì tổ kiến thành viên tổ chức của mình? Hiện tại cho ngươi quản lý thương nghiệp đế quốc người, là theo thương hội của ta rút điều tới, không thể lâu dài. Ách. Ân Trần Lạc trầm ngâm một chút, nói rằng, sư tỷ có rảnh đi với ta Vô Định thành sao? Ta nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thần Hy rất thận trọng nhẹ nhàng trả lời. Dừng một chút, lại hỏi, hiện tại liền đi sao? Ta tiếp nhận Trần Hoàn lão tổ đại ân, muốn biết lão nhân gia ông ta có gì vui tốt, chưa hết tâm nguyện, muốn làm lại không rảnh làm sự tình. Trần Lạc tìm đến Thần Hy mục đích chủ yếu chính là vì việc này. Trần Hoàng cho hắn nhiều lắm, không đem phần nhân tình này trả, trong lòng từ đầu đến cuối khó chịu. Thần Hy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Mãng phu sư đệ ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Thiên Vương lão tổ sự tình ta làm sao lại biết? Sư tỷ, ngươi thiên phú tu luyện khoáng cổ thức kim, trí tuệ sâu như biển, thủ đoạn thông thiên, toàn bộ thần giáo đều tại sư tỷ Trần Lạc cảm thấy, lấy Thần Hy giáo hoạt kình, mong muốn ngồi vững vàng giáo chủ chi vị, khẳng định phải kết giao lão tổ. Hơn nữa Thần Hy vô cùng ái tài, ai có thể so Thiên Vương lão tổ bảo vật càng nhiều?" Nho nhỏ Thần Hy mơ tưởng lừa gạt hắn. Đình chỉ. Thần Hy đưa tay phong ấn Trần Lạc miệng, "Khác Tiên Vương lão tổ ta không biết rõ, nhưng Trần Hoàn lão tổ ta biết một chút, hắn muốn nhất kế thừa sao trời Tiên Vương y bát." "A, ngươi nên được tới Tinh Thần Ẩn Linh Kinh đi. Hắn khát vọng nhất đạt được chính là môn kỳ công này." "Hô, chỉ cần không phải muốn ta Tinh Thần Tháp, khác đều tốt nói. Công pháp mà thôi, cho cũng không tổn thất gì." Bất quá Trần Lạc vẫn còn có chút nghi hoặc, lão tổ công tham tạo hóa, Tinh Thần Ẩn Linh Kinh mặc dù về liền diệu, nhưng đối lão tổ cũng sẽ không có trợ giúp a. Công pháp nói trắng ra là chính là đạo pháp cụ hiện, nhưng là chỉ có thể cụ hiện tới tiên cấp trở xuống. Khi thật tới tạo vật cảnh, công pháp liền chỉ còn lại áo nghĩa, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tới tiên cảnh, kia công pháp chỉ còn chỉ rõ phương hướng, như là kiếp nộ, về phần có thể hay không nộ, có thể nộ nhiều ít, nộ ra đạo pháp áo nghĩa cùng công pháp một không giống, toàn bộ nhờ người. Đây cũng là vì cái gì, nhiều người như vậy tu luyện lão tổ truyền xuống công pháp, cuối cùng đều có chút khác biệt nguyên nhân. Dù sao người với người là không giống, tâm tính không giống, dẫn đến cảm nộ ra đạo pháp cũng không giống. Tiên Vương công tham tạo hóa, siêu thoát sinh tử luân hồi, Tinh Thần Ẩn Linh Kinh đối Tiên Vương căn bản vô dụng. Kia là hắn thần tượng sáng tạo truyền thừa, ngươi cứ nói đi. Đã hiểu. Trần Lạc nghe xong lời này, dây hiểu. Mặc kệ có hữu dụng hay không, thần tượng đồ vật đều tràn ngập sức hấp dẫn. Sư tỷ ngươi chờ chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Trần Lạc hùng hùng hổ hổ rời đi đại điện. Chủ nhân, chúng ta cũng nghĩ không, các ngươi không muốn. Thần Hy hung hăng cắt ngang Thụy Thái Thụy Phong lời nói, các ngươi đi tu luyện a. Chúng ta không muốn tu luyện. Chúng ta muốn theo Mãng Phu đi ra ngoài chơi a. Thụy Thái Thụy Phượng ở trong lòng ý mắng hò hét. Ngay cả Kỳ Lân lão tỷ Thụy Lân cũng nghĩ cùng Trần Lạc đi ra ngoài chơi. Nhưng là, Thần Hy không để các nàng đi, rõ ràng muốn chính mình đơn độc cùng Mãng Phu đi ra ngoài chơi. Các nàng lại muốn đi ra ngoài cũng không hí. "Lão tổ, đây là Tinh Thần Ẩn Linh Kinh." Trần Lạc đem một cái ngọc giản đặt vào trên bàn đá, tò mò nhìn hắn. "Đường Đường Tiên Vương lão tổ, không đến mức sùng bái một cái chết đi tiên vương a. Hơn nữa cái kia tiên vương vẫn là nam." trong đó khẳng định có lớn dưa a, một mực bị người ăn dưa, hiện tại rốt cục đến phiên hắn ăn người khác dưa. Nhìn cái gì vậy? Lao tổ dưa là ngươi có thể ăn sao? Vô lễ mang phu. Trần Hoàn ung dung thản nhiên nhận lấy ngọc giản, mặt ngoài lạnh nhạt, kích động trong lòng chỉ có hắn biết. Hắn thản nhiên nói, mang phu, ngươi không phải còn có việc phải bận rộn sao? Mau đi đi. Lao tổ ra ngoài. Trần Hoàn vung tay lên, đem hắn na di ra ngoài. Chúc mừng lao gia rốt cục đạt được cơ muốn. Lao giả không người cúi đầu, kích động đến mặt mo đỏ bừng. Đau khổ cả đời lao gia, rốt cục đạt được cơ muốn một lần. Hắn liền nói đi, chỉ cần biểu lộ ra chính mình ý tứ, Trần Lạc khẳng định sẽ dâng lên tinh thần ấn linh kinh. Chính là lao gia có phải hay không có chút qua loa? Không nên ban thưởng Trần Lạc một chút đồ vật sao? Ai, cũng trách mãng phu không biết nặng nhẹ, thật tốt một trận cơ duyên tạo hóa, sinh sinh bị làm không có. Bất quá lần này không cho, lần sau gặp được mãng phu, lão gia khẳng định sẽ cho. A chương 548, thần hy xuất thân đúng là tiểu thư khuê các. Chương 548, thần hy xuất thân đúng là tiểu thư khuê các. Sư tỷ, ngươi mang theo mặt nạ hoàng kim làm gì? Lấy xuống đi, chỉ là mặt nạ, kia là đối sư tỷ dung nhan tuyệt thế khinh nhẫn. Trần Lạc trở về giáo chủ sân phòng, nhìn thấy thần hy Trần Dung, trong lòng vui mừng như điên. Linh lung thức tha tư thái, quả thực hoàn mỹ đến không cách nào hình dung. Trần Lạc theo nàng đôi chân dài một đường đi lên trên nhìn, khi thấy thần hy trên mặt nạ hoàng kim, Trần Lạc gọi là một cái khó chịu. Nhận biết thần hy nhiều năm như vậy, vốn cho rằng rốt cục nhìn thấy thần hy Trần Dung, không nghĩ tới nàng còn phòng một tay. Mãng phu thần hy nghe được nửa câu đầu, nội tâm chút nào không gợn sóng, lạnh lùng, giống như quảng hàn cung tiên tử. Sau khi nghe được nửa câu, thần hy phấn nộn môi đỏ hơi bệnh, quát lớn: "Mãng phu sư đệ thô bỉ là thô bỉ điểm, nhưng nói chuyện rất bây giờ. Sư tỷ, ta là quân tử, ngươi sẽ không liền quân tử cũng phòng a? Ngươi đến cùng có đi hay không?" "Không đi ta." "Đi." "Đi đi đi." Trần Lạc theo sát nàng, vẫn không hề từ bỏ thấy thần hy Trần Dung. Vì có thể nhìn thấy thần hy chân dung, Trần Lạc quyết định làm một lần kẻ chép văn. "Sư tỷ, ngươi hẳn là tin tưởng ta là giáp đẳng đồng sinh a. Ta tài hoa hơn người, ca tử thi phú không gì không giỏi, nếu có thể thấy sư tỷ thịnh thế mỹ nhan, cố gắng ta có thể làm ra một bài lưu danh bách thế thi tử." "Mãng phu sư đệ, kia ngươi cũng đã biết, ta là sinh ra ở thư hương môn đệ tiểu thư khuê các." Thần hy thanh linh có thần đôi mắt, nhiều hứng thú liếc xéo lấy hắn. "A, không có khả năng a. Ngươi như vậy dung tục, cái gì đều đàm luận tiền, cái này thì cũng thôi đi, nào có tiểu thư khuê các như ngươi vậy kiêu kiệt. Sự thật chính là như thế, ta chính là tể tướng chi nữ, gia tộc cực độ hưng thịnh, vào triều người làm quan vô số kể, có thể xưng thiên hạ người đọc sách thánh sư. Nói lên ra thế, thần hy đôi mắt hiện hiện hồi ức chi sắc, ngựa khí mang theo thương cảm. Gia tộc của nàng rất hưng thịnh, lập nên rất nhiều giữ lại thế kiệt tác, là quốc chi căn cơ, có thể xưng thế gian hoàng triều văn thánh gia tộc. Dù cho xung quanh vài quốc gia, cũng muốn lấy thần nhà văn học trị quốc. Chỉ là lại thịnh vượng gia tộc, cũng chạy không thoát thịnh cực tất suy vận mệnh. Lần lượt đứng sai đội, gia tộc bại vong, nàng thân làm thần nhà đích nữ, kết quả tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, bị các phương quân khởi nghĩa thủ lĩnh tranh đoạt. Gia tộc vì sinh tồn, cũng tại cái lộn đem nàng đưa cho ai. Cũng là tại thời điểm này, bị nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong thiếu nữ một đêm trưởng thành, biết lòng người như quỷ vực, dục vọng như không có tận cùng được sâu. Chỗ dựa sân ngược, dựa vào người người chạy. Mong muốn tự cứu, vậy liền đem vận mệnh một mực nắm ở trong tay. Thần hy bóc can khởi nghĩa, tuổi khải giáp, hoàn vũ thanh tĩnh. Đánh lấy cái khẩu hiệu này, nàng chiêu binh mãi mã, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Thần hy dùng thời gian mấy năm bình định phản loạn, tự lĩnh nhiếp chính vương, dần dần giao quyền. Ai biết tiểu hoàng đế vừa nắm giữ điểm quyền lực, sinh ra dị tâm muốn tạo phản, mong muốn đưa nàng đặt vào hậu cung. Không có cách nào, nàng đành phải thanh quân chắc, chính mình làm nữ hoàng. Bất quá nàng chí không ở chỗ này, tìm tới thích hợp truyền nhân, nàng liền ngôi, truy tìm tiên duyên. Chỉ là nàng thiên phú cũng không tốt, chỉ có dung nhan tuyệt thế, mà không có tuyệt thế tu luyện thể chất, càng không có vô biên đại khí vận. Diệp Bán Tiên ngấp nghé nàng mỹ mạo, cầu phụ thân thu nàng làm đồ, trở thành Diệp Bán Tiên thị thiếp. Thời điểm đó Diệp Bán Tiên, tuổi nhỏ, phẩm đức bại hoại, hèn mọn lại hạ lưu, hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ làm. Thần hy tất nhiên là trướng mắt loại rác rưởi này, nhìn nhiều đều cảm thấy ố bế ánh mắt. Bất quá nàng quá muốn tiến bộ. Thần hy bái sư, cự tuyệt đính hôn. Cũng không sợ bị kia cái gọi là sư tôn chèn ép, nàng muốn là một cái bổ thiên giáo nội môn đệ tử thân phận. Không có tài nguyên cũng không sao cả, chính nàng tìm. Cho nàng một cái ván cầu, nàng liền có thể ngư dược long môn. Thần hy nhớ lại chuyện cũ, nội tâm thổn thức, có loại giật mình như mộng cảm giác. Nàng lúc đầu chỉ muốn yên lặng tu tiên, giá tâm không lớn, chỉ muốn trường sinh, thanh xuân mãi mãi, thoát khỏi bách bệnh ăn mòn. Thật không nghĩ đến, từng bước một đi lên giáo chủ bảo tọa, trở thành thiên tiên chi tôn, tương lai một mảnh rộng lớn. Vốn cho rằng Diệp Bán Tiên sẽ như một đầu khu trùng như thế, một mực dây dưa tới hắn chết. Hắn chết, cháu trai của hắn sẽ tiếp tục dây dưa chính mình. Nhưng bạn không nghĩ tới, bị mãng phu sư đệ 2-3 lần liền đem đôi này ông cháu làm xong. Còn trời xui đất khiến giúp nàng bình nợ, xóa đi sạch sẽ điểm này còn sót lại sư đồ hương hỏa. Duyên, quả nhiên tuyệt không thể tả. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải hiện lên, thần hy nhìn qua Trần Lạc, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Không nghĩ tới sư tỷ xuất thân cao quý như vậy, là ta đường đột giai nhân. Đối mặt cao môn đại hộ xuất thân thần hy, Trần Lạc lập tức từ bỏ khoe khoang tâm tư, nhưng vẫn là không cam lòng bổ sung một câu: ta là giáp đẳng đồng sinh, tài hoa có lẽ không thua ngươi, sư tỷ ngươi để cho ta nhìn một chút, có lẽ ta thật có thể vì ngươi viết xuống lưu danh bách thế thi từ đâu. Thần hy cười: mãng phu sư đệ à, ta thần du đại thiên thế giới, chứng kiến qua vô số văn minh tinh hoa, ngươi nhất định phải so với ta tài hoa. Trần Lạc hoàn toàn từ bỏ vùng đấy, ánh mắt u ám nhìn xem nàng. Đều nhiều năm lão hữu, nhìn một chút chân dung làm sao lại khó như vậy. Ha ha, Thần Hy che miệng yêu kiểu cười. Một mực trêu tức nàng mãng phu sư đệ, đã từng mấy lần khí tới nàng bốc khói, không nghĩ tới cũng có hôm nay a, để ngươi phách lối. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không ở trước mặt ta khoe khoang giáp đẳng đồng sinh thân phận. Cũng không biết mãng phu sư đệ nghe được nàng đã từng nhất không có ý nghĩa xuất thân, có thể hay không sùng bái nàng. Hẳn là sẽ không a. Chẳng qua nếu như nói cho mãng phu sư đệ, chính mình tại trong tuyệt cảnh quật khởi, làm qua nhiếp chính vương, làm qua nữ hoàng, mãng phu sư đệ liền sẽ điên cuồng cúng bái nàng a, con nên hay không nói cho mãng phu sư đệ đâu. Thần Hy do dự một chút, từ bỏ. Chính mình nói đi ra không có ý nghĩa, vẫn là để mãng phu sư đệ chính mình phát hiện a. Cười cái gì cười. Ta thừa nhận ngươi có ý đồ, nhưng đó là ngươi không có tại cùng thời đại gặp phải ta. Trần Lạc cưỡng ép sán tôn. Có sao nói vậy, Thần Hy theo một cái đệ tử bình thường lịch tập thành đại giáo chủ, xác thực có chút tài năng. Trần Lạc không thể không thừa nhận. Nhưng là, người ai cũng có sở trường riêng, liền xem như quỷ mụ, cũng có phát sáng phát nhiệt lĩnh vực, huống chi hắn không phải quỷ mụ. Bàn luận đánh nhau, hắn có thể đánh 100 Thần Hy. Ừ, mãng phu sư đệ tài hoa hơn người, võ công cái thế, như tại tuổi dậy thì gặp phải mãng phu sư đệ, có lẽ ngươi chính là ta tọa hạ đại tướng. Là ta xông pha chiến đấu, dọn sạch màn vũ, còn thiên hạ hòa bình an ninh. Không đến mức để cho ta dốc hết tâm huyết, nhận hết thiên hạ khổ. Thần Hy đôi mắt mang hơn mấy phần cương triều, cười không nói. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Trần Lạc càng tức hơn, cảm giác Thần Hy ánh mắt tựa như là dịu dàng đại tỷ tỷ tại xem không hiểu sự tình hung hăng càn quấy đệ đệ, có chút không chịu nổi. Thần Hy thu hồi nhãn thần, chỉ là đôi mắt ẩn chứa ý cười, như vào đông nắng ấm giống như ấm áp dịu dàng, mặt mày cong cong. Trần Lạc từ bỏ vùng ấy, đem vô định thành tọa độ cho ta, ta dẫn ngươi bay. Đi, bất quá vô định thành có chút xa, ngươi cũng không nên hô mệt mỏi. Thần Hy nghe vậy, cầu còn không được. Dạng này, nàng liền có thể cùng mãng phu sư đệ nhiều du lịch một đoạn thời gian. Thần Hy đối với người khác không quan tâm, nhân gian không đáng. Nhưng nàng quá quan tâm mãng phu sư đệ, rất muốn nhìn hắn con lạc. Sau đó lại đem hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lĩnh vực nghiền ép, dùng thực lực tuyệt đối nói cho mãng phu sư đệ, nàng Thần Hy, tài tình vô song, khoáng cổ thức kim. Mau đem ta làm thần tượng sùng bái, đừng có lại khinh thị ta, chửi bới ta. Xem thường ai đây? Lấy ra a ngươi. Trần Lạc cầm qua định vị tọa độ, xem xét khoảng cách 10 cái lục địa, sắc mặt lập tức biến đổi. Hiện tại đổi ý còn kịp sao? Thấy Thần Hy ánh mắt trêu tức, Trần Lạc biết, không còn kịp rồi. Vô Định Thành không tại Bổ Thiên giáo quản hạt lục địa, muốn đi lời nói, ít nhất phải cưỡi mấy chục lần vượt châu truyền tống trận. Không có mấy tháng căn bản không được. Đây cũng là một lần dài dằng dặc đi đường. Trần Lạc lần thứ nhất cảm thấy, thế giới quá lớn cũng không phải là một chuyện tốt. Chương 549, tại hạ rất có gia tư chương 549, tại hạ rất có gia tư sư tỷ, người tốt. Trần Lạc mang theo nàng, ngự kiếm phi hành tới truyền tống trận. Thân Hy, mãng phu sư đệ, tu tiên làm khổ nhàn kết hợp, vương lòng tâm cảnh, một mực căng thẳng tiếng lòng không phải chuyện tốt. Cho nên, chúng ta đi trong thành giải sầu một chút ta, du lịch hồng trần, thể nghiệm đời người muôn màu, đối ngươi chứng đạo nhận tiên quả vị có chỗ tốt. Ta không tin. Trần Lạc ngoài miệng nói không tin. Lỗ Thái dựng đứng lên. Mặc dù tại cùng cảnh giới, hắn có thể đánh 100 Thần Hy, nhưng không thể không thừa nhận, Thần Hy là cực kỳ kinh diễm tiên. Nàng khẳng định có lớn thâm ý nói không chừng đột phá nhân tiên cảnh, thật cần du lịch hồng trần. Chỉ là tại sao phải như vậy chứ? Trần Lạc muốn biết. Thần Hy xuất ra thơm thơm khăn tay cho hắn xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi, ôn nhu nói, mãng phu sư đệ là giáp đẳng đồng sinh, tài hoa hơn người, trí tuệ sâu như biển, nhất định có thể đoán được nhân tiên cảnh cùng thể nghiệm đời người muôn màu có gì liên quan a. Ta không phải. Ta không có. Ngươi chớ nói nhảm. Trần Lạc rất muốn không thừa nhận, hắn chính là vô não mãng phu, đầu óc muốn tới cũng không cái gì dùng, hắn đã sớm ném đi, ghét nhất động não đoán, bởi vì đoán đến đoán đi, đều không xác định là thật là giả, tăng thêm phiền não. Trần Lạc nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi, một lời khó nói hết. Đi thôi mãng phu sư đệ, bồi sư tỷ đi dạo chơi tán tu hàng bìa hè, ngươi không phải nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tới thượng cổ bảo vật sao? Ngươi nếu có thể giúp sư tỷ nhặt nhạnh chỗ tốt tới, sư tỷ liền toàn nói cho ngươi. Thần Hy liền thích xem mãng phu sư đệ không quen nhìn nàng, lại làm không xong bộ dáng của nàng, quá sung sướng. Một ngày nào đó, mãng phu sư đệ sẽ đối với nàng thái độ tôn kính, nói chuyện khách khí. Thần Hy tự tin thầm nghĩ, cố ý chính là không phải. Thật phục ngươi lão lục. Trần Lạc đeo lên nữ nhân chết tiệt cho bi mạo, tâm tính để nằm ngang, lôi kéo nàng đi dạo phố. Thời gian trong lúc bất chi bất giác lặng yên trôi qua. Mấy tháng sau, Trần Lạc cuối cùng mang theo Thần Hy đi vào Vô Định Thành. Mãng phu sư đệ có biết Vô Định Thành lai lịch? Thần Hy lúc này mở miệng hỏi. Không biết rõ. Thần Hy nhường hắn đến Vô Định Thành mua sắm nô lệ, hắn liền đến. Dù sao mua sắm nô lệ cũng không phải cái đại sự gì, không đáng phí não. Hơn nữa nếu là Thần Hy đề cử, khẳng định là có chỗ thích hợp. Trần Lạc nhất là nghe lão nhân khuyên, mua bán nô lệ thành trì khắp nơi đều có, mua bán tu sĩ thành trì cũng nhiều không kể xiết, nhưng muốn mua bán cao cấp tu sĩ nô lệ, chỉ có Vô Định Thành có. Thần Hy thanh âm không có trước kia thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, ngược lại nhiều hơn mùi khói lửa, ấm ấm nhu nhu, cực kỳ giống hàm dưỡng cực tốt tiểu thư khuê các. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bởi vì Vô Định Thành là Tinh La Thiên Bát đại chân tiên gia tộc liên thủ sáng lập sản nghiệp, bọn hắn theo Tinh La Thiên Bát người, muốn bán tới Cửu Thiên Tam Thập lục vực. Mãng phu sư đệ thương hội tuy có thần giáo che chở, nhưng là tiểu quỷ khó chơi, có lợi ích địa phương, tổng tránh không được tiểu nhân ác tha, cần một chút cường giả trấn áp. Tinh La Thiên là một cái không có bất kỳ quy tắc nào khác tiên giới. Một khi bị phát hiện, mặc kệ là gia tộc gì, cho dù là tiên nhân gia tộc, đạo thống, hoàng triều chờ một chút, bát đại chân tiên gia tộc đều sẽ điều động cường giả đi diệt môn, thu hoạch đi tất cả đáng tiền đồ vật. Trong đó liền bao quát tu sĩ. Dù sao một cái nô lệ tu sĩ, lao đáng tiền. Một cái phổ phổ thông thông thiên thai cảnh tu sĩ, giá trị liền 1000 vạn thiên nhiên linh tinh tả hữu. Vạn pháp cảnh hơn 100 triệu. Quy nhất cảnh vài tỷ. Chân linh cảnh cùng động hư cảnh thì càng quý giá, cần dùng một chút thiên tài địa bảo hối đoái. Còn có một số đặc thù nhân tài, thiên tiêu, thánh tử thánh nữ, đại giáo đại năng, kia lại là khác giá cả. Chỉ cần ngươi giao nổi một cái giá lớn, vô định thành cái gì nô lệ đều có bán. Đây cũng là thần hy đề cử Trần Lạc đến nguyên nhân. Nàng mơ hồ suy tính tới, vô định thành khả năng có Trần Lạc cơ duyên. Về phần tại sao là khả năng mà không phải xác định. Không hắn, Trần Lạc trên thân tràn ngập biến số, nàng không xác định. Thì ra là thế. Trần Lạc giật mình, hỏi tiếp, kia lấy sư tỷ cao kiến tan nên mua nhiều ít nô lệ. Cảnh giới gì nô lệ thích hợp nhất? Ba vị động hư cảnh, trong cái thiên thai cảnh liền có thể miễn cưỡng quản lý thuê động phủ sản nghiệp, bất quá thần hy bấm ngón tay tính một cái, tiếp lấy nói bổ sung, mãng phu sư đệ giàu có thể địch tiên vương, lại lòng có lăng vân chi khí, chắc hẳn một vạn tòa thuê động phủ chỉ là mãng phu sư đệ cất bước, tương lai chắc chắn đánh xuống rộng lớn hơn giang sơn, cụ thể mua sắm nhiều ít, mãng phu sư đệ có thể tự bằng yêu thích. Sư tỷ, ngươi thật là một cái tiểu thư khuê các. Trần Lạc mừng khấp khởi nói, nghe một chút, lời nói này được nhiều nghe được, dễ chịu. Thần hy lườm hắn một cái, nàng vẫn luôn là tài mạo song tuyệt tiểu thư khuê các tốt ta. Tu tiên sau, nàng chính là tài tình vô song, kinh diễm vạn cổ thiên chi tiểu nữ. Chấp trưởng bộ thiên giáo quyền hành sau, nàng chính là khả quan tương lai, nhất định cửu thiên đại thế tiêu hùng, cửu thiên tam thập lục vực cự phách. Cũng liền ngươi mãng phù không biết rõ, từ ngày liền biết làm tiện ta. Một thế anh danh đều sắp bị ngươi bại hoại kết thúc. Sư tỷ, ta khác không nhiều, chính là nhiều tiền, nhiều đến chính ta đều không rõ ràng có bao nhiêu. Ngươi coi trọng cái gì? Ta mua cho ngươi đơn. Trần Lạc vỗ vỗ ngực, mãng phù sư đệ cớ gì đợi ta như thế hào sảng? Thần Hi kinh ngạc nói, ta không thể để cho ngươi bạch theo ta một chuyến không phải? Trần Lạc không cần nghĩ ngợi trả lời. Dùng tiền mời khách, cái này vốn cũng không phải là đại sự gì. Mời người làm việc liền phải thanh toán thủ lao, đây là quy củ. Bất luận kiếp trước kiếp này, Trần Lạc đều không có keo kiệt qua. Bất quá Trần Lạc cũng không phải nghèo hào phóng, hắn từ trước đến nay đều là có bao nhiêu tiền, nói nhiều lớn tiếng lời nói. Hiện tại hắn rất có tiền. Thiên nhiên linh tinh trồng chất như núi, các loại tài liệu luyện chế hàng trăm triệu. Thần Hi một cái đại giáo chủ, dành thời gian cùng hắn ra tới mua nô lệ, nếu như nàng có coi trọng, Trần Lạc thì trả tiền, không cho nàng một chuyến tay không. Ha ha, đi ngang qua tu sĩ, nghe được Trần Lạc cái này gióng giạc lời nói, không khỏi ha ha cười lạnh một tiếng. Thật là một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử, sợ không phải địa chủ nhà nhi tử ngốc. Vô Định Thành thật là chân tiên gia tộc sản nghiệp, bên trong mua bán bất luận một cái nào vật phẩm, vậy cũng là giá trên trời bảo vật. Bọn hắn những này động hư cảnh, tạo vật cảnh đại năng, cũng là góp nhặt mấy trăm năm, mới dám tới một lần Vô Định Thành. Đoán chừng Trần Lạc chính là nhận gia tộc nhiệm vụ, trong tay có khoản tiền lớn, mang theo nữ thần tới trang bức. Bị nữ thần khích lệ hai câu, Trần Lạc liền đem gia tộc đại sự ném đến ngoài chín tầng mây. Nếu là Trần Lạc thật làm như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Tiểu Hữu, tuy nói là mỏng hồng nhan cười một tiếng, có thể hào ném thiên kim, nhưng cái này nào chỉ là thiên kim a? Một cái lao tu sĩ nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Thần Hy. Hai người đều khí chất siêu nhiên, chắc là đại tộc đệ tử giáo phái lớn. Nhưng là, Trần Lạc cũng quá vô tri, cũng quá tuổi nhỏ xúc động. Nếu là giúp Thần Hy tính tiền, kia Trần Lạc sau khi trở về, đoán chừng sẽ bị gia tộc trưởng bối đánh chết. Một cái thật tốt thiên điều, là truy cầu âu yếm nữ tử mà hủy tiền đồ, đúng là không công bằng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá tại hạ rất có gia tư. Trần Lạc cảm tạ một câu, lôi kéo Thần Hy đi. Thần Hy đôi mắt hiện vẻ bất đắc dĩ. Nàng lập tức theo cao cư cửu thiên, quan sát chúng sinh thiên tiên giáo chủ, biến thành tâm cơ thâm trầm nữ tử. Bất quá, Thần Hy cũng nói không rõ ràng, nhưng nội tâm cũng không ghét loại cảm giác này, cảm thấy cũng rất tốt. Ngược lại không người nào biết thân phận nàng, rất có gia tư. Ha ha ha, thật là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu nhi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nghe Trần Lạc thanh âm liền biết là thanh niên, một cái mới ra đời tiểu tử. Bọn hắn ngược lại muốn xem, làm Trần Lạc nhìn thấy Vô Định Thành giá tiền của vật phẩm, nên làm ứng đối ra sao. Chương 550, mua sắm nô lệ, viền vàng đều không có như thế quý giá. Chương 550, mua sắm nô lệ, viền vàng đều không có như thế quý giá. Ân, không nghĩ tới là giảo hoạt tiểu tử. Tiểu tử này cũng quá vô sỉ. Là lão phu nhìn lầm. Đám người đi theo Trần Lạc, đang muốn nhìn Trần Lạc trò cười. Dù sao mua sắm 3 cái động hư cảnh cùng 100 thiên thai cảnh nô lệ cũng không phải việc nhỏ. Có thể khẳng định là Trần Lạc nhất định là bất hủ thế lực truyền nhân, nói không chừng bọn hắn nhận biết, hoặc là nghe nói qua. Đang muốn nhìn náo nhiệt, chuẩn bị đi trở về sau, lấy Trần Lạc là mặt trái tài liệu giảng dạy, dạy bảo đồ tử đồ tôn. Không nghĩ tới Trần Lạc trở tay cho bọn họ lên bài học. Đi vào nô lệ phường trước tiên, trước mua mình cần nô lệ, sau đó mới hỏi Thần Hy muốn cái gì. Mẹ nó, đều đem chính mình cần mua, ngươi còn lại bao nhiêu tiền a? Còn gióng giạc lừa gạt Thần Hy, hợp lấy lời hữu ích nhường ngươi nói, chuyện tốt để ngươi chiếm, một chút thua thiệt không ăn đúng không? Một đám lao quái vật ánh mắt phức tạp, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, nếu là có Trần Lạc một nửa cơ linh, lo gì không thể lấy tới sư tỷ sư muội á sư tỷ, nếu không ngươi cũng mua một chút. Trần Lạc tâm tình rất tốt nói một câu. Vô Định Thành không hổ là lớn nhất nô lệ giao dịch thành ao. Hắn mong muốn chuyên nghiệp nhân tài, đầy đủ mọi thứ. Trần Lạc chỉ là đem chính mình yêu cầu nói ra, phường chủ lập tức an bài. Ba cái động hư cảnh cùng 100 thiên thai cảnh, tất cả đều là đã từng thế lực lớn thương nghiệp quản lý người, có phong phú kinh nghiệm, mua về liền có thể dùng. hơn nữa đánh lên thần hồn là ấn, bọn hắn chính là mình nô lệ, sinh tử tất cả chính mình trong một ý niệm, cũng không sợ bọn họ chạy trốn hoặc là phản bội. Vậy thì cho ta đến 100 thiên thai cảnh a. Biết Trần Lạc giàu có thể địch tiên vương, Thần Hy cũng không xấu hổ chối từ. Đoạt thiếu. T. Toàn trường trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Có lao đầu tử thậm chí đem chính mình nhất chân ái dâu dịa thu hạ đến một nắm. Tất cả đều ngơ ngác nhìn qua Thần Hy. Ngay cả bị Trần Lạc mua nô lệ, giờ phút này cũng đều khiếp sợ nhìn qua Trần Lạc, phản phất tại nhìn một cái đại ngốc tử. 1000 thiên thai cảnh nô lệ. Phải biết thương nghiệp hình nô lệ, muốn so chỉ biết là tu luyện nô lệ muốn quý ra 100 vạn thiên nhiên linh tinh. Dù sao thương nghiệp hình nô lệ rất hữu dụng, khi còn sống có thể giúp chính mình quản lý sản nghiệp, làm tay chân chờ một chút, chết trực tiếp luyện hóa. Chính mình không luyện hóa, cũng có thể dùng để luyện đan luyện khí, hoặc là chuyển tay bán cho ma tu, có thể hồi máu một đợt. Cụ thể giá trị nhiều ít, muốn nhìn còn thừa tuổi thọ. Thiên thai cảnh tuổi thọ tại 3000 năm. Nếu có 2500 tuổi thọ mệnh, thì dựa theo thượng đẳng nô lệ tính, giá trị 1100 vạn thiên nhiên linh tinh. Còn thừa tuổi thọ thiếu 100 năm, giá cả thì thiếu 1 vạn thiên nhiên linh tinh, nhiều 100 năm thì nhiều 1 vạn thiên nhiên linh tinh. Vô định thành bán đều là thượng đẳng nô lệ, thiên thai cảnh sẽ không vượt qua 500 năm. 100 thiên thai cảnh nô lệ, toàn bộ ấn lên trở nô lệ tính, cũng muốn 11 thước thiên nhiên linh tinh. Cái này là bực nào một món khổng lồ. Cho dù là đối bọn hắn những này tạo vật cảnh đại năng mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, thương cân độc cốt. Bán nô lệ phường chủ cũng có chút không thể tin, nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc. Cảm thấy Trần Lạc nhất định sẽ không đáp ứng, a dù sao kia là 11 thước cẩn chứa linh vận thiên nhiên linh tinh, không phải nhân tạo linh tinh. Cũng không biết Trần Lạc muốn làm sao cự tuyệt nữ thần. Nhất định sẽ kiếm cớ a đến lúc đó nàng liền không cho Trần Lạc bậc thang hạ. Coi như Trần Lạc không mua được nhiều như vậy, cũng muốn nhường Trần Lạc xuất huyết nhiều một đợt, nhường tiểu tử ngươi không hảo hảo tu luyện, nhất định phải mang nữ thần đi ra khoe khoang. Hôm nay tỷ tỷ liền cho ngươi học một khóa, để cho ngươi biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Mà nàng đáp ý cầm tới kết sủ chia, có thể thư thư phục phục tu luyện hứa nhiều năm. Gần nhất mới kiến tạo thuê động phủ, liền cực phẩm động phủ đều có, nàng trông mà thèm rất lâu, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nếu là có thể làm thịt Trần Lạc một đao, tiền không phải đã tới sao? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là Trần Lạc rất là bình tĩnh gật đầu, đem thiên thai cảnh nô lệ đều dẫn tới a. Thật tốt nhường sư tỷ ta chọn lựa một chút. A. Lâm Sở Nhân chấn kinh. Không phải, ngươi thật đưa hết cho nữ thần mua a? Ngươi có phải hay không đốc? Dạ. Dạ a. Vây xem một đám lao quái vật âm thầm nuốt nước miếng. Dù bọn hắn khoác lác có thực lực có địa vị, giá trị bản thân không ít. Giờ phút này cũng bị Trần Lạc đại thủ bút hù dọa. Cảm thấy là giả. Hoặc là lại là Trần Lạc ngân phiếu khống. Không có sao. Vậy quên đi, ta đi khác nô lệ phường nhìn xem. Không không không, tôn quý thần tử điện hạ, có, chúng ta có, hơn nữa đều là cực phẩm thượng đẳng nô lệ. Bảo đảm ngài hài lòng. Lâm Sở Nhân lấy lại tinh thần, trong lòng vui mừng như điên, lập tức phủi tay, ra hiệu thủ hạ tranh thủ thời gian lấy tốc độ nhanh nhất đem thiên thai cảnh nô lệ toàn bộ dẫn tới. Rất nhanh, một cái quy nhất cảnh, dùng pháp lực trói buộc hơn 100 người tới, toàn bộ đặt ở giao dịch trên đài. Nhóm này nô lệ phẩm chất không tệ a, so ta vừa rồi chọn lựa tốt hơn không ít. Trần Lạc nhìn một chút, so với hắn vừa rồi chọn lựa nô lệ muốn trẻ tuổi không ít, tinh thần diện mạo cũng tốt ra không ít. Hỏng. Lâm Sở Nhân mí mắt giật một cái. Nàng vừa rồi cho Trần Lạc là kém một chút, dù sao làm ăn đi, khẳng định phải đem như thế trước bán. Gặp phải bắt bẻ khách hàng, nàng lại đem tốt lấy ra. Dù sao nô lệ môn này chuyện làm ăn có chút khó thực hiện, quan lâu sẽ xảy ra chuyện, bày bán lâu cũng dễ dàng nhường nô lệ sinh lòng tự trí, rất dễ dàng nện trong tay. Nếu như biểu hiện ra nhóm đầu tiên Trần Lạc không hài lòng, kia nàng liền sẽ từ từ đem tốt lấy ra. Lâm Sở Nhân làm ăn xưa nay đã như vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới Trần Lạc thu bạo như vậy, hỏi giá cả cảm thấy không tệ, liền bắt đầu chọn hợp mắt duyên, mua nô lệ cùng mua thức ăn dường như. Trần Lạc tuyệt đối là nàng từ trước tới nay gặp phải tốt nhất khách hàng. Nếu là không hài lòng, có thể cùng với nàng đổi một nhóm. Thần Hy cười nói, nô lệ chuyện làm ăn vẫn luôn là một tay giao tiền, một tay giao hàng, giảng cứu tiền hàng thanh toán xong. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Trần Lạc mua nhiều lắm, Lâm Sở Nhân khẳng định bằng lòng phá lệ. Tính toán, sư tỷ nếu là cảm giác đến bọn hắn tốt, nhiều chọn một chút cũng không sao. Trần Lạc lười nhác phiền toái, đều là nô lệ, chung quy không sai biệt lắm. Mua nô lệ nếu là không có thể giúp hắn làm việc, vậy thì chuyển tay bán, lại mua một nhóm chính là. Hô. Bị Trần Lạc mua nô lệ, thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn xem như đã nhìn ra. Trần Lạc thân phận bối cảnh, tuyệt đối viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, tuyệt không phải bình thường bất hủ gia tộc. Gặp phải thực lực mạnh như vậy chủ nhân, bọn hắn cũng có thể đi theo được nhờ, chỗ tốt vô tận. Được thôi. Thần Hy bấm ngón tay tính một cái, điểm ra 100 người. Thanh Huệ, 12 ước 3000 vạn thiên nhiên linh tinh. Lâm Sở Nhân trên mặt lộ ra đời này đẹp nhất nụ cười, thanh âm phát run. Trần Lạc khẽ bước cằm, thần niệm tiến vào thôn thiên hắc, liếc nhìn chồng chất như liên miên bất tuyệt dãy núi như thế linh tinh chồng. Kiểm kê đủ 12 ước 3000 vạn, toàn bộ cuốn vào trong nhận chứa đồ. Trần Lạc tiện tay đem nhẫn chứa vật vứt cho nàng. Lâm Sở Nhân thần niệm đội vàng liếc nhìn nhẫn chứa vật, xác nhận là 12 ước 3000 vạn thiên nhiên linh tinh, một cái không nhiều một cái không ít. Lâm Sở Nhân vui mừng như điên, đồng thời nội tâm hiện lên một cỗ mạnh mẽ đến ghét. Nàng đường đường động hư cảnh đại năng, 10 năm như một ngày, mỗi ngày cẩn trọng cười bồi mặt. Nhưng là cho nàng 100 năm thời gian, nàng đều không kiếm được mười mấy ước thiên nhiên linh tinh. Thần Hy ngược lại tốt, cái gì cũng không làm, liền có địa chủ nhà nhi tử ngốc tự động dâng lên. Cùng là nữ nhân, trên lệch làm sao lại lớn như vậy? Viên vàng cũng không như thế quý giá a. Chương 551, thằng hề đúng là chính ta. Chương 551, thằng hề đúng là chính ta. Lâm Sở Nhân như thế nồng đậm ghen ghét, Thần Hy tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng tới. Bất quá nàng vậy mà quỷ dị không có sinh khí. Thần Hy thản nhiên nói, Mãng Phu sư đệ, ta còn muốn mua 10 cái động hư cảnh, chúng ta đi khác nô lệ phường xem một chút đi. Xem ra sư tỷ chuyện làm ăn làm được rất lớn a. Trần Lạc Âm thầm tắt lưỡi. Vẫn được, đi thôi. A, hai người đi ra căn này nô lệ phường, mặc dù đều mang mặt nạ cùng bi mạo, nhưng khí chất siêu nhiên thoát tục, giống như hành tẩu nhân gian tiên tử thần tử. Không Lâm Sở Nhân cả người đều muốn đã nứt ra. Mặc dù nàng vừa kiếm bộn rồi một khoản, nhưng là ai sẽ ngại nhiều tiền a? 10 cái động hư cảnh, một khi làm thành cái này đơn giao dịch, kia nàng trích phần trăm liền có 100 triệu thiên nhiên linh tinh. Có lẽ còn có cơ hội lấy được một cái không tệ bảo vật. Dù sao giao dịch động hư cảnh, dùng chính là luyện chế đạo khí quý giá vật liệu, hay là bảo dược, dược vương mảnh vỡ chờ một chút. Trời phạt nhỏ tiện đệ tử, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế đoạn ta tài lộ. Lâm Sở Nhân ở trong lòng tiêu rên, quả thực muốn giận đi lên. Trơ mắt nhìn xem đầy trời tài phú theo bên người nàng chạy đi, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Ta tới đi. Thấy Thần Hy chọn tốt 10 cái động hư cảnh, Trần Lạc đưa tay ngăn cản Thần Hy đi trả tiền. Phất tay xuất ra 10 khối luyện chế đạo khí tài liệu chính, 30 mai 3000 năm phần bảo dược quả tử. T. Cảm tạ thần tử điện hạ. Nô lệ phường phường chủ vui mừng như điên, động tác cấp tốc thu hồi vật liệu thu hồi, bảo dược quả tử thì để vào linh khí trong hộp ngọc, đánh lên cấm chế, phòng ngừa dược hiệu sói mòn. Trần Lạc, sư tỷ còn muốn tiếp tục mua sắm nô lệ sao? Đủ. Vậy chúng ta trở về đi. Ân Thần Hy trầm ngâm không nói. Không đúng. Nàng rõ ràng suy tính tới, Trần Lạc có thể sẽ tại Vô Định Thành gặp phải đại cơ duyên. Bây giờ đi về lời nói, đây chẳng phải là nàng tính sai? Kia không có khả năng. Nàng chiêm bút chi thuật độc bộ thiên hạ, không có khả năng có lỗi. Trần Lạc bao có cơ duyên. Thần tử điện hạ, chúng ta Vô Định Thành ngàn năm một lần thịnh hội bán đấu giá tức sẽ bắt đầu, vừa lúc ta có thiết mời, như thần tử điện hạ không chê, mong rằng nhận lấy. Cái này phường chủ là sẽ mắt nhìn sắc, nhìn ra Thần Hy không muốn trở về. Đoán chừng là muốn tiếp tục nhường Trần Lạc làm coi tiền như rác, dù sao cùng loại Trần Lạc dạng này có thực lực địa chủ nhà nhi tử ngốc, vạn năm hiếm thấy. Nàng lúc này hai tay dâng lên một chương đấu giá hội thiệp mời. Chỉ hy vọng Thần Hy xem ở nàng sẽ đến sự tình phân thượng, lại đến chiếu cố một chút nàng chuyện làm ăn. Đấu giá hội. Sư tỷ có vội hay không lấy trở về? Không đổi lời nói, chúng ta có thể đi nhìn xem. Trần Lạc không có tiếp thiệp mời, nhìn về phía Thần Hy nói rằng. Thần Hy gật gật đầu, mặt nạ hoàng kim dưới dung nhan tuyệt mỹ, hiện hiện nhàn nhạt mỉm cười. Mã phu sư đệ mặc dù là cậu thả hắn tử, nhưng có đôi khi lại rất cẩn thận, luôn luôn cân nhắc tới nàng cảm thụ. Cứ như vậy kính trọng nàng sao? Rất tốt. Đó là cái rất khởi đầu tốt. Các ngươi trước ra khỏi thành chờ lấy. Trần Lạc thu hồi thiệp mời, đối một đám nô lệ phất phất tay. Mấy trăm người đi theo rất không tiện, vẫn là để bọn hắn trước ra khỏi thành, chờ lúc trở về, lại đem người mang về là được. Ngược lại có thần hồn là cấn, bọn hắn trốn không thoát, cũng không dám chạy. Bất luận chạy bao xa, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn sống không bằng chết, cũng có thể để bọn hắn thần hồn câu diện. Là, chủ nhân. Một đám nô lệ không người cúi đầu, chậm rãi lui ra. Đấu giá hội còn có 2 ngày, sư tỷ, chúng ta đi thương lâu xem một chút đi, ta muốn mua điểm đạo khí quần áo. Trước đó mua linh khí bảo khí đã bảo, đẳng cấp quá thấp, có chút không xứng với thân phận của hắn. Trần Lạc đã sớm muốn mua, chỉ là trước kia đi qua thành chỉ căn bản không có. Vô Định Thành là chân tiên gia tộc sản nghiệp, hẳn là sẽ có a bên ngoài bán không tốt, phẩm giai cũng không cao, có cũng là hạ phẩm trung phẩm, mang theo thì bết, tinh phẩm bọn hắn đều chính mình giữ lại, ngươi muốn cái gì loại hình cực phẩm đạo khí, sư tỷ cho ngươi luyện chế chính là. Sư tỷ đối ta thật tốt. Ta lúc nào thời điểm đối ngươi không xong? Hừ. Một mực đi theo Trần Lạc cùng Thần Hy đám người, nghe được hai người đối thoại, con người địa chấn. Cảm giác đỉnh đầu có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Nắm thảo. Vạn bạn không nghĩ tới thằng hề đúng là chính ta. Ngay từ đầu thấy Trần Lạc, bọn hắn chỉ cảm thấy Trần Lạc là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Về sau bị Trần Lạc đại thủ bút rung động tới. Bất quá quan điểm như cũ không thay đổi, cảm thấy Trần Lạc là càng lớn mà chủ gia nhi tử ngốc. Dù cho thân phận bối cảnh lại lớn, lấy Trần Lạc liếm kình, cuối cùng khó thành đại sự. Nhưng là bây giờ, Trần Lạc liếm nữ thần thế mà có thể tùy tiện giúp hắn luyện chế cực phẩm đạo khí. Phải biết có thể luyện chế đạo khí luyện khí sư, không có chỗ nào mà không phải là địa vị tôn sùng đại sư, ngay cả đại giáo chi chủ cũng muốn quét dọn giường chiếu đó lấy. Có thể luyện chế cực phẩm đạo khí, bình thường đều là tiên nhân luyện khí sư lão tổ. Thần Hy thân phận tôn quý như thế, cái kia có thể gọi liếm sao? Đây là tôn kính. Nói ra thật xấu hổ, lão phu là cao quý thiên thần tiên tông đại trưởng lão, gặp qua nhân tiên lão tổ, từng tại lão nhân gia ông ta ngồi xuống nghe đạo, nhưng luyện khí tiên nhân đến nay không có duyên gặp một lần, hôm nay vậy mà lấy cái này các phương thức nhìn thấy. Lão giả bùi ngùi mãi thôi, dứt lời, hắn đôi bóng lưng của hai người không người cúi đầu. Đám người cũng lấy lại tinh thần đến, cùng nhau cúi đầu. Thấp thỏm bất an trong lòng, cũng không biết bọn hắn vừa rồi có hay không mạo phạm tới hai người. Nói cho các ngươi luyện chế, Mãng Phu sư đệ thế nào còn tới? Ta mua một chút tư nhân đồ vật, nếu không sư tỷ chờ ta ở bên ngoài một chút. Quần áo có thể tìm Thần Hy luyện chế, nhưng là lớn quần cộc, Trần Lạc muốn chính mình mua sắm. Thần Hy như thế nào thông minh, xem xét hắn cái dạng này, hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng một câu không nói, thân ảnh trở thành nhạt, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trần Lạc xài bước tiến vào vạn bảo lâu, tìm một cái thanh lệ nữ tử, nhường nàng trực tiếp mang chính mình đi mua sắm lớn quần cộc khu vực. Đặt vào lầu 5, bên trong có 10 cái tuyệt sắc tiên tử tại bán lớn quần cộc. có thanh thuần thiếu nữ, xinh đẹp thành thục thiếu phụ, tư thế hiên ngang ngự tỷ chờ một chút. Các tử cầm một đầu lớn quần cộc, thổi đến thiên hoa loạn truy. Trần Lạc tìm để đó không dùng mỹ thiếu phụ, hỏi, có đạo khí thiếp thần vật sao?
Có,
thần tử xin chờ. Mỹ thiếu phụ tinh thần rung động, bước nhanh đi vào một cái kệ hàng bên trên, phía trên có một cái trận pháp màn sáng, bên trong lặng lặng nằm một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh quần cộc. Nàng nhanh chóng tay chân quyết, mở ra màn sáng, hai tay dâng tỏa ra ánh sáng lung linh quần cộc đi vào Trần Lạc trước mặt. Thần tử điện hạ, đây là tiệm chúng ta duy nhất một đầu hạ phẩm đạo khí, nó bán thế nào? Trần Lạc cắt ngang nàng giới thiệu, trực tiếp hỏi. 200 ức thiên nhiên linh tinh. Mỹ thiếu phụ đem lời nuốt xuống, trông mong nhìn xem Trần Lạc nói rằng. Trần Lạc trong mắt lóe lên kinh ngạc. Phải biết mua sắm bảo vật chân quý, thiên nhiên linh tinh chỉ là tiếp theo, còn muốn thanh toán một chút có tiền mà không mua được bảo vật mới được. Không phải người ta căn bản sẽ không bán. Đầu này, tỏa ra ánh sáng lung linh quần cộc sao không cần? Hẳn là có tí vết. Trần Lạc thần niệm liếc nhìn một lần, không nhìn ra môn đạo gì, liền hỏi, đầu này quần cộc sao không cần thiên tài địa bảo giao dịch? Thần tử điện hạ xin yên tâm, đầu này quần cộc đạo khí không có bất cứ vấn đề gì, nó sở dĩ không cần, giá cả cũng không cao, đó là bởi vì nó dùng chính là đặc thù thiên tầm kia đã hiểu. Cái gọi là đặc thù thiên tầm kia, chính là chỉ dùng cái này một loại vật liệu, cũng không dùng đến càng thêm quý giá vật liệu. Nói ngắn gọn, đây chính là một đầu miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm đạo khí quần cộc, phòng ngự có hạn. Trần Lạc đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật, cầm lớn quần cộc liền đi. Mỹ thiếu phụ quét một chút nhẫn chữ vật, sau đó sững sờ nhìn xem Trần Lạc bóng lưng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi là chân thần tử a. Nàng kêu người khác thần tử, kia là lời khách khí, về phần người khác có phải hay không thần tử, đại gia lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Thật là Trần Lạc ánh mắt đều không nháy mắt thanh toán 200 ức thiên nhiên linh tinh, vậy khẳng định chính là thần tử, dù cho không phải, đó cũng là so thần tử càng tôn quý tồn tại. Các ngươi đến cùng có mua hay không? Không mua về sau đừng tới tìm ta, trở ngại ta phát tài. Quả thực làm sao có lý. Trong lầu các mỹ nữ, nhìn thấy tỷ muội phát tài, mà chính mình mồm mép đều mài hỏng. Những người này vẫn là không mua, ngược lại mượn lý do này đùa giỡn các nàng, chúng nữ lập tức tới hòa khí. Những này cẩu tặc đều là người quen cũ, các nàng đã nhớ không rõ đến bao nhiêu lần, nhưng trăm năm đều chưa chắc mua một lần. Các nàng đã có vài chục năm không có khai trương. Nếu không phải những này cẩu tặc dây dưa, có lẽ tiếp đai Trần Lạc chính là các nàng. Đây chính là 200 ức thiên nhiên linh tinh, chia chính là một khoản tiền lớn. Cứ như vậy bị tỷ muội lấy được, ngẫm lại đều đau lòng. Hắc hắc, cái kia, sư môn ta trưởng bối tìm ta, trước cáo tử. Đám người cười ngượng ngùng. Đây chính là bảo khí quân tộc, quá mắc. Bọn hắn cũng là mua được, nhưng đã có một đầu, thực sự không cần thiết lại xuất huyết nhiều mua một đầu. Tới đây, chính là vì hưởng thụ một chút tuyệt sắc tiên tử phục vụ. Ai bảo các nàng dáng dấp như vậy câu người? Vô sĩ cầu tặc chương 552, tiêu phàm cực hạn cuồng tưởng chương 552, tiêu phàm cực hạn cuồng tưởng Trần Lạc đi ra thương lâu, thần hy trước tiên xuất hiện tại trước mặt. Phong thái tuyệt thế, thức tha, khí chất siêu nhiên thánh khiết, giống như tiên tử dáng lâm tại trước mặt. Thần hy môi đỏ khẽ mở, mang phu sư đệ, ngươi đem vật liệu cho ta đi, trở về liền cho ngươi luyện chế đạo khí. Quá lãng phí, chỉ là một đầu kém nhất các loại đạo khí, lại muốn 200 ức thiên nhiên linh tinh. Vẫn là để nàng đến luyện chế A Cam đoan luyện chế ra cực phẩm đạo khí quần cộc. Ngược lại quần áo đều luyện chế ra, cũng không kém một chút bên trong quần áo. Trần Lạc thật là nàng sư đệ. A, sư tỷ ngươi nhìn một chút cần tài liệu gì, khiếm khuyết vật liệu, dùng ta điểm cống hiến đi thần giáo hối đoái. Trần Lạc không nghi ngờ gì, mở ra thôn thiên tháp cấm chế, nhường chính nàng nhìn xem cầm. Thần hy thần niệm quét qua, đại não phi tốc thôi diễn một phen, cuốn đi một đống vật liệu. Tiện thể liền Trần Lạc thân phận ngọc bài cũng lấy đi, hoặc đi 5000 ức điểm cống hiến. Trần Lạc vật liệu mặc dù nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn, còn kém không ít phụ trợ vật liệu. Chỉ có thể dùng 5000 ức điểm cống hiến đi thần giáo bảo khố hối đoái. Trần Lạc mang theo nàng đi các đại thương lâu mua sắm một chút đồ trang sức, đi quán rượu nhấm nháp mỹ thực. Hai ngày thời gian lặng yên trôi qua, Thần Hy vẫn chưa thỏa mãn. Lần thứ nhất cảm giác, thời gian chạy qua là nhanh như vậy. Đấu giá hội qua đi, có phải hay không liền phải trở về? Về sau còn phải đợi bao lâu khả năng lần nữa cùng Mãng Phu sư đệ đi dạo phố? Thần Hy trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Trần Lạc xuất ra thiệp mời, đi theo người phục vụ tiến vào bao sương, đóng cửa lại, nghi hoặc hỏi, sư tỷ thế nào không yên lòng? Không có gì. Thần Hy liếc mắt nhìn hắn. Thật là một cái cẩu thả hắn tử, nàng rõ ràng như vậy không bỏ, chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao? A gặp nàng không muốn nói, Trần Lạc tức thời không có hỏi nhiều, chuyển mà nói rằng, sư tỷ, lấy ngươi nghiêng nước nghiêng thành bạo, những cái kia đồ trang sức quần áo chính là vật làm nền, căn bản không xứng với sư tỷ a. Miệng lưỡi chân chu. Thần Hy môi đỏ hơi câu. Mã Phu sư đệ thật là một cái người làm công tác văn hóa, luôn luôn nói tất cả mọi thứ không xứng với nàng. Bất quá Mãng Phu sư đệ còn quá trẻ, muốn nhìn nàng chân dung, nào có dễ dàng như vậy. Kế tiếp bất luận Trần Lạc nói nhiều ít lời nói thật, nàng đều không hề lay động. Trần Lạc cũng không thèm để ý, hoặc là nói, hoàn toàn từ bỏ nhìn nàng chân dung tâm tư. Hắn làm như vậy có mưu đồ khác. Ngồi vào bên cạnh nàng, nghe làm cho người say mê hương thơm, Trần Lạc thể nội hồng hoàng chi lực sôi trào, nuốt một ngụm nước bọt, sư tỷ ngươi thơm quá a. Tốt muốn ôm nàng hút đủ. Thần Hy thật thơm quá. Chỗ nào đều thơm thơm. Ngay cả sử dụng khăn tay, cũng kèm theo nàng mê người mùi thơm cơ thể. Trần Lạc môi hít một hơi. So ăn thần dược còn lớn hơn bổ, pháp lực phi tốc bạo tăng, thể phách thăng hoa, thần hồn phiêu phiêu dục tiên. Thiên tiên kinh khủng như vậy a, tản ra tự nhiên mùi thơm cơ thể, liền có thể nhường hắn đạt được tạo hóa. Nếu là hàng ngày ôm nàng hút, tu vi kia không được cưỡi tên lửa như thế. Khó trách có nhiều người như vậy, nghe xong có cơ hội tới gần cao nhân tiền bối liền mừng rỡ như điên. Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói, không có hồng nhan chi kỷ của ngươi hương. Trần Lạc nghe nói như thế, sững sốt một chút, có chút cười cười xấu hổ, lập tức ngậm miệng không nói. Trần Lạc cầm lấy trên bàn bánh ngọt hướng miệng bên trong nhét, một ngụm bánh ngọt, một ngụm linh trà. Thần Hy cũng không có trách cứ Trần Lạc ý tứ. Thực sát tính dã, tất cả nam nhân đều như thế. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Lạc đã làm rất khá. Ít ra hắn không có đem nữ nhân mang về nhà, cũng không có thua thiệt đợi các nàng. Không giống phụ thân nàng, dù là yêu mẫu thân của nàng, nguyện vì mẫu thân của nàng mà chết, nhưng mỗi năm vẫn là nạp không ít tuổi trẻ mỹ mạo tiểu thiếp. Dù cho tuổi già sức yếu, hàng năm còn muốn nhấc một hai tiểu thiếp vào phủ, lấy tráng hùng phong. Bất quá bọn hắn là tu tiên giả, chờ Trần Lạc thành tiên, có lẽ liền sẽ rõ ràng, xác chính là vạn ác chi nguyên, nên chém đoạn, chém hết. Nghĩ tới đây, Thần Hy ánh mắt đu hòa, lấy ra khăn tay tại khóe miệng của hắn xoa xoa, chậm một chút, lại không ai dành với ngươi. Nô, sư tỷ ngươi thật tốt, ta là sư tỷ của ngươi. Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm cửa bao xương, trong mắt cừu hận sắp tràn ra hốc mắt. Tống Nghị bọn người sớm ra Huyền Tiêu Tiên vực bí cảnh, hắn cũng đi theo sớm đi ra ngoài. Dù sao hắn đã được đến Huyền Tiêu chân tiên truyền thừa, cũng rất nhiều thiên tài địa bảo. Cảm giác Huyền Tiêu Tiên vực bí cảnh đã không có cơ duyên. Còn nữa, nhìn thấy cựu nhân, hết sức đỏ mắt. Ra ngoài bí cảnh sau, Tiêu Phàm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là báo thủ. Thế là đi vào Bộ Tiên giáo địa vực, nghe ngóng Tống Nghị cùng Mãng Phu tin tức. Tham dò được tin tức nhường hắn rung động và phần, đại não đều trống không một cái chớp mắt. Vô não Mãng Phu khủng bố, như vậy sao? Bất quá dạng này cũng tốt. Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh trở lại, trong lòng hiện lên ngập trời chiến ý. Trần Lạc mặc dù rất khủng bố, nhưng hắn cũng không kém. Nhất là đạt được Huyền Tiêu Chân Tiên truyền thừa, tu thành Huyền Tiêu Chân Kinh, lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, Huyền Tiêu Chân Lôi, chí cương chí dương, phá hết vạn pháp. Hơn nữa hắn còn tại truyền thừa đạt được tiên thủy, luyện hóa sau nhường hắn thể chất thăng hoa, có thể so với cực phẩm bảo khí. Còn nữa, hắn tự bước lên con đường tu hành đến nay, chém giết qua thiên kiêu còn thiếu sao? Một đường tư giết tới, tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Trần Lạc lấy cái gì cùng hắn so? Bất quá là một cái dựa vào sư môn bảo hộ nhà ấm đóa hoa mà thôi. Trần Lạc mạnh hơn cũng có hạn. Thậm chí, Tiêu Phàm chờ mong Trần Lạc mạnh hơn một chút, dạng này hắn đánh bại Trần Lạc mới càng có ý tứ không phải sao? Có thể tuyệt đối đừng lại là một cái chỉ là hư danh dáng vẻ hàng. Chờ giết Trần Lạc, đem Trần Lạc đầu người cầm tới Tống Nghị trước mặt, Tống Nghị nhìn thấy người thường chết không nhắm mắt dáng vẻ, nhất định rất tuyệt vọng sụp đổ a. Tiêu Phàm âm thầm thề, giết Trần Lạc chỉ là cái thứ nhất, kế tiếp, hắn sẽ còn diệt Bộ Thiên giáo, lại đem Tống Nghị bắt được Tiêu gia tộc địa hiện thế. Bất quá Trần Lạc là động hư cảnh, hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ. Tiêu Phàm mang theo cừu hận ngập trời rời đi Bộ Thiên giáo địa vực. Độ kiếp đột phá tới chân linh cảnh. Mười mấy năm qua, hắn lại lục tục ngo ngoe tìm kiếm được không ít cơ duyên, tu vi đạt đến chân linh cảnh hậu kỳ. Bất quá Tiêu Phàm cảm thấy vẫn không an toàn. Dù sao tiểu cảnh giới đều giống như là trời, đại cảnh giới giống như thiên địa khác biệt. Hắn có thể càng tiểu cảnh giới mà chiến, nhưng lại không cách nào vượt qua đại cảnh giới giết địch. Tiêu Phàm cũng không định đi tìm Trần Lạc báo thủ, nhưng không nghĩ tới, hắn không đi tìm Trần Lạc chính mình đưa tới cửa. Mặc dù Trần Lạc mang theo bi mạo, Thần Hy mang theo mặt nạ hoàng kim, hai người hắn đều nhìn không ra chân dung. Bất quá khi nghe được Thần Hy hô Trần Lạc là Mãng Phu sư đệ, hắn có 90% chắc chắn, Thần Hy trong miệng Mãng Phu sư đệ chính là Trần Lạc. Ngoại trừ Trần Lạc, trên đời còn có ai là Mãng Phu? Cho dù là, người khác cũng sẽ không như vậy hô, bản nhân càng sẽ không vui vẻ tiếp nhận. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay ném, đã ngươi vội vã đầu thai, vậy ta liền thành toàn ngươi, chờ ra đấu giá hội, là tử kỷ của ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh thầm nghĩ, nếu như tăng thêm át chủ bài, cùng sư tôn tương trợ, hắn chưa hẳn không thể giết Trần Lạc. Chiếc nhẫn lão gia cảm nhận được Tiêu Phàm sát ý ngút trời. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Đi qua Bộ Thiên giáo một chuyến, hắn hoàn toàn yên tâm. Vô tận 5 tháng trôi qua, Bộ Thiên giáo đã xuống dốc. Huyền nữ nhất mạch cũng chỉ thừa mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Hơn nữa Bộ Thiên giáo hoàn toàn như trước đây cổ hủ tuân thủ lão tổ định ra quy củ. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể chiến thắng Trần Lạc cùng Tống Nghị, dựa vào bản sự của mình đem hai người chém giết, vậy thì không có vấn đề gì cả. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Tiêu Phàm nhất định có thể chiến thắng Trần Lạc. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Tiêu Phàm mạnh bao nhiêu, nói một câu vạn cổ vô song yêu nghiệt đều không đủ. Chương 553, đây là cái gì chó dại chương 553, đây là cái gì chó dại Mãng Phu sư đệ, ngươi biết người ngoài cửa sao? Thần Hy ánh mắt lấp lóe, nói khẽ. Đấu giá hội bao xương có trận pháp ngăn cách, Trần Lạc không cảm ứng được, bất quá đối với nàng mà nói, trận pháp như là không có gì. Thậm chí chỉ cần Thần Hy bằng lòng, tại Tiêu Phàm không có phát giác dưới tình huống, trực tiếp xem xét Tiêu Phàm ký ức, thậm chí trực tiếp điều khiển Tiêu Phàm ý chí, nhường biến thành không có bản thân khôi lỗi. Bất quá cái này đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hãy kiểm tra người khác ký ức, điều khiển hắn người vận mệnh, đây là tà ma thủ đoạn. Mặc dù sảng khoái, nhưng hậu hoạn vô tận, chắc chắn vì chính mình chôn xuống mầm tai họa. Cho nên như không tất yếu, không có đại năng sẽ làm như vậy. Ai vậy? Trần Lạc hút sư tỷ hương khí hút đang sảng khoái, phiêu phiêu dục tiên. Nghe nói như thế, khó chịu dùng thần niệm liếc nhìn. Thấy là một cái chân linh cảnh hậu kỳ thanh tú thanh niên, Trần Lạc sửng sốt một chút. Chính mình hoàn toàn không biết hắn á về phần đối với mình có lớn như vậy sát ý sao? Hừ. Tiêu Phàm thấy Trần Lạc thần niệm, theo trong bao xương như biển gầm đánh tới, lập tức giận dữ. Phải biết dùng thần niệm liếc nhìn người khác, tương đương với xem xét người khác trần trụi thân thể. Cùng xem xét tư ẩn bí mật, cái này không khác một loại nhục nhã, trà đạp người khác tôn nghiêm, đem đao gác ở người khác trên cổ. Quả nhiên không hổ là đại giáo dạy dỗ người, làm việc chính là phách lối bá đạo. Bất quá Trần Lạc coi hắn là quả hờ mềm, kia thật là suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, khí thế ầm vang phóng thích, quanh thân hình thành một cỗ kinh khủng kiếm thế, sát ý nghiêm nghị. Không ổn tọa trấn đấu giá hội tạo vật cảnh đại năng, phát giác được đấu giá hội sát ý, thần niệm quét qua. Nô Lãng ngược lại muốn xem đến cùng cái nào ăn gan hùm mật báo, lại dám tại Bát Hoang đấu giá hội gây sự. Không biết do Bát Hoang đấu giá hội là Bát Đại Chân Tiên gia tộc cộng đồng sáng lập sản nghiệp sao? Quả thực muốn chết. Nô Lãng lông mi lệ khí mọc lan tràn, sau khi thần niệm liếc nhìn tới là phòng chữ Thiên Bao Sương, hắn biến sắc. Hắn mặc dù không rõ ràng hai cái thần bí người đeo mặt nạ theo hầu, nhưng Trần Lạc lớn như thế thủ bút, hắn xem như người làm ăn, làm sao có thể không đi chú ý. Nói đến, cái kia nô lệ phường phường chủ cho đấu giá hội thiệp mời là chữ vàng hào bình thường Bao Sương. Nhưng Trần Lạc cùng thần hy đến một lần, hắn liền lập tức để cho người ta an bài phòng chữ Thiên Bao Sương, đồng thời dâng lên tốt nhất linh trà bánh ngọt. Dù sao Trần Lạc ngoại trừ người ngốc có tiền, thần hy vẫn là có thể luyện chế cực phẩm đạo khí tiên nhân. Về phần nói dối, kia không có khả năng. Thiên đạo có nhân quả báo ứng, tu sĩ cũng coi trọng nhất nhân quả, cho nên không có người cầm loại sự tình này nói láo. Ngoài ra, Trần Lạc gọi tiên nhân lão tổ là sư tỷ, cái này có thể là người bình thường sao? Tóm lại, cái này hai tôn đại thần không phải hắn có thể đắc tội nổi. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải lên, Ngô Lãng một bước đi vào bao sương trước, không người cúi đầu, khiêm tốn ngự khí mang theo lấy lòng, là ta đấu giá hội chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng quý khách tiền bối tạm dừng lôi đỉnh chi nộ. Ha ha ha. Không chờ Trần Lạc nói chuyện, Tiêu Phàm ngửa đầu cười to ba tiếng, ánh mắt băng lánh đến cực điểm. Lạnh lùng châm chọc nói, đây chính là ngươi Bát Hoang đấu giá hội quy củ sao? Nhìn thấy có bối cảnh liền a dua định hót, mặt đối không có bối cảnh, liền coi khinh như sâu kiến, các ngươi Bát Hoang đấu giá hội cái gọi là quy củ, đều là bài trí không thành. Hắn biết Bát Hoang đấu giá hội quy củ, cũng biết lai lịch. Nghe nói là đến từ Tinh La Thiên Bát Đại Chân Tiên gia tộc sản nghiệp, bối cảnh này quả thực mạnh đến mức không biên giới. Cho nên Bát Hoang đấu giá hội quyết định quy củ, như là thiên quy, không người dám xúc phạm. Nhưng Tiêu Phàm thế nào cũng không ngờ tới, mới vừa rồi còn đối với hắn định nọt Nô Lãng, quay đầu đem hắn làm sâu kiến, đem trả đạp hắn tôn nghiêm mãng phu xem như tổ tông. Cái gì quy củ đều ném xó. Cái này khiến Tiêu Phàm giận dữ. Sớm biết Nô Lãng là loại này a duôn định hót tiểu nhân, vừa rồi hắn liền không cầm tài liệu bí hiếm cho Nô Lãng đấu giá. Nô Lãng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt giống như là ăn phải con rồi như thế khó chịu. Tiêu Phàm là kẻ ngu không thành. Nhìn không ra, hắn đều như thế cung kính, không đoán ra được bên trong hai người bối cảnh to đến đáng sợ sao. Hơn nữa nghe không hiểu, hắn đây là tại giúp Tiêu Phàm sao? Hắn nói chính là mình chiêu đãi không chủ đáo, chỉ cần Tiêu Phàm chịu thua, hắn lại nhận lỗi một phen, trong dự tưởng hai cái quý khách cũng chọn chuyện nhỏ hóa không, ít ra sẽ không tại đấu giá hội đem Tiêu Phàm thế nào. Dù sao Bát Đại Chân Tiên gia tộc chút mặt mũi này vẫn phải có. Thật là Tiêu Phàm thế mà đem hắn một phen hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Liền hắn cùng Bát Đại Chân Tiên gia tộc đều mắng đi vào. Đây là cái gì chó dại? Nô Lãng càng nghĩ càng phẫn nộ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi cùng Tiêu Phàm trò chuyện, đối mặt hắn cái này tạo vận cảnh đại năng đều không kiêu ngạo không tự ti, trật tự rõ ràng, khí độ bất phàm. Cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng hảo cảm, vốn cho rằng là đại giáo thiên tiêu, tiền đồ vô lượng, muốn kết giao một phen, nhưng không nghĩ tới đúng là một đầu thấy ai cắn ai chó dại. A thông suốt, có trò hay để nhìn. Toàn bộ đấu giá hội mấy ngàn người, lập tức lộ ra xem kịch vui thần sắc. Đến cùng là ai a, như bức như vậy tại Bát Hoang đấu giá hội gây sự. Cái này Tiêu Phàm cũng không phải đơn giản mặt hàng a hỗn trướng. Không được vô lễ. Thiên Thần Tiên Tông đại trưởng lão, thấy là Tiêu Phàm tên nghiệp chướng này, mặc dù hận không thể xé xác Tiêu Phàm, nhưng là hắn đi theo Trần Lạc cùng Thần Hy một đường, biết hai người là cái gì đại năng. Tiêu Phàm chết thì cũng thôi đi, vạn nhất bị giận chó đánh mèo tới Thiên Thần Tiên Tông, cái kia chính là hai bay bả gió. Thiên Thần Tiên Tông có địa tiên lão tổ, không đến mức sợ hai người, nhưng cũng không cần thiết đắc tội hai người, cho tông môn chiêu địch. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngồi không yên, một bước đi vào Tiêu Phàm trước mặt, lấy khí thế trấn áp, nghiêm nghị nói, nhanh cho bên trong hai vị quý nhân quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Quỳ xuống. Dập đầu. Xin lỗi. Tiêu Phàm dường như nghe được chuyện cười lớn, giận quá mà cười, từng chữ nói ra, ngựa khí rất lạnh, đại trưởng lão, ngài dù sao cũng là tạo vật cảnh hậu kỳ đại năng, là cao quý ta Thiên Thần Tiên Tông đại trưởng lão, môn đồ bên ngoài chịu nhục, ngươi không giữ gìn tiên tông mặt mũi, lại còn giúp người ngoài chèn ép môn đồ, ngài xứng đáng tiên tông sao? Xứng đáng lao tổ vun trồng sao? Hắn thật nổi giận. Biết đại trưởng lão bởi vì chính mình giết hắn thân truyền đệ tử duyên cớ, vẫn muốn giết chính mình. Nhưng bọn hắn có thể là đồng môn. Người một nhà thế nào nội đấu cũng không quan hệ, kia là chuyện nhà của bọn hắn, nhưng đại trưởng lao thế mà ăn cây táo rào cây sung, liên hợp người ngoài ước hiếp hắn. Lao già này quả thực đáng chết. Quay đầu đến tìm tông chủ sư tôn nói một chút, dù cho không thể lột đại trưởng lao chức vị, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Ngươi thẳng ngãi danh đại trưởng lao giận tí mặt, chán nổi gân xanh lên, dường như cả người đều nhanh bạo tạc như thế. Trên người hắn buộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn, đưa tay mong muốn một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm. Mặc dù tiên tông cấm chỉ nội đấu, càng không cho phép làm hại tiên tông thiên tiêu, ít ra bên ngoài không thể. Nhưng bây giờ, hắn nghiễm nhiên không quản được nhiều như vậy. Không đem Tiêu Phàm chụp chết, hắn về sau còn thế nào đặt chân? Ngược lại sau đó bị tông chủ truy cứu, hắn cũng có không thể không giết Tiêu Phàm lý do. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào, xuất ra sư tôn cho phong ấn thần thông. Theo tản ra khí tức để phán đoán, là một tôn tạo vật cảnh viên mãn đại năng ngưng luyện thần thông. Đại trưởng lao sắc mặt càng khó coi hơn, giơ lên tay, rơi xuống cũng không phải, thu hồi cũng không phải. Nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Khá lắm trong bao xương Trần Lạc, đem bên ngoài tất cả thu hết vào mắt, gọi thẳng khá lắm. Hắn còn cái gì cũng không làm, phía ngoài Tiêu Phàm liền tự mình cho mình gây thù hằn. khiến cho hắn người trong cuộc này tựa như là không quan hệ người ngoài như thế. Chuyện này là sao? A chương 554, tông chủ cớ gì hại ta Tiên Tông? A chương 554, tông chủ cớ gì hại ta Tiên Tông? A ân. Không thích hợp. Trần Lạc rất nhanh phát giác được không thích hợp. Nội tâm sinh ra một loại vai ác sắp bị điên cuồng đánh mặt ký thị cảm. Đúng, chính là như vậy. Đầu tiên là vai ác khiêu khích, nhân vật chính không sợ hãi cứng rắn, tiếp lấy xuất hiện các lộ đại nhân vật đến phụ trợ vai ác cường đại. Tất cả quái vật đều cảm thấy nhân vật chính ngu xuẩn không có thuốc chữa, cuồng ngạo tự đại, chết chắc. Nhưng nhân vật chính, ân, liền giống bây giờ ngoài cửa Tiêu Phàm. Thanh tú khuôn mặt một mảnh lạnh lùng, trong mắt chứa băng lãnh sắc cơ, không sợ hãi. Đúng vị Trần Lạc giật mình, hóa ra là nhân vật chính á, khó trách như vậy vô não, ngoại trừ nhân vật chính, cũng không người như thế không đầu óc, đắc tội chính mình vai ác đều không có giải quyết, trước hết kéo một đợt người qua đường tử hận. Chỉ là, Trần Lạc vẫn là không nhớ rõ, chính mình chỗ nào đắc tội Tiêu Phàm. Phải biết hắn vẫn luôn rất điệu thấp an phận, chưa từng đi bên ngoài sóng. Không phải đi tìm kiếm cơ duyên, chính là tại tu luyện. Căn bản không có đi gây thù hằn, càng không có đi diệt môn. Liên bộ Thiên giáo đại môn đều không có ra mấy lần. Hắn vẫn là thần giáo bảo hộ nụ hoa tới. Cái gì đúng mũi? Thần Hy nghi hoặc hỏi. Cảm giác Trần Lạc lời này không hiểu đâu. Không có gì. Trần Lạc lắc đầu. Đã không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ. Trực tiếp dùng Hồng Mông thời không huyễn cảnh xem xét đã là nhân vật chính liền bóc chết, không là nhân vật chính cũng bóc chết. Trần Lạc suy nghĩ rơi xuống, não hải hiện hiện Tiêu Phàm thuộc tính số liệu. Quả nhiên là nhân vật chính. Hơn nữa còn là thiên mệnh nhân vật chính. Bất quá mệnh cách là màu đỏ thiên mệnh nhân vật chính. Trần Lạc vui mừng như điên, không quan tâm màu gì mệnh cách, thiên mệnh nhân vật chính chính là thiên mệnh nhân vật chính, đại cơ duyên khẳng định không thể thiếu. Lập tức xem xét Tiêu Phàm quá khứ cùng tương lai. Nửa ngày, Trần Lạc thu hồi ánh mắt, biểu lộ mang theo ghét bỏ. Tiêu Phàm cái này thiên mệnh nhân vật chính thực sự không ra thế nào, không phải là vườn linh dược chiến thần, càng không phải là linh mạch chiến thần, cũng không có cùng loại Diệp Xuyên tinh thần tháp cơ duyên, càng không có Lâm Phong Thiên Thanh Bảo Liên, vạn kiếp bất diệt kiếm điển dạng này nghịch thiên cơ duyên. Bất quá đến cùng là thiên mệnh nhân vật chính, các loại đại cơ duyên rất nhiều. Tiên kinh, tuyệt thế thần thông, ngự đạo thần thông, thần dược tiên dược, các loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết thiên tài địa bảo chờ một chút. Bất quá đối với Trần Lạc bây giờ thân gia mà nói, Tiêu Phàm cơ duyên ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Dù sao hắn không có nhiều thời gian như vậy, đi bí cảnh mấy chục năm, liền bị chặt đứt đối với hắn không trọng yếu đồ vật. Hắn thời gian rất quý giá, chỉ làm đại sự. Nhưng đó là thần dược tiên dược ra còn có thần thiết tiên kim, các loại tiên kinh thần thông bí thuật. Những cơ duyên này, đối bất luận là một tu sĩ nào đều là đại cơ duyên, Trần Lạc cũng rất trông mà thèm, chính là cảm thấy không đáng. Tiêu Phàm cái này nhân vật chính, thực sự nhường hắn khó xử a, nếu là giống Tần Dịch phế chó như thế, hắn liền mặc kệ. Nếu là giống Diệp Xuyên, Lâm Thiên, Lâm Phong, vậy hắn khẳng định đi chặt đứt. Hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm không trên không dưới, từ bỏ lại khó chịu. Trần Lạc sắc mặt một hồi biến ảo, suy nghĩ một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn không có thời gian đi thu lấy, có thể đem cơ duyên bán cho thần giáo a, đem cơ duyên địa đồ khắc họa xuống đến, giao cho thần giáo thiết yêu, hẳn là có thể bán không tệ giá tiền. Cứ làm như vậy. Suy nghĩ cùng một chỗ, Trần Lạc toàn thân thư thản. Ngoài cửa Tiêu Phàm nghiễm nhiên còn không biết mình bị Trần Lạc nhìn trộm hoàn toàn bộ vận mệnh. Hắn hiện tại vẻ mặt lạnh lùng, trong tay vướt vướt phong ấn thần thông, cùng đại trưởng lão giằng co. Tạ Trương vẫn là muốn giết Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm trong tay có phong ấn thần thông, nếu như là ở bên ngoài, vậy hắn tự nhiên không sợ. Dù sao hắn là tạo vật cảnh hậu kỳ, có đủ thực lực ứng đối tông chủ phong ấn thần thông, cũng dễ như trở bàn tay đem Tiêu Phàm bóp chết. Nhưng nơi này là Bát Hoang đấu giá hội, một khi nhường Tiêu Phàm kích phát trong tay phong ấn thần thông, chuyện kia liền lớn. Tiêu Phàm chết xong hết mọi chuyện, nhưng Bát Hoang đấu giá hội khẳng định sẽ tìm Tiên Thần Tiên Tông tính sổ sách. Tạ Trương càng nghĩ càng biệt khuất phẫn nộ, tức giận đến chửi ầm lên: "Tông chủ, ngươi cớ gì như thế hại ta Tiên Tông a? Không biết rõ phong ấn thần thông có đại nhân quả sao? Phong ấn thần thông không thể loạn bàn cho môn hạ đệ tử, chính là sợ môn hạ đệ tử cầm phong ấn thần thông làm sàng làm bậy, cho môn phái mang đến tai họa ngập đầu. Về phần ngươi nói ngươi không biết rõ, đây là nói nhảm. Ngươi đã cho đồ đệ phong ấn thần thông, đồ đệ dùng nó làm xuống bất cứ chuyện gì, đều là đại biểu ý chí của ngươi, có trực tiếp nhân quả quan hệ, cho nên tất cả đại năng đều có một cái chung nhận thức, không sẽ ban cho đệ tử phong ấn thần thông." Coi như vì chính mình làm việc, cần dùng tới phong ấn thần thông, sau đó cũng nhất định phải thu hồi lại. Nếu không, xảy ra chuyện ngươi liền phải phụ trách tới cùng. Nô Lãng sắc mặt một hồi biến ảo, cũng cảm thấy một hồi khó giải quyết. Hắn cùng Tạ Trương liên thủ, cũng không có khả năng hoàn toàn trừ khử thần thông uy năng, khẳng định sẽ đối với đấu giá hội tạo thành phá hư. Chính mình trấn thủ chàng tử bị người tổn hại, bất luận nguyên nhân gì, chủ gia đều sẽ cảm giác đến hắn vô năng. Ha ha. Tiêu Phàm thấy chấn nhiếp hai người, khóe miệng khẽ nhếch, ha ha cười lạnh. Quả nhiên là hai cái lẫn yếu sợ mạnh lão bang tử, cho là hắn là quả hờ mềm. Liền tùy ý trà đạp, đem hắn xem như sâu kiến, tùy ý đánh giết. Nhưng khi hắn xuất ra sư tôn phong ấn thần thông, biết hắn là sư tôn coi trọng đệ tử, liền lập tức sợ. Như thế tâm tính, khó trách cả một đời đều kẹt tại tạo vật cảnh. Tiêu Phàm không thèm để ý hai cái lao bang tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bao Xương. Như vậy, bên trong mạng phu, còn dám coi hắn là sâu kiến sao? Dám dùng thần niệm liếc nhìn hắn, coi như Trần Lạc không phải tống ỷ người yêu, hắn cũng sẽ không bỏ qua Trần Lạc. Hắn từ trước đến nay thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lạnh lùng nói, các hạ dùng thần niệm liếc nhìn ta, không nên ra đến cho ta một cái công đạo sao? Bàn giao khẳng định là đưa cho ngươi. Trần Lạc ngữ khí nghiền ngẫm, chỉ là chuyện của ngươi xử lý xong sao? Có cần hay không ta cho ngươi thêm dựng nên một chút địch nhân? Tiêu Phàm sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái gì gọi là cho hắn dựng lên kẻ địch? Trần Lạc lúc nào thời điểm cho hắn dựng lên kẻ địch? Có lẽ Trần Lạc căn bản không biết hắn. Ngoài cửa Tạ Trương cùng Nô Lãng nghe được Trần Lạc ý tứ. Trần Lạc nói dựng đứng địch nhân, nói chẳng phải là bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, hai người thần sắc có chút quái dị. Đấu giá hội rất nhiều người cũng đã nhìn ra, lại nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt cũng không giống nhau, kia là nhìn tiểu năng trí tuệ ánh mắt. Tiêu Phàm chẳng phải là một cái tiểu năng trí tuệ sao? Trần Lạc dùng thần niệm liếc nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lại cùng môn phái đại trưởng lão, cùng bắt hoang đấu giá hội người chủ sự cống lên rồi. Bất quá có sao nói vậy? Đám người thật tò mò. Tôn quý như Trần Lạc, làm sao lại dùng thần niệm liếc nhìn Tiêu Phàm đâu? Hẳn là Tiêu Phàm mạo phạm Trần Lạc hoặc là lên cái gì ý đồ xấu. Dù sao người ta tại bao xương thật tốt, Tiêu Phàm đứng tại người cửa nhà làm gì? Chuyện đã rõ ràng, có chút cơ linh đại năng, quyết định thật nhanh, đứng ra giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm, "Cung vọng tiểu nhi, chớ có cho là Thiên Thần Tiên Tông tông chủ đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Theo ta thấy, tiểu tử này chính là ỷ vào chính mình có sư tôn chỗ dựa, liền không đem người trong thiên hạ đưa vào mắt." Lão phu cũng là cảm thấy, kẻ này tu luyện ma công, sát tâm quá nặng, lại tâm thuật bất chính, giữ lại chi là ta tiên đạo tai họa. Thiên Thần Tiên Tông tông chủ cũng chưa chắc không biết chút nào a. Một chút người cơ linh, thấy có người mở đầu, lập tức phụ họa. Không cầu có thể bợ đỡ được có thể luyện chế cực phẩm đạo khí tiên nhân lão tổ, giữ lại cái ấn tượng tốt cũng là tốt. Về phần có thể hay không bị Thiên Thần Tiên Tông trả thù, cho cười. Có thể tới đây đại năng, cái nào không có chút bối cảnh. Cùng Thiên Thần Tiên Tông thế lực đối nghịch, trực tiếp cho Thiên Thần Tiên Tông cài lên ma giáo tiết tuổi. Chương 555, nắm vô nào mạng phù, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Chương 555, nắm vô nào mạng phù, đây còn không phải là tay cầm đem bóp các ngươi Tiêu Phàm một bước. Trần Lạc một câu, làm sao lại nhường hắn trở thành ngàn người chỉ trỏ tiểu ma đầu? Sai rõ ràng là Trần Lạc ca, là Trần Lạc dùng thần niệm liếc nhìn hắn. Đây là tu tiên giới tối kỵ. Những người này đều lỗ hai đứa sao? Vẫn là nói, những người này vô cùng e ngại bộ thiên giáo, e ngại tới nghe tiếng biến sắc, không tiếc đổi trắng thay đen. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm ánh mắt càng lạnh hơn. Đều là một đám phụ viêm su thế lao giả, tưởng là tu sĩ, càng không xứng trở thành chính đạo đại năng. Các hạ, người khác e ngại ngươi, ta Tiêu Phàm không sợ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không. Tiêu Phàm ánh mắt rất lạnh, pháp lực quán chú nhập phong ấn thần thông, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như Trần Lạc không thể để cho hắn hài lòng, vậy cũng không cần chờ đấu giá hội kết thúc, hiện tại liền vận dụng phong ấn thần thông, diệt sát Trần Lạc. Dù sao cũng là Trần Lạc trước trêu chọc hắn trước đây, Lựa Bộ Thiên Giáo cũng không dám đem hắn thế nào. Còn nữa, coi như Bộ Thiên Giáo muốn truy cứu vậy thì thế nào? Đều bị ức hiếp đến trên đầu, nếu là hắn không dám phản kháng, làm cái không chứng nam nhân, vậy hắn còn tu cái gì tiên? Dứt khoát về nhà làm ruộng tính toán. Vô luận như thế nào, sợ hãi rụt rè không phải hắn tính cách. Hắn tu tiên, tu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Trần Lạc méo méo Thần Hy ngọc thủ, mạn bất kinh tâm nói. Thần Hy lườm hắn một cái. Ngươi chơi thì chơi, bóp tay nàng làm gì? Không biết lớn nhỏ. Thần Hy nhìn một chút ngoài cửa Tiêu Phàm, thanh tú lông mày cau lại. Ngoài cửa sâu kiến chính là Mãng Phu sư đệ cơ duyên sao? Hẳn là A Tiêu Phàm có một thân đại khí vận, trong mệnh vận bên trên tôi diễn, sẽ là Mãng Phu sư đệ kiếp nạn. Mà Mãng Phu sư đệ mạnh như thế, giết Tiêu Phàm, liền có thể hóa giải kiếp nạn, đạt được Tiêu Phàm tất cả tạo hóa. Cái này không phải liền là cơ duyên sao? Nghĩ đến, Thần Hy lông mày giãn ra. Nàng liền nói đi, nàng chiêm bút chi thuật độc bộ thiên hạ, không có khả năng có lỗi. Cơ duyên cái này không phải liền là tới rồi sao? Ta biết ngươi là động hư cảnh, ta tạm thời không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta Tiêu Phàm không phải quả hờ mềm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Phàm thanh âm âm vang hữu lực, từng chưa nói ra. Khá lắm. Liền đừng khinh thiếu niên nghèo đều đụng tới. Đấu giá hội đại năng, nghe được Tiêu Phàm lời này, cũng không nhịn được đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm xuẩn là ngốc một chút, nhưng can đảm lắm. Ngươi cứ việc nói thẳng a, ngươi muốn làm sao xử lý? Trần Lạc một lần nữa bắt về Thần Hy ngọc thủ, manh hút mạnh nàng tản ra hư khí. Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua về sau không biết rõ lúc nào thời điểm mới có. Mấy tháng nay, hắn nhìn như rất liếm, như cái tiểu nô tài như thế, là Thần Hy đi theo làm tùy tùng. Bất luận Thần Hy coi trọng cái gì, bất luận giá cả nhiều ít, hắn đều toàn bộ mua xuống đưa cho nàng. Nhưng Trần Lạc thật thua lỗ sao? Không thể nào. Hút Thần Hy một ngụm hư khí, liền bù đắp được hắn mấy tháng khổ tu. Trong đó không biết tiết kiệm nhiều ít tài nguyên. Giáo chủ sư tỷ thật quá thơm. Tiếp nhận khiêu chiến của ta, 30 năm sau ta nhất định đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Đồng thời, ngươi cần bồi thường thường ta một cái cực phẩm đạo khí, một cái thất thải hồn liên liên tử, ba mảnh nguyệt thần hoa cánh hoa, một gốc 7 vạn năm dược vương. Tiêu Phàm ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nhưng nói đến bồi thường, hắn ngữ khí khó tự điều khiển lửa nóng. Hắn nghe qua Trần Lạc, biết rõ Trần Lạc có nhiều giàu có. Hơn nữa Trần Lạc giàu có, cũng không phải dựa vào cố gắng đạt được, toàn bộ nhờ ăn cướp. Trần Lạc đánh cướp nhiều như vậy tiên phụ chi linh, hôm nay cuối cùng nhường hắn chờ đến cơ hội thay trời hành đạo. Có Trần Lạc những tư nguyên này, Tiêu Phàm có tự tin chính mình nội tình nhất định có thể nâng cao một bước, trong vòng 30 năm nhất định có thể đột phá tới động hư cảnh. Dùng Trần Lạc tài nguyên làm bản thân lớn mạnh, cuối cùng lại giết Trần Lạc. Tiêu Phàm ngẫm lại đều kích động. Tê đám người nghe được Tiêu Phàm báo giá, lập tức hít một hơi linh khí. Trời xanh a, bọn hắn sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hôm nay cuối cùng khai nhàn giới, có người khẩu vị vậy mà kinh khủng như vậy. Xem ra Tiêu Phàm sớm đã nhìn chằm chằm Trần Lạc, đối Trần Lạc có bảo vật gì đều rõ rõ ràng ràng. Cái này cũng liền nói thông, Tiêu Phàm vì cái gì xuất hiện tại Trần Lạc cửa bão xương. Trần Lạc vì cái gì dùng thần niệm liếc nhìn Tiêu Phàm? hóa ra là chuyện như thế. Chỉ là, đám người dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Tiêu Phàm. Xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Tiêu Phàm báo ra bảo vật, ai đều muốn, bọn hắn thân làm tạo vật cảnh, cũng vô cùng khát vọng đạt được cực phẩm đạo khí, cùng trong truyền thuyết thất thải hồn liên liên tử, nguyệt thần hoa cánh hoa, bảy vạn năm lớn dược vương. Bọn hắn nếu có thể đạt được những này, nói không chừng có thể đột phá tới nhân tiên cảnh, dầu gì, thực lực tiến thêm một bước tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chính là bởi vì những vật này quá quý giá. Đừng nói ngươi một cái ỷ vào Tiên Thần Tiên Tông tông chủ y thế đệ tử, coi như bản thân hắn tự mình tới, cũng biết bị Trần Lạc bên người tiên nhân lão tổ đánh thành bột mịn a. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Nô Lãng lắc đầu, nội tâm lại mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phàm như vậy có thể tìm đường chết, kế tiếp liền không cần hắn xuất thủ. Trần Lạc khẳng định sẽ để cho Tiêu Phàm biết cái gì gọi là tàn nhẫn a bịch. Tạ Trương hoảng không được, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cuốn quýt giật đầu, tiền bối, cái này hoàn toàn là cái này nghiệt chướng người xem như, cùng ta Thiên Thần Tiên Tông không quan hệ a, còn xin tiền bối minh giám. Ha ha. Tiêu Phàm thấy thế, ha ha cười lạnh, trong mắt lộ ra mấy phần kinh bỉ. Một cái không có chút nào cốt khí đồ hèn nhát, thật sự là uổng công một thân tạo vật cảnh tu vi. Không ổn, Tiểu Phàm tử, mãng phu bên người khả năng có đại năng. Chiếc nhẫn lao ra ra đột nhiên kịp phản ứng. Nếu như chỉ là bổ thiên giáo tên tuổi, đường đường tạo vật cảnh đại năng, không đến mức sợ đến như vậy. Hơn nữa bổ thiên giáo thật là ẩn thế giáo phái, sẽ không quá nhiều can thiệp đệ tử. Hai người nói trắng ra là chính là tiểu bối ở giữa tranh đấu, bổ thiên giáo sẽ không quản. Mà có thể khiến cho Tạ Trương sợ đến như vậy, khả năng duy nhất chính là Trần Lạc bên người nữ tử là tiên nhân. Tiêu Phàm sững sờ, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Hiển nhiên hắn cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Lúc này mới nhớ tới, Nô Lãng cùng Tạ Trương một mực tôn xưng Trần Lạc cùng Thần Hy là quý khách, tiền bối. Nói không chừng hai người căn bản không biết rõ hai người là thân phận gì. Nhưng Trần Lạc không phải một cái không có chút nào sư trưởng vô nao mãng phu sao? Bên cạnh hắn đi theo tiên nhân, vẫn là nữ tử, ngoại trừ là Thần Hy bổ thiên giáo giáo chủ Tiêu Phàm cùng chiếc nhẫn lao ra ra đồng thời nghĩ đến Thần Hy, con ngươi co rút lại thành cây kim, tâm can tỷ phổi thận run rẩy. Đối mặt, cũng chỉ có Thần Hy mới có thể xưng hô Trần Lạc là mãng phu sư đệ. Đây là hắn theo bổ thiên giáo đệ tử dò thăm tin tức. Trước đó không có mơ tưởng, hiện tại nhớ tới, một già một trẻ, kinh cụ đắc toàn thân rẽ run. Cảm giác bốn phía không khí lạnh siêu siêu. Đây chính là kinh tài tuyệt diễm Tiêu Hùng, ngắn ngủi ngàn năm liền trở thành thiên tiên, so Thiên Thần Tiên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư tu vi đều cao. T. Hô Tiêu Phàm thật dài hô hít một hơi, ổn ổn hốt hoảng nội tâm, đại não phi tốc suy tư. Rất nhanh lại chấn định lại. Bổ thiên giáo khoác lác danh môn chính phái. Thần Hy đường đường thiên tiên, hẳn là sẽ không ra tay với hắn a. Chỉ cần Thần Hy không xuất thủ, hắn nắm một cái vô nao mãng phù, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngược lại là Trần Lạc phạm vào kiêng kỵ trước đây, ở đâu đều là hắn có lý.